Chương 149, son phấn sông lầm tuổi lửa đống 2, chương 149, son phấn sông lầm tuổi lửa đống 2, Triệu Sở Sinh càng nghĩ càng kích động, một bên Lam Mi Nhi cũng rất là nhạt. Cây bừa gừng nước loại hình nông cụ vốn cũng không phải là nàng quan tâm sự. Dương Sán thanh danh mặc dù đã theo nông cụ cải tiến truyền đến Giang Nam, trước mắt lại cũng chỉ tại nông gia cùng nông quan trong miệng lưu truyền. Liền ngay cả phụ thân của nàng La đại tướng quân cũng không từng nghe tới đâu, huống chi là nàng. Chỉ là nghe Lý Đại Mục miêu tả, nàng đối Dương Sán cách nhìn cũng là lặng lẽ thay đổi mấy phần. Cái này thời đại Trung Nguyên vẫn là làm nông xã hội, lấy lúc này xã hội phổ biến sức sản xuất, cũng chỉ có thể là làm nông xã hội. Mặc kệ cái nào nhất giai tầng người, dù là hắn không hiểu rõ làm nông, có thể lại có ai dám không coi trọng làm nông. La Mi Nhi liền nghĩ, người này mặc dù tạo ta giao, hủy ta danh dự, phẩm tính vô cùng ti tiện, nhưng hắn này đôi diệu thủ, ngược lại thật sự là có thể làm chút tạo phúc dân chúng sự. La Mi Nhi bó lấy áo lông chồn cổ áo, âm thầm hạ quyết định, đã như vậy, chờ ta nắm hắn, liền chỉ cắt đầu lưỡi của hắn đi. Hắn cái kia hai tay đâu, liền chừa cho hắn, để hắn có thể tiếp tục làm chút tạo phúc thiên hạ chuyện tốt. Ít đi hắn đầu kia tung tin đồn nhảm lưỡi dài đầu, nói không chừng hắn còn có thể càng thêm chuyên tâm, làm ra càng nhiều hữu ích khắp thiên hạ sự tình đến đâu. La Mi Nhi vui thích nghĩ. Gà ngông núi cái bóng tung lũng gió rét giống châm mảnh, cao đến mặt người gò má thấy đau. Tần Thái Quang cùng Khâu Triệt dán thấm lạnh vách núi, bàn chân ép lấy tuyết động, lặng lẽ không có tiếng hơi thở trượt đến hàng thứ ba chỗ dựa nhà bằng đất tường hồi nhà đầu. Đế giày cùng đất đông cứng ma sát lay động, thoáng qua liền bị gió núi nuốt đi. Tường hồi nhà đầu chất đống hai đống ngựa được chỉnh tề củi khô, chặt cây ở giữa còn khảm chưa hóa bụi tuyết, vừa vặn thành rồi tấm bình phong thiên nhiên. Hai người thấp người ngang nhiên xung qua, dán đống củi trồng bên dưới, lặng lẽ nhìn chung quanh. Mặt trời đã nghiêng tây sơn nhọn, nhưng là bởi vì khắp núi tuyết lớn nguyên nhân, sắc trời như cũ sáng được chói mắt. Thua thiệt đây là vào đông trời đông thời tiết, người bình thường đều núp ở trong phòng sưởi ấm, không ai nguyện ý ra tới đi lung tung. Không phải là hắn hai cái này một thân đoàn đả, lén lén lút lút bộ dáng, sớm đã bị người liếc nhìn đi. Tại trên núi bên trên thời điểm, bọn hắn liền đã đem nghĩ nhiều tình hình thấy rõ rồi. Đám kia hài tử là ở phía trước một hàng phòng ở đằng trước trên đất chống luyện võ. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, đang định đi lên trước nữa tìm kiếm, đống nhiên có nhỏ vụn tiếng nói chuyện theo cơn gió thổi qua tới. Tần Thái quang tay mắt lanh lẹ, một thanh đệ lại muốn đứng dậy Khâu Triệt, hai người ngồi xổm hướng đống tuổi chỗ sâu rụt rụt, liền hô hấp đều thả nhẹ rồi. Một cái xuyên màu tràm vải áo phụ nhân, chính cẩn thận từng ly từng tí vịn một cái ưỡn lấy bụng lớn phụ nữ mang thai từ đường nhỏ bên trên đi tới. Phụ nữ mang thai hai tay chăm chú che chở bụng dưới, mỗi đi một bước đều trước thử thăm dò rơi xuống bàn chân. Trong miệng nàng nhẹ giọng oán trách lấy, cái này tuyết dâm thực càng trượt, lại cứ nhà xí tu được xa, ngồi xổm cho ta chân đều đã tê dần. Chờ đầu xuân ấm, chúng ta mời phía trước núi người ngay tại góc sân nhi xây cái gần. Phụ nhân nói, chính là cách gần rồi, sợ mùi vị quá lớn. Coi như vậy đi, đừng tu rồi. Phụ nữ mang thai thở dài, bàn tay nhẹ nhàng nuốt bé bụng, ngựa khí mềm nhũn ra. Chúng ta vốn cũng không phải là ở lâu, chờ hai tử sinh ra tới có khả năng tay thời điểm. Nói được nửa câu, nàng liền nuốt trở vào, đáy mắt lướt qua một tia buồn vô cớ. Phụ nhân gặp nàng có chút thương cảm, bật điệu xóa chủ đề, hướng phía trước sắp xếp phòng nao nao miệng nhì, ngươi nghe một chút cái này tiếng la giết, những tiểu gia hỏa này hôm nay là vận đủ sức nha. Bọn hắn đều luyện có gần nửa canh giờ đi. Cái này múa thương như vậy, ngược lại không ngại quóng đến hoảng. Phụ nữ mang thai bị nàng chọc cho vui lên, khỏe mắt vẻ u sầu tản đi chút, ngươi nói vì sao? Đây không phải Dương đại chấp sự đã đến rồi sao? Những này hoa tử còn không phải xuất ra 12 phần khí lực lấy tốt đây. Hai người vừa nói, một bên chậm ung dung từ đống tuổi bên cạnh đi tới. Dương đại chấp sự bốn chữ này bay vào Tần Thái Quang cùng Khâu Triệt lỗ tai. Hai người bỗng dưng trợn to mắt, cái gì? Dương Sán ở chỗ này? Hai người cực nhanh liếc nhau, Khâu Triệt trong mắt tràn đầy kìm nén không được kinh hỉ, khóe miệng đều bệnh lên tới. Không nghĩ tới chuyến này nguyên bản mục tiêu, vậy mà tại nơi này. Tần Thái Quang so với hắn nghĩ sâu một tầng, lông mày nhẹ nhàng vận thành rồi một cái chữ xuyên. Dương Sán không ở Phượng Hoàng Sơn Trang, có thể Tần Mặc cự tử nhưng như cũng có thể đăng đường nhập thất. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tần Mặc cự tử đã sớm là Phượng Hoàng Sơn Trang khách quen. Thậm chí, có thể là Vu Việt chủ người nha. Tên ý ký cực sợ a. Tần Thái Quang hít vào một ngụm khí lạnh, Tần Mặc người, quả nhiên giống mảnh dây leo đồng dạng, đã sớm cuốn tiến vào Vu Việt căn bên trong. Bọn hắn không chỉ có đối Vu Việt thẩm thấu từ sâu, còn ở lại chỗ này Hoàng Sơn giã linh len lén bồi dưỡng lấy truyền nhân. Đương thời ta Tề Mặc cự tử triệu tập chúng đồng môn thương nghị như thế nào kinh doanh quan lũng, chọn lựa nâng đỡ Vu Việt ứng cử viên lúc, thế nhưng là nhất trí lựa chọn thay mặt đến chi hổ. Không ai để ý Vu Tình Long, bởi vì người này không quả quyết, ánh mắt thiệt cận, không có tác dụng lớn. Chí mạng nhất chính là hắn bệnh thể yếu đuối, không phải trường thọ chi tướng, người này là không có khả năng có thành tựu. Nhưng ai có thể nghĩ đến Tần Mặc hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, trên người Vu Tình Long áp lớn như thế chú. Chỗ này chuẩn là Tần Mặc bí địa. Khâu Triệt tiến đến Tần Thái Quang bên hai, thấp giọng nói, chúng ta rút lui trước, nhanh đi bẩm báo cự tử. Tần Thái Quang lại lắc đầu, đáy mắt lóe qua một tia tình quang. Thông thả, chúng ta gặp gỡ cái này Dương chấp sự. Khâu Triệt sững sờ, kinh ngạc nói, chúng ta ngay cả Tần Mặc cự tử đều gặp, gặp hắn một người đệ tử làm cái gì? Lừa hắn một lừa dối. Tần Thái Quang nhếch miệng lên một vẻ cười yếu ớt, chúng ta biết rõ Tần Mặc cự tử tiến vào Phượng Hoàng Sơn Trang, nhưng hắn không biết chúng ta biết rõ à? Chúng ta vò tạm tin tức này, mập mờ một chút nói chuyện, kia Dương Sán tất nhiên cho là chúng ta hiểu rõ bọn hắn rất nhiều. Kể từ đó, nói không chừng chúng ta liền có thể từ trong miệng hắn lừa dối ra càng nhiều tin tức. Khâu Triệt nhãn tỉnh sáng lên, hung hăng hướng hắn sò cái ngón tay cái. Khâu Triệt nói, chúng ta làm sao thấy? Trực tiếp ra ngoài gặp hắn? Không cần. Tần Thái Quang đã tính trước mà nói, vẫn là chọn cơ gặp nhau đi, không cần để quá nhiều người biết rõ chúng ta tồn tại. Hàng sau một gian nhà bằng đất bên trong, Dương Sán nữ nhi ăn no nãi, đã tại bồi dưỡng nàng cái kia sản phụ trong ngực ngủ say. Son Phấn giật giật muội muội Chu Sa ống tay áo, nhỏ giọng nói, ta đi thuận tiện một lần. Đi thì đi thôi, gọi ta làm gì? Chu Sa liếc nàng một cái, hướng bồn lửa bên cạnh lại đụng đụng. Trời lạnh như vậy, nhà xí lại xa, nhân gia mới không bồi nàng đi đâu. Son Phấn mặt non nớt đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta chính là tiểu giải, đi nhà xí qua xa, còn cóng đến cái mông đau. Ta ngay tại tường hồi nhà đầu đống tuổi bên cạnh bên trên giải quyết được rồi, ngươi giúp ta nhìn một chút người. Được thôi. Nghe xong chỉ là tại tường hồi nhà đầu, không xa, Chu Sa liền gật đầu. Tiểu thư hai nhi sợ bừng tỉnh trên giường tiểu nha đầu, điểm lấy mũi chân, giống hai con như mèo nhỏ chạy ra khỏi môn. Sau một lát, một tiếng cao vút được có thể lật tung nóc nhà thét lên, nổ tung ở tường hồi nhà đầu. Bắt người xấu a, nhanh bắt đồ đê tiện a. Chương 150, vô dụng chi thức lại tăng lên, 1, chương 150, vô dụng chi thức lại tăng lên, 1, Tần Thái Quang cùng Khâu Triệt tận nút tại bụi lửa đống đằng sau, phảng phất hai con giòm cốc chuột đồng, ngó giáo giác. Bọn hắn lén lén lút lút, là muốn tùy thời chạy đến phía trước kia sắp xếp phòng tường hồi nhà đầu đi. Vừa rồi kia hai cái đi ngang qua phụ nhân thế nhưng là nói, phía trước những tiểu hài tử kia nhóm sở dĩ luyện võ luyện được như thế hăng say nhi, là vì biểu hiện cho Dương Sán nhìn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Dương Sán ở phía trước. Chỉ là, hai người một mực chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, lại không hề hay biết phía sau bọn họ trên mặt tuyết, hai cặp giày thêu chính như đạp tuyết điệp nhi, lặng yên không một tiếng động di động qua tới. Ngày tuyết đường trượt, cái này dưới mái hiên một đoạn tuyết đường bởi vì thường có người đi, hiện tại đã dâm đến cực kỳ chặt chẽ, ngưng tụ thành một tầng óng ánh miếng băng mỏng, chân nhắn như gương. Son Phấn cùng Chu Sa tay nắm tay nhi, đi cẩn thận từng ly từng tí, các nàng là một đường cọ tới được. Chuyển qua góc phòng trước mắt, hai tỷ muội liền cùng nhau dừng bước. Tuổi lửa đống bên cạnh, lại thình lình ngồi xổm hai cái trắng hán, ngó giáo giác, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Son Phấn giật nảy mình, vô ý thức đem Chu Sa hướng sau lưng một hộ, lanh lảnh giọng nói tựa như xé vải bình thường phá vỡ khe núi yên tĩnh. Nhanh bắt trộm a, có đồ đê tiện ở đây nhìn trộm. Nàng cái này một cú họng, lực xuyên thấu thực tế quá mạnh mẽ, cái này sắp xếp trong phòng ở những cái kia phụ nhân tất cả đều nghe. Những này tiên ti phụ nhân từng cái nhanh nhẹn dũng mãnh, các nàng cơ hồ đều có chấp đao hạ cùng, hộ dê đấu sói trải nghiệm. Nghe thấy Son Phấn kêu một tiếng này, các nàng hoặc cơ lấy đốt đến đỏ bừng cặp gấp than, hoặc nắm lên nặng nề then cửa, mặc dù phần bụng long như trống trọn, lại vẫn là hùng hùng hổ hổ liền hướng bên ngoài sông. Đến như tiền viện bên kia thì càng náo nhiệt, một đám hài tử chính ra sức hướng nghĩa phụ Dương Sán lộ ra được võ công của bọn hắn đâu. Nghe tới bắt đồ đê tiện cái này bốn chữ, bọn nhỏ lập tức như nghe trống trận, vui vô cùng. Một đứa bé cầm trong tay đao gỗ một lần hành động, hét lớn một tiếng đi đánh ác tặc liền nhanh chân chạy ra. Phía sau một đám hải tử không cam lòng yếu thế, giống như một bầy suất lồng chim non hổ, hô lạp lạp hướng tường hồi nhà đầu chạy tới. Bọn họ chân ngắn nhỏ đạp ở trên mặt tuyết, cho dù vô ý trượt chân vậy hàng đô bất hàng một tiếng, lập tức đứng lên cứ tiếp tục chạy. Dương Sáng nghe thấy kêu một tiếng này không nhịn được nhíu mày, trong lòng rất là không vui. Cái này gà ngỗng dạ mạ mổ tổ là Vu gia tư nhân địa bàn, trừ phía trước núi quản lý vườn trái cây người làm vườn, nào có cái gì ngoại nhân. Hắn nhưng là hai lần ba lượt, cấm chỉ phía trước núi người làm vườn tới đây, lại còn có người sắc mê tâm thiếu, ngay cả phụ nữ mang thai đều không buông tha. Quả thực là hà có. Không đúng, những này phụ nữ mang thai chuyển đến rất lâu rồi, trước kia cũng không có gặp bọn họ tới nhìn chung qua. Còn có, vừa rồi kia một cú họng, hẳn là Son Phấn kêu a. Nói như vậy, là bởi vì Son Phấn cùng Chu Sa cái này đối tiểu tiếu tì ở đến nơi này, cho nên những cái kia phía trước núi người làm vườn mới chạy tới nhìn trộm. Nghĩ như vậy, Dương Sán trong lòng càng thêm nổi giận. Thị nữ của ta, các ngươi cũng dám tiêu nghĩ. Nghĩ? Nghĩ cũng không được. Dương Sán một bên nhanh chân hướng về sau sắp xếp phòng xá cuốn đi, một bên suy nghĩ nên như thế nào trừng trị những này thấy sắc liền mở mắt ra hỏa. Báo tử đầu trình đại khoan cùng vượng tài theo sát hắn trái phải, ba người giày đạp ở tuyết động bên trên, kéo kẹt rung động. Tuổi lửa đống bên cạnh Tần Thái Quang cùng Câu Triệt, sớm bị Son Phấn kia một cú họng cả kinh run một cái. Chờ hai người luống cuống tay chân đứng dậy, có thể liền mắt tròn váng, nghe tiếng chạy tới, thế mà là một đám bụng to như trống phụ nữ mang thai. Những này phụ nhân từng cái mặt giận dữ, giơ then cửa, chụp lấy cặp gấp than, một bên chửi ầm lên, một bên xông về phía trước, hình dung bưng bưu hãn. Ở đâu ra hạ lưu phôi? Dám ở chỗ này dương ai? Đánh gãy chân chó của bọn họ. Dừng tay. Chư vị, dừng tay, đây là hiểu lầm. Tần Thái Quang giải thích vừa ra khỏi miệng một nửa, liền bị chúng phụ nhân công kích cắt đứt, chỉ có thể cùng Khâu Triệt liên miên trốn tránh. Trước mắt một vị phụ nhân xông đến quá gấp, dưới chân trượt đi, hiểm hiểm té ngã, Tần Thái Quang còn vô ý thức đưa tay đi đỡ một thành. Phụ nhân này hắn ngược lại là đỡ, có thể bản thân đầu vai lại rắn rắn chắc chắc đã trúng một môn đòn kiêng, đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ có thể chật vật nghiêng người tránh đi. Hai người đem hết toàn lực xông ra phụ nhân vòng đây, khó khăn lắm chạy ra mười mấy bước, đối diện lại đụng vào một đám nhỏ sát tinh. Bọn nhỏ thân mang thống nhất màu xám đoàn đà, hoặc nâng dao gỗ, hoặc năm năm đấm, thấy bọn họ tựa như thấy con mồi ưng non, hưng phấn đến ngao ngao kêu vồ lên trên. Tần Thái Quang cùng Khâu Triệt trợn tròn mắt, bọn hắn đối mặt không phải cầm mâu quân tốt, cũng không phải mang kiếm hiệp khách. Đứng ở hắn nhóm trước mặt là một đám phụ nhân, còn có một đám hoặc tay không tấc sắt, hoặc cơ đao gỗ hải tử. Phụ nhân kia từng cái nâng cao bụng lớn, đều có mang thai. Những hải tử này lớn nhất nhìn xem cũng liền 7-8 tuổi. Làm điều ác a? Cái này, căn bản không dám đánh trả a. Bọn hắn thế nhưng là đường đường mặt giả, trước mắt những này phụ nhân bụng như treo trống, bọn nhỏ lớn nhất cũng bất quá 7-8 tuổi. Nếu là thật đối như thế một đám phụ nữ mang thai cùng hài tử ra tay đánh nhau, vậy bọn hắn về sau cũng sẽ không cần lăn lộn. Không bằng đi mua khối đầu hũ đập đầu chết được rồi, thật gánh không nổi người kia a thế nhưng là không đánh, bọn hắn muốn thoát thân lại là thật không dễ, bọn hắn đã bị đám hài tử này cuốn lấy. Những cái kia phụ nữ mang thai ngược lại là không tiếp tục tiến lên, không phải chỉ định bị những này ngao ngao kêu con ngẽ con nhóm đụng ngã. Các nàng hình nửa vòng tròn vây quanh bên ngoài, chỉ vào Tần Thái Quang cùng Khâu Triệt chửi ầm lên. Bọn nhỏ thì như một đám tựa như con khỉ bò tới, có ôm chân, có hướng trên thân bò, còn có giơ dao gỗ chém bọn họ cánh tay. Đến lúc này, nếu như bọn hắn muốn cưỡng ép phá vây ra ngoài, cần phải đụng ngã một đám lớn hài tử không thể. Tất cả dừng tay. Dương Sán thanh âm từ phía ngoài đoàn người truyền tới. Dương Sán vòng qua tường hồi nhà đầu, đã nhìn thấy kia hai tên hán tử bị bọn nhỏ dây dưa được chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Kể từ đó, Dương Sán càng thêm nhận định bọn hắn là từ phía trước núi lẻn tới vườn trái cây người làm vừa rồi. Thấy hành vi của mình hèn mọn, hơn nữa còn không dám đánh trả, bị bọn nhỏ vây quanh còn không dám trốn, đây không phải phía trước núi tới được người làm vừa nhóm, còn có thể là ai? Dương Sán nghĩ đến, liếc nhìn Son Phấn liếc mắt, gặp nàng quần áo chỉnh tề, đuôi tóc cũng chưa từng tán loạn, hiển nhiên hai cái này kẻ xui xẻo còn chưa đạt được, cũng đã bại lộ bộ dạng. Dương Sán trong đầu lập tức thoải mái mấy phần, hừ, vậy cũng không thể dễ tha bọn hắn. Ta trước tiên đem bọn hắn ăn tết tiền thưởng tất cả đều phạt quang, còn phải để vườn trái cây quản sự thật tốt giáo huấn bọn họ một trận. Dương Sáng nghĩ đến, liền trầm giọng quát, được rồi, tất cả dừng tay đi. Ở nơi này đám trẻ con trong lòng, Dương Sáng uy vọng như Thái Sơn giống như nặng nghề, tùy tiện một câu kia cũng là quân lệnh như núi. Leo đến Khâu Triệt đầu vai hải tử, chính phòng má muốn đi gặm lỗ thai của hắn đâu, nghe thấy cha nuôi lên tiếng, lập tức thu rồi răng nanh, dùng cả tay chân thuận Khâu Triệt áo bào tuột xuống. Quay lại đám trẻ con cùng nhau lui về phía sau mấy bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ tràn đầy phẫn nộ, lại quy củ làm thành một vòng tròn. Dương Sán sải bước tiến lên, ánh mắt tại Tần Thái Quang cùng Khâu Triệt trên mặt quét qua, hai người quần áo hơi loạn, lại dài đến dạng chó hình người cũng không hèn mọn. Dương Sán đối phía trước núi những cái kia người làm vườn cũng không quen thuộc, nhiều lắm là đối trong đó hai ba cái có chút quen mặt, lúc này vào trước là chủ vẫn là đem hắn hai người trở thành gan to bằng trời người làm vườn. Dương Sán không vui quát, các ngươi tốt lớn mật, không biết Dương Mộ ban xuống lệnh cấm sao? Ai cho phép các ngươi đến phía sau núi đến? Khâu Triệt đưa tay lau đi hai bên trên dính lấy hải đồng nước, ngón cái tay phải khấu chặt ngón trỏ tiết thứ nhất, cổ tay phải nhẹ tới cổ tay trái, tư thái tao nhã như kình tùng. Hắn trầm giọng nói, chấp cự thủ mực, quân có thể biết đồ. Ừm. Dương Sán bước chân trì trệ, đáy mắt lướt qua mấy phần mở miệng. Địa bộ này, lời nói này, không giống người làm vườn a, đây là cái gì vết cắt, hắn đang nói cái gì? Khâu Triệt gặp hắn sững sờ, liền duy trì kia cổ quái tư thế bất động, gàn từng chữ lại lần nữa hỏi, chấp cự thủ mực, quân có thể biết đồ. Lần này hắn đọc nhấn rõ từng chữ chậm chạp rất nhiều, từng chữ đều rõ ràng truyền vào Dương Sán trong tai. Dương Sán cuối cùng nghe rõ hắn đang nói gì. Chấp cự thủ mực, quân có thể biết đồ. Dương Sán thì thào lặp lại một lần, lập tức kỳ lạ lên, câu nói này hắn quân a. Hắn kiếp trước chính là một tên lập trình viên, những trò chơi kia công ty lão bản đều tốt biến thái. Ngươi nói ngươi liền hảo hảo làm người thay ra trò chơi không được sao? Bọn hắn lại không. Có lẽ là những lão bản này không thể gặp bản thân nhân viên cầm tiền lương cao, càng muốn nghị trăm phương ngàn kế cho bọn hắn bên trên độ khó. Hát thần thoại, nộ không hành không xuất thế về sau, bọn hắn lão bản đại khái là bị kích thích, càng thêm biến thái. Từ đây đối với trò chơi khai phát yêu cầu càng là hà khắc tới cực điểm. Hắc, ngươi khoan hay nói, tại lão bản cường ngạnh dưới sự yêu cầu, hắn tại các loại trò chơi thiết kế bên trong, thật vẫn nắm giữ rất nhiều vô dụng tri thức. Nhưng vô dụng chỉ là tương đối. Khi hắn xuyên qua rồi thời không, những thứ vô dụng kia tri thức đỗng nhiên liền trở nên hữu dụng đâu. Tỷ như, công ty đã từng chế tác qua một cái lấy tần triều làm bối cảnh cổ phong cách trò chơi, kia trò chơi trong có võ sĩ, thích khách, phương sĩ, mặc giả bốn cái nghề nghiệp. Vì trung thực hoàn nguyên mặc giả rất nhiều đặc chất, đem trò chơi tạo hình ra lịch sử nặng nghề cảm giác, bọn hắn đoàn đội ngay tại lão bản hà khắc dưới sự yêu cầu, chui tại cổ tịch mấy tháng lâu, đối mặc giả cái này một chức nghiệp tiến hành rồi cực kỳ cặn kẽ khảo chứng. Mà chấp cự thủ mực, quân có thể biết đồ đúng là bọn họ từ kia trong cổ tịch tìm ra mặc giả đồng môn gặp mặt lẫn nhau bàn thân phận một câu ám ngữ. Hậu nhân quen thuộc nhất chính là trong thanh ba người lẫn nhau bàn xuất thân thủ thế cùng ám hiệu, bởi vì đám người tại không ít phim truyền hình bên trong gặp qua. Tỷ như tay trái tự nhiên rủ xuống, ngón cái tay phải chế trụ lòng bàn tay, bốn ngón tay khép lại duỗi thẳng đặt nhẹ ngực, đến một câu lão đại trước mặt không lừa dối, tam lão tứ thiếu ở phương nào. Có thể chưa có người biết, trước tần mặc người sớm đã có tương tự truyền thừa. Chỉ là bọn hắn ám hiệu thủ thế càng thêm ngắn gọn, ít đi hậu thế sông hồ bằng sẽ loại kia phức tạp. Dương Sán đương thời tìm đọc cổ tịch, liền phát hiện cổ xưa mặc giả bộ này tương ứng thủ thế cùng vết cắt. Đương thời câu này ám ngữ chính là do đích thân hắn sắp xếp trò chơi chương trình, ngay cả nguyên bộ thủ thế hắn đều nhớ được. Giờ phút này Khâu Triệt thủ thế vết cắt, cùng kia cổ tịch ghi chép không sai chút nào. Chẳng lẽ ta gặp gỡ sống mặc giả rồi? Dương Sán chần chờ, trên thực tế là đang cố gắng hồi tưởng đến lúc trước nhìn qua kia phần cổ tịch ghi chép. Sau đó, hắn tay trái nắm tay, vẹn vẹn duỗi ngón giữa và ngón trỏ cong thành quy hình, tay phải duỗi thẳng như thước, vững vàng gác ở cánh tay trái tuổi trò bên dưới. Đây chính là cùng hắn muốn nói câu kia ám ngữ đối ứng mặc giả thủ thế. Chương 150, vô dụng tri thức lại tăng lên, 2, chương 150, vô dụng tri thức lại tăng lên, 2, dây mực làm bằng, đồng đạo quy tâm. Dương Sán câu nói này không tự chủ mang mấy phần giọng nghi vấn. Dù sao kia cổ tịch ghi chép thật giả khó phân biệt, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Khâu Triệt đáy mắt cảnh giác hóa thành thoải mái, quả nhiên là ta mặc ra đồng môn. Tần Thái Quang vậy nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về vây quanh ở bốn phía, vẫn như cũng nhìn chằm chằm phụ nữ trẻ em dương lên cái cằm, trầm giọng nói, nào đó có chuyện quan trọng thương lượng, còn mời tìm yên tĩnh nơi đàm phán. Dương Sán không có đáp ứng, có chuyện không ngại ở đây nói rõ, làm gì giấu che đại dịch. Gặp gỡ trong truyền thuyết mặc giả, hắn cố nhiên hiếu kỳ, nhưng lại chưa bởi vậy mất mát cảnh giác. Ai biết những này mặc giả lén lén lút lút chạy tới làm cái gì? Hắn nhưng là nhớ được, mặc giả ba phần về sau, trong đó một phái chính là du hiệp, thích khách. Du hiệp một phái giai đoạn trước vì nghĩa mà đi, lời hứa ngàn vàng, hậu kỳ nhưng dần dần biến thành lợi lộc chi đồ, vì tiền tài bí quá hóa liều người không phải số ít. Dương Sán cũng không biết những cái kia mặc giả là lúc nào bắt đầu lột xác. Ai có thể cam đoan hai người này không phải bị người nhờ vả tới đây hành tích đây này? Khâu Triệt gặp hắn không muốn đi theo rời đi nơi này đi lén lút trò chuyện, không khỏi sầm mặt lại. Kỳ thật hắn muốn đem Dương Sán gọi qua một bên, trừ bọn họ ra trò chuyện không tiện để quá nhiều người nghe tới, còn có một cái khác tầng ý tứ. Đó chính là lần nữa xác nhận một chút Dương Sán thân phận, đó chính là nghiệm mặc phù. Mặc phù là mặc gia sư đồ tương truyền tín vật, do mỗi một thời đại mặc gia sư phụ thu đồ về sau làm đệ tử chế luyện, hoặc trúc hoặc đồng, chính diện triển một chữ, mặt sau khắc lấy tiết dụng kiêm yêu loại hình sư vấn. Phân biệt ngụy tiêu chí thì là vải tại mặc phù văn tự bốn phía những cái kia phức tạp hình dáng trang sức, kia là người khác cầm đến xem vài lần, vô pháp giả tạo ra tới. Nhưng Tần Thái Quang lại muốn sâu một tầng, Dương Sán cự khai thác, trong mắt hắn xem ra chính là thấp thỏm không yên. Tần Mặc đệ tử quả nhiên trước kia liền biết ta tề mặc bố cục tại Quan Lũng, nhưng vẫn là mạnh mẽ cắm một cước. Dương Sán không chịu đi theo đám bọn hắn rời đi, hắn cũng chỉ là ngờ vực vô căn cứ Dương Sán thấp thỏm không yên, nửa điểm đều không hoài nghi tới Dương Sán không phải mặc môn bên trong người. Bởi vì Khâu Triệt nói vết cắt trước đó, hắn nhất định Dương Sán là đồng môn rồi. Dù sao mặc giả làm việc khổ nhược tu hành, đã không minh hoa có thể đổ, lại không có quyền thế có thể ôm, ai sẽ hao tổn tâm cơ giả mạo đâu? Huống chi tin tức của bọn hắn nguồn gốc từ cự tử tin từ Lưu Ba truyền lại từ Vũ Duệ, cái này nhiều lần trằn trọc, sớm đem Dương Sán mặc giả thân phận đính tại hắn nhận biết bên trong. Mắt thấy Dương Sán không chịu cùng bọn hắn đi, Tần Thái Quang liền chủ động tiến lên một bước, hướng Dương Sán đưa cho cái phụ cận nói chuyện ánh mắt. Dương Sán một chút suy nghĩ, đưa tay ngừng lại muốn cùng lên đến báo tử đầu trình đại quan, một mình đi về phía trước hai bước, cùng hai người cách xa nhau bất quá ba thước. Tần Thái Quang giảm thấp thanh âm nói, Quan Lũng chi địa chính là ta Tề Mặc kinh doanh đã lâu bố cục chỗ. Các ngươi Tần Mặc đệ tử, còn mời nhanh chóng thối lui, miễn cho tổn thương đồng môn hòa khí. Dương Sán cố gắng tiêu hóa một lần Tần Thái Quang lời nói, "Ân." Hắn nói là hắn là Tề Mặc đệ tử. Hắn đem ta nhận thành rồi Tần Mặc đệ tử. Tần Mặc, ta cải tiến qua cậy bừa cùng đồ nước, chẳng lẽ là bởi vì cái này duyên cơ sao? Nghĩ tới đây, Dương Sán khỏe môi mấy không thể xem xét kéo ra, bọn này mặc giả phân biệt đồng môn phương thức, vậy mà như thế qua loa sao? Quả nhiên à, cho dù là trong truyền thuyết nghiêm mật nhất, nửa quân sự hóa học phái tổ chức, hắn tổ chức nghiêm mật tính cùng hậu thế tổ chức cũng là hoàn toàn vô pháp so sánh. Bất quá, hắn vừa mới đang nói cái gì chuyện ma quỷ đâu? Hai cái người Sơn Đông chạy tới, để cho ta cái này thiểm tây người lăn ra con lũng. Như thế đạo phản thiên cương sao? Dương Sán có chút hối hận, sớm biết đối phương là tới tìm phiền toái, hắn liền sẽ không bởi vì tò mò đi đón đối phương ám hiệu cùng bết cát rồi. Giờ phút này nếu như lại phủ nhận, sợ rằng sẽ chỉ bị đối phương xem như trột dạ rào biện. Mặt khác, hắn nói cái gì Quan Lũng chính là Tề Mặc bố cục chi địa, bọn hắn muốn bố cục gì đó. Dương Sán đối với lần này cũng đột nhiên nổi lên tò mò tâm tư. Dù sao, hắn lập tức liền là đứng đầu một thành, tại Quan Lũng đại địa bên trên cũng coi là không lớn không nhỏ một hào nhân vật. Từ đây, Quan Lũng bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ cùng hắn cùng một nhịp thở. Cái này khổng lồ mặc giả tổ chức đến tột cùng muốn ở đây mưu đồ cái gì? Dương Sán nghĩ hàm hồ lời nói ứng phó một lần, để theo đối phương trong miệng moi ra càng nhiều tin tức hữu dụng. Dương Sán liền nói, Quan Lũng từ xưa chính là ta Tần Mặc căn cơ vị trí. Đại gia đều bằng bản sự đặt chân chính là, nào có các ngươi bố cục ở đây, liền muốn người bên ngoài tránh lui đạo lý. Các ngươi điều này cũng không khỏi quá bá đạo a. Tần Thái Quang nhàn nhạt mỉm cười, nghĩ đến hàm hồ ngôn ngữ, hỏi khéo ra Tần Mặc cự tử cùng Vu Việt ở giữa hợp tác đến tột cùng đã đến loại trình độ nào. Thế là, liền thuận chuyện nói, hôm nay mới ngày mồng 2 Tết, các ngươi Tần Mặc cự tử liền đã hạ mình thân hướng Phượng Hoàng Sơn trang viếng thăm. Bực này tư thái, rõ ràng là đem Tần Mặc tương lai toàn bộ đặt ở Vu Việt trên thân. Huống hồ nhìn địa bộ này, các ngươi Tần Mặc sợ là đã biến thành Vu Việt phụ thuộc. Mà tám Việt bên trong Vu Việt yếu nhất, các ngươi như vậy là được, coi là thật cảm thấy Tần Mặc còn có xoay người cơ hội sao? Tần Mặc cự tử hôm nay đi Phượng Hoàng Sơn trang. Dương Sáng nghe trong lòng hơi động, chẳng lẽ ta trước đây nhìn sai rồi, Vu Tỉnh Long cái này lao đầu đang giả heo ăn hổ. Hắn mượn tác ra thế lực đồng thời, còn âm thầm lôi kéo Tần Địa Mặc giả tương trợ. Vô số suy nghĩ tại trong đầu hắn sôi trào, Dương Sán trên mặt lại là bất động thanh sắc. Hắn hỏi và nói, nguyên nhân chính là hắn yếu, mới có thể toàn tâm nể trọng chúng ta. Mà các ngươi Tề Mặc luôn luôn tự cao tự đại, khinh thường phụ thuộc, bây giờ lại tại Quan Lũng làm ra cỡ nào thực tích đâu? Chấp mê bất ngộ. Tần Thái Quang sầm mặt lại, phất tay nào nói, nếu như thế, chúng ta liền đều bằng bản sự một phân cao thấp đi. Ngày khác như lại gặp nhau, liền không đồng môn tình cảm, chỉ có chính kiến chi tranh. Cáo tử. Dứt lời, hắn hướng Dương Sán ôm một cái quyền, quay người liền cùng Khâu Triệt xài bước đi đi. Những cái kia vây quanh ở bốn phía phụ nhân cùng hài tử, lúc này vậy nhìn ra hai người này không phải là cái gì đồ đê tiện rồi. Lại gặp Dương Sán không có hạ lệnh ngăn cản, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại động thủ. Dương Sán nhìn qua hai người đi nhanh lên núi bóng lưng, tâm tư toàn rơi vào Tần Mặc cự tử lên núi trong chuyện này. Hôm nay mới ngày mồng 2 Tết, lên núi chúc Tết người nhất định sẽ không quá nhiều. Sau khi về núi chỉ cần hỏi một chút người gác cổng, hôm nay lên núi đều có người nào, hẳn là rất dễ dàng liền có thể từ đó tìm ra vị kia Tần Mặc cự tử. Nghĩ tới đây, Dương Sán nhíu nhíu mày, quay người muốn đi. Nhưng hắn quay người thời khắc, trên mặt đất nhưng có một đạo quang mang phút chốc lóe lên, đâm hắn con mắt. Dương Sán dừng chân lại, khép mắt nhìn lại, chỉ thấy đất tuyết bên trong cất giấu một điểm hơi yếu phản quang, chính khảm tại vừa rồi Tần Khâu hai người bị vây địa phương. Dương Sán liền chậm rãi đi tới. Son Phấn đứng tại đất tuyết bên trong, mắt thấy Dương Sán từng bước một hướng mình đi tới, không nhịn được trong lòng cuộn loạn, nảy nàng đều sắp không nín được tiểu. Lão, lao ra. Son Phấn trong lòng có chút hoảng, lại có chút niềm vui nhỏ, đoán không ra lão ra trước mặt nhiều người như vậy, thẳng vào hướng nàng đi tới là có ý gì. Dương Sán tại Son Phấn trước người chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng vô vô bắp chân của nàng, nhấc chân. A, nha. Son Phấn cuống quýt ứng tiếng, túi đầu xem xét lúc này mới phát hiện, bản thân đế giày tựa hồ đạp cái gì đồ vật. Kia đồ vật có một non nửa bộ phận lộ ở bên ngoài, tại tuyết quang bên dưới hiện ra lanh sắc, tựa hồ là thanh đồng đúc thành. Son Phấn vội vàng dịch chuyển khỏi bước chân, một viên khảm tại trong tuyết động mặc phủ, liền thình lình hiện lộ ra. Nghĩ đến là vừa rồi bị bọn nhỏ leo lên đánh lẫn nhau lúc, Tần Thái Quang hoặc Khâu Triệt vô ý thất lạc. Dương Sán đưa tay đem mặc phủ tòng tuyết trong đất móc ra, tò mò chính phản nhìn mấy lần. Kia thanh đồng phù bài xúc tu lạnh bước, chính diện triển lấy một viên xưa cũ một chữ, mặt sau thì khắc lấy tiết dụng hai chữ, quanh mình hình dáng trang sức cực kỳ phức tạp tinh xảo. Dương Sán như có điều suy nghĩ nghĩ, đem cái này mặc phủ nhét vào trong lực, trầm giọng vân phó nói, thư thái, chuẩn bị ngựa, chúng ta lập tức về núi. Chương 151, bị rượu hiểu lầm, 1, chương 151, bị rượu hiểu lầm, 1, Dương Sán chạy về Phượng Hoàng Sơn trong lúc, lại có lẻ tẻ đông tuyết đắp xuống. Nát tuyết thuận lông trồn cổ áo chui vào trong, hơi lạnh, bất quá bởi vì không có gió, thật cũng không tính quá lạnh. Báo tử đầu Trình Đại Khoan cùng mấy tên thị vệ rục ngựa theo tại Dương Sán bên người, kia khôi ngô thân hình phảng phất một tòa di động tháp sắt. Báo tử đầu lúc đầu bị hắn an bài canh giữ ở gà ngông núi chiếu khán nữ nhi, lại bởi vì dưới núi kia hai tên mặc giả một phen ngôn ngữ, bị hắn lâm thời triệu hồi bên người. Bây giờ Trình Đại Khoan thế nhưng là Dương Sán dưới trướng đệ nhất vũ lực đảm đường, có cái này thiết thương ở bên người, Dương Sán trong lòng mới càng thực tế một chút. Dù sao mặc giả làm việc quỷ bí, mà lại Dương Sán quả thực không rõ ràng, bây giờ mặc giả phải chăng đã thuế biến, cũng sẽ không tốt phán đoán kia Tần Mặc cự tử phải chăng có địch ý. Sơn môn cổng trang đinh sớm đã trông thấy vài con khoái mã chạy tới, đánh đầu kia thất đỏ thấm lập tức bóng người bọn hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là chi trưởng đại chấp sự Dương Sán. Bên cạnh đi theo nguyên chi trưởng thống lĩnh Trình Đại Quan, kia tháp sắt tựa như bộ dáng càng là dễ thấy. Trang đinh nhóm không dám thất lễ, hai người một tổ hợp lực đẩy ra hai phiến nặng nghề sơn son đại môn, trụ cửa chuyển động phát ra kẹt kẹt tiếng vang, tại yên tĩnh ngày tuyết ở bên trong rõ ràng. Dương Sán tung người xuống ngựa, động tác lưu loát dứt khoát. Hắn đem dây cương bức cho thị vệ, nắm thật chặt lông trồn, liền cất bước tiến vào đại môn. Nhưng là một tiếng đại môn, hắn nhưng không có hướng trong nội viện đi, mà là quay người lại ngoặt vào bên cạnh người gác cổng. Người gác cổng bên trong lò lửa đang cháy mạnh, Trang Đinh nhỏ đầu mục lão Lưu chính ngồi ở trước lò sưởi ấm, nghe thấy động tĩnh Dương mắt nhìn lên, thấy là chi trưởng đại chấp sự Dương Sán đến rồi, nháy mắt liền người bắn lên. Lão Lưu mãn mặt tươi cười nói, "Ôi, là Dương đại chấp sự trở lại rồi." Nhanh sấy một chút lửa loan loan thân thể. Dương Sán kéo cửa lên, xoa xoa đông lạnh đỏ tay đi đến lò bên cạnh ngồi xuống, cười hỏi, "Hôm nay bái sơn nhiều người sao? Ta trước kia liền xuống núi, đừng dò cái gì quý khách." Đại chấp sự thật là một cái tỉ mỉ người, khó trách phiệt chủ lão gia như vậy coi trọng. Lão Lưu trước vỗ một cái mông ngựa, lúc này mới cười nói, "Đại chấp sự yên tâm đi, đầu năm hai quặng cu é đây, cái này muốn tới mùng 3 mới là khách nhân tụ tập thời điểm." Hắn vừa nói, vừa đi qua khứ, đưa tay mở ra trên bàn đăng ký sách. "Đại chấp sự, hôm nay đã tới rồi hai nhóm người, đều là thay chúng ta Vu gia quản núi rừng lao quản sự, phụ truyền tử, tử truyền tôn gương mặt quen, tới cho phiệt chủ lão gia đập cái đầu, dâng lên chút sơn chân liền đi. Đều là sơn trang lão nhân." Dương Sán lông mày phong cao lại, chiếu dưới núi hai người kia lời nói, Tần Mặc cự tử đến rồi trên núi, quả quyết sẽ không là loại thân phận này a, còn không phải sao? Lão Lưu cảm khái nói, nhớ năm đó là bọn hắn cha mang theo bọn hắn đến cho lão gia chúc Tết. Bây giờ a, thế nhưng là thay đổi bọn hắn mang con cháu đến đi, năm tháng không tha người nhà. Lão Lưu nhịn không được cảm thán nổi lên năm tháng đội vàng. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên vỗ trán một cái, há, đúng rồi, còn có hai vị là chuyên đến thăm hỏi đại chấp sự ngươi, một vị là Triệu công tử, một vị là La công tử, nói là đại chấp sự cố nhân. Viếng thăm ta sao? Ta cố nhân? Dương Sán trong lòng nghi hoặc, ta khi nào nhận biết cái gì Triệu công tử, La công tử? Dương Sán gấp hướng lão Lưu tỉ mỉ hỏi thăm vài câu. Lão Lưu cái nào nhớ được rõ ràng như vậy, chỉ đại khái nói một chút hai vị này khách nhân bộ dáng. Dương Sán lập tức sinh lòng điểm khả nghi, hôm nay bái sơn hết thảy cứ như vậy ba nhóm người, trước hai nhóm là phụ cận quản núi rừng tiểu quản sự, phụ chết tử kế, mấy đời nhi Vu gia hạ nhân, rất không có khả năng là cái gì Tần Mặc cự tử. Chẳng lẽ cái này Tần Mặc cự tử chính là Triệu, là hai vị bái sơn người một trong? Vừa rồi dưới chân núi, kia hai cái tề địa mặc giả có thể đem ta nhận lầm thành Mặc gia đồng môn, như vậy vị này Tần địa mặc giả đương nhiên cũng có khả năng. Cho nên vị này Tần Mặc cự tử lầm coi ta là làm đồng môn, nhưng Mặc giả thân phận không tiện gặp người, cho nên biên một cái thân phận lên núi tới tìm ta rồi. Nghĩ tới đây, Dương Sán liền gật gật đầu, thành, không có cái gì gấp rút nhân vật bái sơn liền thành, miễn cho chậm trễ. Được rồi, ngươi bận rộn ngươi đi. Ngoài cửa, Trình Đại Quan chính mang theo mấy tên thị vệ dẫn ngựa chờ. Dương Sán từ người gác cổng bên trong ra tới, liền phân phó nói, đem ngựa đưa về chuồng ngựa, riêng phần mình nghỉ ngơi đi thôi, thư thái, ngươi lưu lại. Dương Sán hướng bản thân nơi ở nơi đi đến, bọn thị vệ dắt ngựa tự đi an trí, báo tử đầu thì bước nhanh đi theo Dương Sán. Đi tới Dương cổng lớn lúc trước, Dương Sán đông nhiên dừng bước, hướng báo tử đầu vẫy tay, đối với hắn xì xào bàn tán một phen. Báo tử đầu nghiêng tai nghe, con mắt dần dần mở lớn, gương mặt kinh ngạc. Dương Sán phân phó xong nói, đi nhớ rồi. Báo tử đầu đội vàng gật đầu, Dương Sán nói, ngươi nhanh đi chuẩn bị, làm xong liền đến phòng khách tới gặp ta. Báo tử đầu đáp ứng một tiếng, bước nhanh rời đi, Dương Sán thì sửa sang lại quần áo, đi đến bản thân dinh thự. Lao ra. Gặp qua lão gia. Trong nhà nô bộc hạ nhân thấy nhà mình lão gia trở lại rồi, ào ào tránh sang bên đường hành lễ. Dương Sán gật đầu hỏi, thanh phu nhân đâu? Về lão gia, phu nhân ở phòng khách quản sự đâu? Dương Sán gật gật đầu, liền hướng phòng khách bước đi. Mới vừa vào phòng khách, liền gặp Thanh Mai mặc xanh nhạt sắt thêu mai và tao áo, chính đối bà tử nha hoàn phân phó năm sau chọn mua công việc. Trông thấy Dương Sán tiến đến, Thanh Mai lập tức vẫy lui hạ nhân, cười tủm tỉm chào đón. Nàng một bên thay Dương Sán rộng bên dưới áo lông, một bên nói, trở về được sớm như vậy, ta còn tưởng rằng phu quân được trạm vạng tối mới có thể trở về đâu. Dương Sán nữ nhi dưới chân núi, Dương Sán lần này đi, cố nhiên là muốn nhìn một lần nghĩa tử của hắn nữ, có thể chủ yếu hơn, lại là thăm hỏi nữ nhi của hắn. Cho nên theo lý thuyết sẽ không trở về quá sớm, lúc này trời còn chưa có tối đâu, Dương Sán trở về canh giờ quả thật có chút vượt quá Thanh Mai dự kiến. Dương Sán tại trên ghế ngồi xuống, cười nói, phút cuối cùng gặp gỡ chút chuyện, cho nên liền trước thời hạn trở lại rồi. Bởi vì chính để báo tử đầu bên kia làm chút chuẩn bị, hắn cũng không phải quá gấp lấy thấy kia Triệu công tử, liền thuận miệng hỏi, các quản sự lễ đều lui. Lui. Thanh Mai theo tới, cho Dương Sán châm trà, không có toàn lui, nặng nghề bộ phận lui, lưu lại mấy thứ, lại từ chúng ta trong kho cầm mấy thứ xem như đáp lễ. Thanh Mai một bên cho hắn châm trà vừa nói, ta nói phu quân ngươi nhân nhật, mùng 7 tháng riêng, về sau liền muốn đi nhậm chức, bây giờ chính là khẩn yếu quan đầu đâu. Chư vị tình cảm sâu đậm hậu ý, nhà ta phu quân thu lấy, nhưng này giống như hậu lễ cũng không dám thu. Một khi bị phiệt chủ lão gia biết rõ, hỏng rồi tiền đồ, vậy thật khó lường. Hừ, nói như vậy tốt. Dương Sang khen, ngươi cũng thật là ta hiền nội trợ a. Thanh Mai bị hắn thổi phồng đến mức mặt mày cong cong, trong lòng vui vẻ, liền đi tới Dương Sán trước người, hai tay khoác lên Dương Sán trên vai, gắt giọng, phu quân còn khen nhân gia là hiền nội trợ, có một số việc cũng không chịu để người ta biết rõ. Dương Sán hai tay vòng lấy nàng mềm mại vòng eo, kinh ngạc nói, ta có chuyện gì giấu giếm được ngươi? Tiểu Thanh Mai hờn dỗi cau mũi một cái, nói, không có sao. Kia, phu quân đại nhân ngươi ở đây Giang Nam, đến tột cùng là như thế nào hàn môn a? Dương Sán trong lòng một nhảy, hàn môn chính là hàn môn, còn có thể là như thế nào hàn môn? Thật sao? Tiểu Thanh Mai đoán trách đánh rất Dương Sán trượt về nàng bờ mông đại thủ, cười như không cười nói, có thể bái đại nho vi sư, có thể vào vang danh thiên hạ huyền tính lư làm đồ đệ, ngươi cái này hàn môn, sợ cũng không giống nhau a. Dương Sán chỉ nghe trợn mắt hốt mồm, Tiểu Thanh Mai lời nói hắn nghe hiểu, có thể ý tứ trong lời nói, làm sao lại không rõ đâu. Cái gì đại nho vi sư, cái gì huyền tính lư chi đồ? Huyền tính lư là cái gì đồ chơi? Tiểu Thanh Mai làm tác gia ra tới người, cũng là nghe nói qua tiếng tăm lừng lấy Giang Nam huyền tính lư. Cái niên đại này còn chưa có thư viện, nhưng đã xuất hiện đại nho tập trung ở một chỗ mở trường địa phương, xem như hậu thế thư viện tiền thân. Loại này mở trường vị trí thường lấy đất tên hoặc sơn trường hảo, tăng thêm lư, đường chờ xem như học viện danh xưng. Huyền tính lư chính là Nam Triều nổi danh một nơi học viện, nhưng vấn đề là Dương Sán chưa nghe nói qua. Hắn lúc trước vì biên cái không dễ bị người điều tra thân phận, thuận miệng biên Giang Nam La Gia vẫn là hắn tại bãi chăn nuôi chăn thả lúc, nghe người ta nói qua bọn hắn bãi chăn nuôi phiến hướng Giang Nam con ngựa, từng bị Ngô Châu La Gia trọng kim mua đi mới tớt. Cho nên sau này biên soạn thân phận lúc, hắn mới thuận miệng đề cập. Lúc này nghe Thanh Mai nói cái gì Giang Nam đại nho, cái gì huyền tính đường. Cái này sợ không phải hắn hai vị kia cố nhân nói cho Thanh Mai nghe a. Chương 151, Mỹ Diệu hiểu lầm, 2, chương 151, Mỹ Diệu hiểu lầm, 2, Dương Sán tâm tư thay đổi thật nhanh, nói, ngươi từ ai chỗ ấy nghe được những này? Thanh Mai gặp hắn thần sắc kinh ngạc, ngược lại là nở nụ cười, thế nào, bị ta hỏi khó rồi. Lời này đương nhiên là ngươi tốt đồng môn Triệu Sở Sinh Triệu công tử nói. Triệu Sở Sinh? Dương Sán càng làm mờ mịt. Tiểu Thanh Mai liền đem Triệu Sở Sinh, La Mai hai người như thế nào đến đây bái phòng nói với Dương Sán rồi. Nói đến sau này, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Tiểu Thanh Mai liền uốn éo vòng eo, ngồi xuống Dương Sán trên đùi, vòng lấy hắn cổ. Thanh Mai tại Dương Sán bên thai nhỏ giọng nói, ta đã nói với ngươi à, cái kia La công tử, nhưng thật ra là cái thứ nhi. Ta đoán, nàng nhất định là Triệu công tử thân mật nhi. Dương Sán mặt ngoài hứng hở, ngầm sinh cảnh rất nói, bọn hắn nay ở nơi nào? Thanh Mai nói, ta đem bọn hắn an bài tại hậu viện Nhi Tĩnh Vân Hiên à, kia La Mai tất nhiên trang nam nhân, ta tự nhiên là giả bộ không biết, cho nàng đơn độc an bài phòng khách. Thanh Mai cười ha hả nói, bất quá ta người này nhiều thông tình đạt lý à, chỗ ở của nàng cùng Triệu công tử sát bên, nếu muốn yêu đương vụ trộm, rất dễ dàng. Nô nô đây cũng là giúp người thành đạt rồi. Lúc này, phòng khách ngoài cửa lóe qua một đạo cao lớn bóng người, chính là Trình Đại Quan. Hắn thấy Thanh Mai chính án trong ngực Dương Sán, liên tục không ngừng lui về sau, nhưng vẫn là bị Dương Sán nhìn thấy. Dương Sán vỗ vỗ Thanh Mai khẽ mông, ấm giọng nói, ta đi thư phòng gặp hắn, ngươi phái cái lanh lợi nha hoàn đi, đơn độc mời Triệu công tử tới. Thanh Mai tại hắn trên gương mặt hôn một cái, làm nũng nói, tối hôm nay, ngươi có thể được thật tốt nói cho ta một chút, ngươi huyền tính môn đồ cố sự. Nếu là ngươi biên không biên mãn nha, nhìn ta không cắn chết ngươi. Dương Sán đi theo Trình Đại Quan đi đến thư phòng, Trình Đại Quan liền chỉ vào nóc nhà trần nhà chờ nơi, đối Dương Sán nói, lao ra ngươi xem, đều bố trí thỏa đáng. Dương Sán theo Trình Đại Quan chỉ điểm, ngẩng đầu nhìn, Trình Đại Quan lại nhanh chạy bộ đến phía sau thư án. Án thư theo từng nơi, có một đạo thêu trúc màn che rủ xuống Trình Đại Quan chỉ điểm lấy nơi đó, đối Dương Sán nói, lao ra ngươi xem, ngươi ngồi ở chỗ này, liền có thể phát động. Dương Sán gật gật đầu, đi đến sau án thư lại nhìn một chút, thỏa mãn gật gật đầu. Bất quá thời gian qua một lát, ngoài cửa phòng liền chuyển tới một tiểu nha hoàn thanh âm, lao ra, Triệu công tử đến rồi. Mời Triệu công tử tiến đến. Dương Sán nói, hướng Trình Đại Khoan khoát khoát tay, đi ngoài cửa bảo vệ. Dương Sán thư phòng này cũng không lớn, bốn vách tường dựng lên giá sách, căn bản cũng không có thể chỗ giấu người. Có thể không sánh bằng Vu Tỉnh Long Kiên là lấy một tòa thư phòng làm thư phòng, xây cái ám môn bí thất đều dễ như trở bàn tay. Trình Đại Khoan gật gật đầu, không người lui ra ngoài. Triệu Sở Sinh đi đến, thần sắc hơi có vẻ câu nệ. Người này vừa vào cửa, Dương Sán ánh mắt liền ngưng ở trên người hắn. Không phải Dương Sán nghĩ tận lực cất lượng, mà là người này thực tế cùng hắn dự đoán cách biệt quá xa. Da tay ngăm đen, giống như là lâu dài phơi nắng nước vu, hai tay đan sen trước người, đốt ngón tay thô to, lòng bàn tay mang theo vết chai dày, lại giống như là cái thợ thủ công mà không phải người đọc sách. Dương Sán trong lòng thầm nghĩ, đây chính là trong truyền thuyết thần bí mặc giả, còn là một vị tần mặc cự tử. Cái này liền cái này đen thui dày da rẻ, câu nệ thần sắc, không chỗ sắp đặt hai tay. Nói hắn là đồng ruộng canh tác nông hộ mới có người tin, thấy thế nào đều cùng cự tử hai chữ không dính dáng á không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Kia, chẳng lẽ hắn là Giang Nam Huyền Tính Lư một vị nho sinh? Dương Sán khe khẽ lắc đầu, vậy thì càng không thể nào, những cái kia nho sinh nào có dạng này khói lửa nhân gian khí. Triệu Sở Sinh lúc này cũng ở đây nhìn xem Dương Sán. Người trước mắt này thân mang xanh lơ cầm bảo, thắt eo ngai ngọc, khuôn mặt tuấn lãng như nguyệt bên dưới thanh tùng, khí độ ngưng giống đầm sâu tĩnh thủy, liền ngay cả thế đứng đều thẳng tắp như tu trúc. Triệu Sở Sinh vô ý thức rụt rụt tay, lập tức có chút tự ti mà cảm. Ta mặc gia cự tử, liền hẳn là hắn loại này phong phạm a. Triệu Sở Sinh trong đầu bất ngờ lóe qua rất nhiều mặc gia tiền bối sự tích, đời thứ nhất cự tử Mặc Định, từng bị Tống quốc đại phu, khẩu chiến chư hầu, đời thứ hai mạnh thắng, chính là Sở quốc quý tộc, lấy cái chết thực hiện lời hứa, đời thứ ba ruộng tương tử, quan đến Tề quốc quốc tướng, đời thứ tư bụng, càng là Tần quốc nghệ trọng trọng thần. Thế nhưng là đến rồi hắn thế hệ này, cự tử lại ẩn vào chợ bữa, ngay cả thấy cá nhân đều muốn lo lắng bất an rồi. Một cỗ chua xót lập tức dâng lên trong lòng, Triệu Sở Sinh hầu kết không nhịn được đông lúc nhích qua một cái. Hắn cũng không ngại bản thân ẩn vào chợ bữa, chỉ là đường đường cự tử suy sụp như thế, điều này nói rõ Mặc Môn cũng không còn rơi xuống nhà. Quân không gặp nho ra bây giờ tại miếu đường phía trên lẫn vào như thế nào phong sinh thủy khởi sao? Trọng thân đệ tử trải rộng triều chính a, nhưng ta Mặc ra lại là ngày càng suy thoái, bây giờ ta cái này cự, muốn tìm một cái đồng môn cũng như mò kim đáy biển. Hắn lần này đến đây, chính là vì xác nhận Dương Sán có phải là hay không Mặc Môn bên trong người, thế nhưng là lời đến quẹ miệng, lại bị hắn hướng nội tính tình chắn đến xích sao. Từ nhỏ đến lớn, hắn sợ nhất cùng người đọ sức, chỉ có đối lò luyện bên trong tinh thiết, vụ bào bên trong vật liệu gỗ lúc, mới phát giác được toàn thân tự tại. Giờ phút này đối mặt Dương Sán như vậy khí độ người, trong đầu hắn xoay chuyển 10 cái lời dạo đầu, hoàn toàn không có một cái cảm thấy thỏa đáng, lười ảnh chân dung là đánh kết. Lúc túng trầm mặc bầu không khí trong thư phòng lan tràn, Dương Sán dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn đú lên hai tay, ôn hòa cười hỏi, dưới chân chính là Giang Nam Huyền Tính Lư người đọc sách. Triệu Sở Sinh nghe vậy sững sờ, lập tức gương mặt đỏ lên, liền vội vàng khoát tay nói, không không không, Triệu mộ thật không phải Huyền Tính Lư học sinh. Kia là, đó là của ta hảo hữu La công tử để cho tiện tiến vào sân trang, tin khẩu lời nói, thực tế hổ thẹn. Hắn không phải Huyền Tính Lư môn sinh. Như vậy, Dương Sán hơi suy nghĩ, đột nhiên ngón cái tay phải khấu chặt ngón trỏ tiết thứ nhất, cổ tay phải nhẹ tới cổ tay trái, tư thái tao nhã như kình tùng, trầm giọng hỏi, chấp cự thủ mực, quân có thể biết đồ. Triệu Sở Sinh con mắt nháy mắt sáng, cơ hồ là phản xạ có điều kiện bình thường tay trái nắm tay, vẹn vẹn duỗi ngón giữa và ngón trỏ cong thành quy hình. Hắn thẳng tắp sống lưng, tay phải duỗi thẳng như thước, vững vàng gác ở cánh tay trái củi trỏ bên dưới, hương phấn nói, dây mực làm bằng, đồng đạo quy tâm. A, cái này nông phu cũng thật là Mặc Môn bên trong người à, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Dương Sán đột nhiên nhớ lại hắn nhặt được viên kia mặc phù, liền từ trong ngực móc ra, hướng Triệu Sở Sinh sáng lên, dưới chân có thể nhận ra cái này mặc phù. Triệu Sở Sinh hưng phấn hơn, nhận ra, ta cũng có. Triệu Sở Sinh liên tục không ngừng từ trong ngực lấy ra hắn thanh đồng mặc phù, hướng trong lòng bàn tay sáng lên. Kia đồng phù màu sắc cổ pháp biên giới mang theo hư hại vết tích, đúng là hắn Mặc Môn thân phận tín vật. Không giống với Dương Sán chính là, Dương Sán mặc phù, chính diện bên trên chỉ có một cổ soạn chữ mực, mà Triệu Sở Sinh trong lòng bàn tay mặc phù chính diện, lại là một cái cổ soạn chữ cự. Triệu Sở Sinh ánh mắt gắt gao chăm chú vào Dương Sán trong tay một chiếc đũa, kia mực chữ nâng bút tàng phòng, thu bút hồi bận, hoàn toàn hợp mặc ra quý củ. Nhất là bên cạnh kia mấy đạo nhìn như tùy ý mực văn, càng là phân rõ thật giả mấu chốt ám ký. Không sai rồi, Dương Sán cái này mặc phù nhất định là thật sự. Triệu Sở Sinh trong lòng kích động tột đỉnh, hắn nhanh chân hướng về phía trước, vong hình từ Dương Sán trong tay đoạt lấy mặc phù, cùng mình trong tay mặc phù một đôi biên giới mực duyên vậy mà hoàn mỹ kết hợp. Triệu Sở Sinh đem hai viên mặc phù nặng nề mà đặt tại trên thư án, trở tay liền nắm lấy Dương Sán tay. Hắn lòng bàn tay vết chai cọ được Dương Sán lòng bàn tay ngứa, nhưng hắn lại không để ý tới những này, dùng sức đong đưa Dương Sán cánh tay, hốc mắt đều đỏ, đồng môn. Người ta là đồng môn A. Dương Sán bối rối, ta chỉ là muốn xác nhận một chút người thân phận mà thôi A, ai cùng ngươi liền cùng cửa. Ngươi không được qua đây, ngươi không được đụng xứ A. Có thể Triệu Sở Sinh đã lệ nóng doanh trọng, cầm hắn tay không chịu vùng ra, trong thanh âm tràn đầy mất mà được lại nghẹn nào, mực bạn. Ta có thể tính tìm tới đồng môn rồi. Chương 152, ai là cá là câu, 1, chương 152, ai là cá là câu. Triệu Sở Sinh siết thật chặt Dương Sán tay, kích động nói, ngươi quả nhiên là ta Tần Địa Mặc giả. ngươi họ Dương hẳn là ngươi chính là Dương Trọng Lễ Dương sư thúc nhi tử. Triệu Sở Sinh trước đó đọc qua tàn khuyết không đầy đủ Tần Mặc tên phổ lúc, tìm tới qua hai cái họ Dương tiền bối danh tự. Một người trong đó, tại đời trước cự tử kia một đời nhi liền mất đi liên lạc. Một cái khác chính là Dương Trọng Lễ, hắn thời niên thiếu còn từng gặp vị này Dương sư thúc một mặt. Vị kia Dương sư thúc ra mặt trắng nõn, phong độ nhẹ nhàng, khí chất cùng Dương Sán giống nhau đến mấy phần. Cho nên Triệu Sở Sinh đương nhiên cho rằng, cái này Dương Sán rất có thể chính là Dương Trọng Lễ sư thúc hậu nhân. Không đợi Dương Sán trả lời, Triệu Sở Sinh liền lại kích động nói năng lộn xộn nói lên, xem ngươi niên kỷ, phải là của ta sư đệ. Sư đệ a, vi huynh tại Mặc Môn có tội a. Triệu Sở Sinh lã chã rơi lại nói, tần điệu Mặc giả, trong tay ta là triệt để suy sụp a. Vị này bởi vì hướng nội ngại ngùng, cho nên ngày bình thường luôn luôn trầm mặc ít nói người trẻ tuổi, giờ phút này lại là thao thao bất tuyệt. Thế nhân đều nói ta Mặc gia nói xuông kiêm ái phi công không thực tế. Nhưng có ai ngờ ta tần địa Mặc giả căn, vẫn luôn là thực nghiệp hư bang. Ta Mặc giả lấy bách luyện chi thuật rèn sắt tạo cày, để bá tính trong ruộng có thể mọc ra cứu mạng lương. Ta Mặc giả lấy kiến tạo chi pháp xây thành bảo mương, để dân chúng hàn dạ có ấm giường tránh xương. Ta Mặc giả lấy cơ quan xảo tạo liên nọ ném thạch, để chiến trường tướng sĩ có thuẫn có thể thủ. Triệu Sở Sinh càng nói càng kích động, hắn bung ra Dương Sán hai tay, vừa nói một bên kích động khoa tay, phảng phất những cái kia Mặc gia kiến tạo chi vật lúc này liền hiện lên ở trước mắt của hắn. Như thế mới có kiêm yêu căn cơ, như thế mới có phi công dưới đáy khí a. Đương thời thủy hoàng đế quét sáu phía, ta Mặc môn thợ thủ công dám tạo con đường, rèn đúc tần kiếm tần nỏ, kia là phong quang đến mức nào. Nói đến đây, Triệu Sở Sinh bả vai một lần sụp đổ xuống dưới, ảm đạm rơi lại nói, nhưng hôm nay Tần Mặc truyền đến trên tay của ta, đừng nói dựa vào một thân bản lĩnh tạo phúc thiên hạ, liền ngay cả sư môn các đệ tử đều tản giống là từng cái đứt mất tuyến con diều a. Hắn ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời thở dài, thần sắc điệu hưu mà nói, ta Tần Mặc đệ tử bây giờ có gửi thân tại Bắc Triều Không Lư, vì Bắc Quốc các quý tộc rèn linh lung chén rượu, đúc hoa mỹ bội sức, có ủy thân cho Nam Triều cửa son, thay những cái kia ngồi mà nói xung sĩ tộc bọn công tử tu đình đại thủy tạng, điêu vườn lâm chân chơi. Bọn hắn từng cái vốn đều là tinh thông tôi vào nước lạnh bí yếu, đòn bẩy chi thuật, cơ quan nhạy bén người, vốn là có thể làm cho ngoan sắt biến vũ khí sắc bén, để ruộng hoang biến kho lúa hảo thủ, bây giờ lại chỉ có thể thủ lấy thành thạo một nghề sống chui nhủi ở thế gian. Triệu Sở Sinh lần nữa nắm chặt Dương Sán tay, thẹn nhưng nói, là ngu minh vô năng. Ngu minh ngay cả đem tản mát môn nhân tụ lên bản sự cũng không có, càng đừng sách quán triệt ta Mặc gia chủ trương, lấy bách công chi thuật cường quốc hưng ban rồi. Uy, ta không phải là các ngươi Mặc gia đệ tử á huynh đệ. Nhận lầm người hắc. Câu nói này đều đã đẩy đến Dương Sán trên đầu lưỡi, lại bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào. Tân Mặc cự tử. Chừng 20 người cầm lái, một đám tinh thông chế tạo Mặc gia đệ tử. Bọn hắn cũng không phải sẽ chỉ cùng ngồi đàm đạo thư sinh, mà là một đám tinh thông rèn đúc, kiến tạo, cơ quan chi học công trình sư a. Bọn hắn loại người này khiếm khuyết cho tới bây giờ đều không phải bản sự, mà là một cái có thể đem vụn cắt tụ thành lũy hạch tâm, một cái có thể để cho bọn hắn thi triển quyền cước cơ hội. Nhìn xem trước mặt cái này lệ rơi đầy mặt, lòng tràn đầy hãy náy Tần Mặc cự tử, Dương Sán trong lòng lặng yên dâng lên một cái đáng xấu hổ suy nghĩ. Nếu không, ta liền giả mạo một lần. Nhiều như vậy công trình sư, thật sự gọi người rất trông mà thèm a. Dương Sán háng giọng một cái, bởi vì phải chuẩn bị lừa gạt người đàng hoàng, cho nên còn trách ngượng ngùng. Cự tử, Dương Mỗ nguyện trợ cự tử tụ hợp môn nhân, trọng trấn ta Tần địa Mặc giả uy danh, để cho ta Mặc gia thực nghiệp hương bang lý niệm quán triệt khắp thiên hạ. Ngoài cửa sổ tuyết sợi đông nhẹ bay, phượng hoàng sơn trang lông mày sắc ngói xanh vốn là che một tầng trắng tuần. Bây giờ lẻ tẻ tuyết rơi dính vào đi, ngã như cho kia trắng thêm mấy phần nhung mềm cảm nhận, không hiện nặng nề, chỉ cảm thấy thanh tịnh. Cùng ngoài viện lạnh trời đông lạnh khác biệt, Tĩnh Vân Hiên trong phòng khách đấm giống là ngâm lấy đầu xuân ba tháng nắng ấm. Thanh Mai đối Dương Sán hai vị này đồng môn phá lệ để bụng, riêng là trong phòng tắm liền đưa bốn cái bồn lửa, lại thêm trong thùng tắm bốc hơi mà ra nhiệt khí, toàn bộ phòng tắm ấm áp. Vừa mới đi tắm La Mi Nhi toàn thân da rẻ đều thấm lấy một tầng màu đỏ. Nàng hất lên hơi ướt tóc xanh, trang thuần quần áo trong hút chút hơi nước, dán tại trên thân, đem kia bánh bạch như ngọc da rẻ nổi bật lên càng thêm sáng long lanh. Đường dài buôn ba mỏi mệt bị nước nóng gột rửa hầu như không còn, cả người đều lộ ra một cỗ lười biếng lỏng lẻo. Nàng không có vội vã buộc ngực, cứ như vậy lệch qua bên cạnh bàn, chấp lên ly rượu tự rót tự uống. Dương gia đồ ăn, Dương gia rượu ngon, ngay cả tắm rửa đều dùng lấy Dương gia nước nóng. La Mi Nhi chép miệng khẩu rượu, lại cũng không cảm thấy bởi vậy đối Dương Sán có cái gì hổ thẹn. Nếu không phải Dương Sán tên kia bại hoại thanh danh của nàng, làm hại nàng bị Triệu gia từ hôn, bị tận thế nhân chế nhạo, nàng đáng giá lặn lội đường xa, vất vả đến tận đây. La Mi Nhi vốn là La đại tướng quân trên lòng bàn tay Minh Châu, bên trên lại có bốn vị huynh trưởng bảo vệ, thở nhỏ liền đi theo đám nam nhi sờ soạn lần mò, Dương cung bắn tên mọi thứ tinh thông. Như vậy trong hoàn cảnh nuôi ra tính tình, nơi nào có nửa phần giang nam nữ tử dịu dàng, rõ ràng là đi thẳng về thẳng, dám làm dám chịu phương Bắc hảo hán. Tiểu lượng của nàng cũng là từ nhỏ luyện ra được, 3 tuổi lúc liền bị phụ thân dùng đũa thấm rượu đút nàng mút ăn, cho nên tiểu lượng rất tốt. Bây giờ một bình hai lượng nửa thanh mai tiểu vào trong bụng, La Mi Nhi chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, một đôi tinh mâu ngược lại sáng lên. Ngoài viện bỗng nhiên truyền đến nha hoàn nhỏ vụng tiếng bước chân, cùng với một câu Triệu công tử, lão gia nhà ta trở lại rồi. La Mi Nhi đầu ngón tay một đứa, Dương Sán trở lại rồi. Nàng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đứng dậy trải rộng ra giấy tuyên, bút lông sói no bụng chấm mực đậm, bút đi long xả viết xuống một phong để thư lại. Chữ của nàng không có nửa phần nữ nhi ra xinh đẹp, ngược lại mang theo một loại bắc địa nam nhi hùng hồn đại khí, đầu bút lông ác liệt giống như kiếm pháp của nàng. Giang nam sĩ tộc bầu không khí là lướt, ngay cả nam tử đều yêu tô son điểm phấn, chân hoa văn tóc mai, sống sờ sờ một bộ mềm mại đáng yêu tư thái. Lệnh nàng Lam Y Nhi tính tình không bị cản trở hào sảng, làm việc lỗi lạc như bắc địa hào kiệt, ở nơi này giang nam bảy ngạn bên trong, ngã thành rồi một cái dị loại. Để thư lại bên trong viết rõ ràng, nàng là ai, vì sao ngàn dặm xa xôi đến lũng thượng trả thù, lại như thế nào lợi dụng Triệu Sở Sinh, chữ câu đều cùng người đàng hoàng kia rũ sạch liên quan. Chương 152, ai là cá là câu, 2, chương 152, ai là cá là câu, 2, viết xong, nàng đem giấy viết thư đặt ở ly rượu bên dưới, lúc này mới động thủ thu thập hành trang. Tóc dài chưa khô, vậy liền đơn giản buộc thành một cái lưu loát cao đôi ngựa. Một thất thông khí tính tốt đẹp vải bố chăm chú quấn ở trước ngực, đem nữ nhi ra đường cong siết được tưởng tượng thản thản. Đường nét xoắn tốt trên bàn chân, cuốn chân đánh thành cuốn ngược ngàn cơn sóng tiểu dáng. Một ngụm đoạn kiếm cắm vào ống giày, mặc vào một bộ thanh bảo, rủ xuống bảo tay áo vừa lúc đem trôi kiếm che giấu. Lúc này, thanh đồng trong kính chiếu ra, rõ ràng chính là một cái thanh xinh đẹp thiếu niên lang, giữa lông mày dù cất giấu mấy phần ngây thơ, lại tự có một cố khí khái hào hùng. Lam Y Nhi đối mình trong kính làm cái mặt quỷ, lập tức thu lại sở hữu thần sắc, ngồi trở lại bên cạnh bàn nhắm mắt thổ nạp. Giết Dương Sán tên cậu tặc kia có lẽ dễ dàng, cần phải từ thủ vệ nghiêm ngặt Phượng Hoàng Sơn trang toàn thân trở ra, lại cần nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì tất có một phen chém giết. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến Triệu Sở Sinh tiếng bước chân. Làm phiên cô nương đưa tiễn. Triệu Sở Sinh tại chính mình cửa phòng ngừng chân, quay người đối đưa hắn trở về nha hoàn chắp tay nói tạ, trong thanh âm kích động giấu đều giấu không được. Hắn chưa hề nghĩ tới, bản thân nhất thời hứng lên suy đoán, lại thật sự thành rồi hiện thực, Dương Sán quả nhiên là Tần Điệu Mặc Giả vẫn là hắn trọng lễ sư thúc nhi tử. Mới vừa cùng Dương Sán một phiên trường đàm, quả thực để hắn hiểu ra. Nói về Mặc Giả thực nghiệp hương bang lý niệm, từ nấu sắt đến dệt vải, Dương Sán không chỉ có câu câu đánh trúng chỗ yếu hại, mà lại so với hắn còn phải xem lâu dài. Nhất là nói đến cải tiến cải bừa cùng gương nước lúc, Dương Sán lại lấy máy dệt vải cách tân làm dẫn, đưa ra một cái thạch phá thiên kinh tử, cách mạng công nghiệp. Bách công hợp tụ mà thành nghiệp, là vì công nghiệp, nhà cách mạng, thuận thiên ứng nhân cử chỉ, vốn là thay đổi triều đại vĩ lực, Dương Sán lại dùng nó để hình dung bách công hưng đối với thiên hạ tương lai lực lượng thúc đẩy, phần này thời xa. Triệu Sở Sinh càng nghĩ càng là cảm xúc bành trướng, chỉ cảm thấy Dương Sán ánh mắt sâu xa, đừng nói chính hắn, liền ngay cả đời trước Mặc gia cự tử đều theo không kịp, ước chừng lấy có thể cùng Mặc Tử lão tiên sinh sánh vai. Càng làm cho hắn rung động là Dương Sán đối nho học thái độ, kia phần bằng phẳng kinh thường, ngay cả luôn luôn đối nho học kính nhi viễn chi hắn đều mặc cảm. Hôm nay thiên hạ đều phục nho học vì chính thống, há miệng ngậm miệng nhân nghĩa đạo đức, lại không biết không có lương thực thì dân loạn, không thiết tắc binh yếu, làm sao an bằng. Dương Sán lời nói như chuông lớn vang rền, chấn động đến hắn nhiệt huyết sôi trào, nói xuông lầm nước, thực nghiệp hưng bằng, đây mới là nhân gian chính đạo. Triệu Sở Sinh vốn là hướng nội kiệm lời người, cùng người ở chung lúc tổng bởi vì không tìm được đề tài mà quất bách, dần dà liền càng thêm quái gở rồi. Thế nhưng là cùng Dương Sán ở chung lúc, Dương Sán tùy tiện một câu, liền có thể dẫn xuất hắn vô số chủ đề, gặp nhau quá muộn màng a, nếu không phải Dương Sán nói muốn gặp hắn vị kia La tiểu huynh đệ, hắn thật nghĩ lôi kéo Dương Sán nói chuyện trắng đêm. Không nội, còn nhiều thời gian. Triệu Sở Sinh âm thầm hạ quyết tâm, hắn không có ý định đi rồi, hắn còn muốn tìm cái cơ hội thích hợp, đem Mặc gia cự tử chi vị tặng cho Dương Sán. Dương Sán như vậy quang phong tế nguyệt nhân vật, tất nhiên sẽ không ham luyến quyền bị, hắn được nghĩ cái để Dương Sán vô pháp cự tuyệt biện pháp mới được. Dương Sán nhất định phải đáp ứng, vì Mặc gia. Lúc này, Lam Y Nhi cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang lên. Nha hoàn thanh thúy thanh âm từ bên ngoài truyền vào, "La công tử, lão gia nhà ta mời ngươi đến thư phòng một lần." Lam Y Nhi hít sâu một hơi, đè xuống trong lồng ngực quần quần sắc ý, cố ý thô cứng họng ứng tiếng, "Chờ một lát." Nàng đứng dậy sửa sang vào áo, xác nhận trước ngực quấn lấy ổn thỏa, đoạn kiếm vậy giấu bí ẩn, lúc này mới đưa tay mở cửa. Cổng tiểu nha hoàn thấy nàng, gương mặt lập tức nổi lên một vệt đỏ ửng. Vị này La công tử ngày thường cũng quá xinh đẹp, so trong sơn trang tiểu thư còn muốn nén lòng mà nhìn mấy phần. Lam Y Nhi nhàn nhạt mỉm cười, khách khí nói, "Mời cô nương phía trước dẫn đường." Nha hoàn vội vàng chỉnh đốn trang phục hành lễ, quan hai tiến lên, nàng liền nện bước trầm ổn bước chân đuổi theo, mọi cử động học nam nhi long hành hổ bộ. Trong thư phòng, Dương Sán chính nắm bắt chén trà xuất thần. Vừa rồi hắn nói muốn gặp vị kia La công tử vốn là nghe Thanh Mai nói qua vị này là công tử là nữ giả nam trang, muốn trêu chọc đảng hoàng Triệu Sở Sinh. Có thể Triệu Sở Sinh lại thừa cơ nói với hắn ra tình hình thực tế, vị này La tiểu huynh đệ là hắn ở trên khuê kết bạn một vị bằng hữu, người này từ giang nam mà tới, muốn tìm một cái bại hoại nàng thanh danh cửu gia, dùng máu tươi rửa sạch trong sạch. Chỉ vì một câu bá ngữ liền ngàn dặm truy hung, quá mức cực đoan rồi. Triệu Sở Sinh đương thời cau mày khuyên hắn, "Hiện đệ ngươi không cần thiết giúp nàng trả thù, làm hắn đồng lõa. Nhưng nếu nói thẳng không chịu giúp đỡ, lại sợ nàng trên lũng sông loạn gây tai họa. Cho nên hiện đệ không bằng trước đáp ứng đến, mấy ngày nữa lại nói hắn kia cửu gia đã rời đi lúc thượng, nàng không kế có thể tìm, tự nhiên sẽ về Giang Nam." Dương Sáng nghe xong tự nhiên một lời đáp ứng. Bất quá chỉ là tung tin đồn nhảm mà. Tung tin đồn nhảm người đương nhiên rất đáng ghét ta, thế nhưng là cái này liền muốn đem nhân ra một đao chém, cái kia cũng hơi bị quá mức chia rồi chút. Nhưng mà hắn ngồi ở thư phòng chờ lấy vị kia nữ giả nam trang La công tử chạy đến lúc, chờ lấy, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Giang Nam Lô Châu, họ La nữ tử, bị người tung tin đồn nhảm hỏng rồi thanh danh. Ai? Làm sao có loại cảm giác rất quen thuộc bóp? Chương 153, nhanh trí chương 153, nhanh trí Lam Y Nhi thắt cao thẳng đôi ngựa, thon dài hữu lực hai chân nâng rơi ở giữa lực đàn hồi mười phần, khiến cho kia đôi tóc theo bước đi dương nhẹ, phản phất tiểu mã đạp nhẹ. Nàng bên trong lấy hẹp tay áo kình trang, áo khoác một cái màu xanh bảo áo, sống sờ sờ một bộ phân chấn đồng bộ tuấn lãng thiếu niên lang bộ dáng. Dẫn đường tiểu nha hoàn mặc dù là đi ở nàng trước mặt, một đường đi tới nhưng cũng nhịn không được phập phồng không yên. Kia La công tử trong trẹo con ngươi, nhường nàng nhịp tim rối loạn nhịp, cho tới bây giờ hô hấp cũng còn có chút gấp rút. Đi tới trước cửa thư phòng, La Mi Nhi dưới chân bỗng nhiên một nữa, nguyên bản hơi chậm khí tức nháy mắt ngưng lại. Chỉ thấy một cái tháp sắt tựa như bóng người chính đứng lặng tại trước cửa thư phòng, kia là báo tử đầu Trình Đại Quan. Báo tử đầu lưng dài vai rộng, cho dù là bọc lấy nặng nề quần áo mùa đông, cũng có thể nhìn ra hắn vải vóc bên dưới từng cụ cơ bắp hình dáng, rất giống là một đầu xúc thế cắn người manh thú. La Mi Nhi lông mi cụ xuống, dài tiệp tại dưới mắt ném ra cả ảnh, vừa lúc che giấu nàng đấy mắt chợt lóe lên hàn mang. Người này nghĩ đến nhất định là tên cậu tặc kia Dương Sáng cận vệ, nhìn hắn như thế thân hình khí thế, nhất định là to cao vạm vỡ hàng người. Chờ một lúc ta như cắt kia lưới dài nam đầu lưỡi chuẩn bị lúc rời đi, người này chính là ta đạo thứ nhất chướng ngại vật, cũng không thể không phòng. Nha hoàn tại cửa ra vào đứng vững, trước cất giọng hướng trong phòng bẩm báo một tiếng, đạt được sau khi trả lời, liền quay đầu cực nhanh liếc nhìn La Mi Nhi liếc mắt. Thiếu niên lang chính xinh đẹp đứng ở dưới hiên, ánh nắng rơi vào hắn trên thân, ngay cả thính thai đều lộ ra đẹp mắt phấn. Tiểu nha hoàn cuốn quýt túi đầu xuống, thanh âm đều mềm nhũn mấy phần, "La công tử, mời đến." "Cái này tiểu ca nhi, thật xinh đẹp." La Mi Nhi gật đầu đáp ứng một tiếng, cất bước vào cửa thời khắc ý thẳng tắp lưng. Bên hông gai lưng siết ra trôi chảy lưu loát eo tuyến, nàng lúc này dáng đi trầm ổn được hoàn toàn không giống một cái thiếu niên tuổi đôi mươi. Trong thư phòng lò sưởi chính vượng, thư quyển khí lẫn vào lòng khói mùi mực đập vào mặt, sau án thư đã có một người đứng dậy đón lấy. Dương Sáng thân mang cờ bào, mặt như con ngọc, khóe miệng ngậm lấy vừa đúng ý cười, chắp tay lúc ống tay áo theo tuyến lưu chuyển, "La công tử, đường xa mà tới, không có từ xa tiếp đón à?" La Mi Nhi chăm chú nhìn lại, không nhịn được trong lòng khẽ giật mình. Nàng muốn cho rằng tản như thế lời đồn tiểu nhân, tất nhiên ngày thường đầu hoang mắt chuột, sao liệu đúng là như vậy tuấn lãng tốt bộ dáng. Như vậy tốt bề ngoài bên dưới, vậy mà cất dấu xấu xa như vậy tâm địa, càng làm cho nàng giận không chỗ phát tiết rồi. La Mi Nhi ở trong lòng lạnh lùng hừ một cái. Dương chấp sự khách khí. La Mi Nhi dựa vào cấp bậc lễ nghĩa chắp tay đáp lễ, thính hai nhẹ nhàng khẽ động, đã nghe thấy cửa phía sau phi ngay tại lặng yên không một tiếng động khép lại. "Công tử mời ngồi." Dương Sán túc thủ dẫn nàng đến khách tọa, mình thì ngồi trở lại sau án thư, đầu ngón tay gõ mặt bàn một cái có vẻ như lơ đãng hỏi nói, "Nghe công tử này đến lúc thượng, là vì tìm kiếm một vị tiểu gia." "Đúng vậy." La Mi Nhi vậy không khách khí, đặt mông ngay tại trên ghế ngồi xuống. "Lại không biết công tử vị kia cửu gia, họ gì tên gì?" Dương Sán ánh mắt đột nhiên sắc bén, giống chim ưng khóa chặt con mồi đồng dạng, chăm chú rơi vào trên mặt của nàng. Hắn mơ hồ cảm thấy cái này thiếu niên tới kỳ quặc, bất quá lúc này thật đúng là không hoàn toàn hướng trên người mình nghĩ. Lúc trước hắn kia phen nói láo, bất quá là vì để Vu Tỉnh Long giải thích khó hiểu nộ biến tùng quyền. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, ở nơi này triều đình quản khống còn thô phóng không chịu nổi niên đại, những cái kia truyền thừa mấy trăm năm thế gia, vậy mà đã có làm kiểm tra lý lịch chương trình. Hắn càng không ngờ tới bản thân thuận miệng một câu mập mờ suy đoán lời nói, vậy mà thực sự có người tìm đúng chỗ, còn ngàn dặm xa xôi đuổi tới lúc được tới. La Mi Nhi bỗng nhiên nở nụ cười, khóe môi cong lên ngọt mềm đường cong, đôi mắt có chút hất lên. Nụ cười này nếu là đặt ở một nữ tử trên mặt, nhất định là hết sức xinh xắn động lòng người. Thế nhưng là rơi vào một tấm thiếu niên lang trên mặt, ngược lại lộ ra mấy phần quỷ dị. Dương Sáng trong lòng báo động nảy sinh, tay đã lặng lẽ sờ về phía án thư một góc. "Người kia a?" La Mi Nhi kéo dài ngữ liệu, âm cuối nhẹ chuyển, hắn cứ gọi Dương Sáng. "Ừm." Dương Sáng lông mày phong dương lên, đột nhiên đứng dậy, chân ghế bị mang được hướng về sau trượt ra nửa thước. Ngay tại hắn động tác ngay mắt, La Mi Nhi tay trái vẩy lên vào áo, tay phải tựa như tia chớp mỏ về ống dài. Bụt. Dài hơn thước đoạn kiếm phá sao mà ra, hàn quang lóe lên, liền đâm thẳng Dương Sáng mặt. "Lắm mồm tiểu tặc, ngươi nạp lưỡi đến." La Mi Nhi quát một tiếng, hai chân chạm xuống đất, thân hình đăng không mà lên. Kiếm phía trước, người ở phía sau, giống như một đạo tên rời cùng, cái này gọi là nhân kiếm hợp nhất. Soạn. Một tấm tối om om lưới lớn, cũng liền tại thời khắc này từ trên trời giáng xuống. La Mi Nhi hướng về phía trước nhanh đâm, khó khăn lắm bọn tới trước thư án, tấm vong lớn kia đã cập thân. Lưới lớn đưa nàng rắn rắn chắc chắc bao phủ trong đó, nặng nề mà quẳng tại trước án trên sàn nhà. Đây là lưới võng, lấy núi vì ở địa chủ trang viên thiết yếu chi vật, bởi vì phải trương thiết tại trang viên bốn phía, để phòng manh thú xâm nhập. Cái đồ chơi này bình thường lấy ngâm qua dầu cây chậu thô dây leo vi cốt, dây gai vì lạc, dị thường cứng cỏi, chính là trưởng thành lợn rừng bị trùm vào vậy không tránh thoát. Lưới lớn lập tức đem La Mi Nhi ép đến rồi trên mặt đất, lại nghị bỏ lên, lại là không chỗ găng sức. Lưới lớn bao phủ phía dưới, không dựa vào hắn người hỗ trợ, kia là thật khó thoát thân. Chỉ ít, Dương Sáng chắc là sẽ không cho nàng cơ hội một chút xíu nhấc lên lưới, lại chuyển đến lưới biên giới leo ra. Dương Sáng tỉnh táo lại, bị vơi từ sau án thư vòng ra, chỉ một cước liền vững vàng đạp ở lưới bên trên. Chỗ kia mắt lưới chính chụp lấy La Mi Nhi thủ đoạn. Đoạn kiếm hàn quang bị sợi đằng che đi hơn phân nửa, không còn nửa phần uy hiếp. Phanh một tiếng, cửa thư phòng bị phá tan rồi. Báo tử đầu án lấy bên hông trường đao ngăn ở cổng, thân hình cơ hồ cùng khung cửa cân bằng, đem chạy trốn đường phong được cực kỳ chặt chẽ. Hắn nghe thấy trong phòng dị hưởng liền xông vào, thấy La công tử bị lưới gắn vào trên mặt đất, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái này liệp võng lợi hại hắn rõ ràng nhất bất quá, liền dựa vào Dương Sán xua tay ra hiệu, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, lại lần nữa đóng ký môn. Dương Sán chậm rãi ngồi xuống, đầu ngón tay chọc chọc mắt lưới, nhìn xem bên trong tấm kia vừa sợ vừa giận gương mặt xinh đẹp, đáy mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, người ngươi muốn tìm, là ta. Giờ phút này hắn lòng tràn đầy may mắn, lại cảm giác sâu sắc thế sự chi kỳ diệu. Tấm lưới này tử, hắn vốn là vì Triệu Sở Sinh mà thiết. Hắn hoài nghi Triệu Sở Sinh chính là kia hai cái tề mặc đệ tử nói tới Tần Mặc cự tử, nhưng lại không xác định người này ý đồ đến. Cho nên hắn không rõ ràng, khi hắn điểm phá Triệu Sở Sinh thân phận về sau, vị này Tần Mặc cự tử sẽ hay không gây bất lợi cho hắn. cho nên hắn mới khiến cho báo tử đầu tại nóc nhà xếp đặt một cái cực giản đơn nhưng lại vô cùng có hiệu cơ quan, ai ngờ lại cho cái này là công tử làm áo cưới. La Mi Nhi ngửa đầu nhìn hắn chằm chằm, đáy mắt hận ý cơ hồ muốn tràn ra tới, răng nanh cắn được ha ha rung động. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái này nhìn như văn nhược thư sinh càng như thế xảo trá, sớm bày xuống như vậy thòng lọng. Chẳng lẽ hắn đã sớm khám phá thân phận của mình? Dưới mắt đại thế đã mất, La Mi Nhi cũng không muốn giả bộ nữa, liền đem cắn răng, giọng căm hận nói, không sai, ta chính là vì giết ngươi mà tới. Dương Sán nhíu mày, nói, cái gì thù cái gì oan a? Đáng giá ngươi ngàn dặm xa xôi, chạy tới lúc thượng tới tìm ta. Cái gì thù cái gì oan? La Mi Nhi tức giận đến toàn thân phát run, thanh âm đều nhọn mấy phần, có phải hay không là ngươi khắp nơi tản lời đồn, nói ngươi cùng Giang Nam La gia nữ lưỡng tình từng duyệt, tư đặt trước chúng thân. Có phải hay không là ngươi nói nàng người nhà vì che giấu bê bối, ngang ngược quấy nhiễu, hại chết cả nhà ngươi, ngươi mới trốn đến lúc thượng. Còn thật sự là bởi vì chuyện này nha. Dương Sáng nghi ngờ trong lòng cuối cùng chứng được rồi. Nhìn trước mắt cái này mắt hạnh trợn lên, cho dù là đang tức giận bên trong, vậy vẫn như cũ lộ ra ngọt ngào thiếu nữ, Dương Sáng cuối cùng xác định nàng thân phận cùng ý đồ đến. Kỳ quái, ta chính là vì tìm cho mình một cái xuất thân, chuyện này làm sao lại chuyển đến Trung Nguyên đi đâu? Đây chính là ngàn dặm xa xôi a. Dương Sáng trăm mối vẫn không có cách giải. Kỳ thật coi như hắn biết rõ những này mấy trăm năm thế gia đã dần dần nghiêm mật dùng người chế độ, bắt đầu thiết lập kiểm tra lý lịch chương trình, hắn cũng giống vậy không nghĩ ra. Kiểm tra lý lịch cũng không đến nỗi điều tra thành cái dạng này đi, làm sao lại làm cho không ai không biết đây? Vu Tỉnh Long cùng Vu Duệ phân biệt phái hai cái thám tử, trước sau hai nhóm thám tử tại Ngô Châu làm ra như vậy đại ô long sự tình, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải là mang theo thượng đế thị giác, đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình người, cũng thật là lý giải không được. Bất quá, đã biết đối phương là ai, lại vì sao mà tới, như vậy là đủ rồi. Dương Sán hỏi, ngươi là ai? Ta. Lam Y Nhi vừa muốn trả lời, trong lòng đột nhiên giật mình một lần. Vốn là vì trừng trị tiểu tặc này mà tới, kết quả bản thân nhất thời chủ quan, ngược lại rơi vào trong tay của hắn. Điều này cũng làm cho tôi quá mức chết một lần mà thôi. Nhưng nếu nói toạc ta là thân nữ nhi, tiểu tặc này đối với ta mưu đồ làm loạn làm sao bây giờ? Chết thì chết, nếu là mất trong sạch chi thân, bị tiểu tặc này làm bẩn, vậy ta thật đúng là chết không nhắm mắt. Lam Y Nhi một trận đầu nao gió báo về sau, chợt địa linh cơ khẽ động, cắn răng nói, ta gọi, trừ bất bình, chính là La gia thuê ta thay Lam Y Nhi cô nương báo thủ đến. Nguyên lai vị này La gia nữ, tên gọi Lam Y Nhi a danh tự còn thật tốt nghe. Dương Sán sờ lên cằm nghĩ. Hắn chỉ là từ người chăn ngựa trong miệng, nghe nói qua một cái như vậy Giang Nam La Gia, còn La Gia có hay không nữ nhi, hắn cũng không biết. Bất quá, to lớn một cái gia tộc, không có khả năng không có nữ hài nhi, dù là đích phòng không có, bản chi vậy nhất định có. Cho nên dù là hắn không biết, nói như vậy vậy không có khả năng lộ tẩy. Nhưng là, cái này La Gia nữ tên gọi La Mi Nhi, hắn ngược lại là vừa mới biết rõ. Dương Sáng nghĩ, đi trở về sau án thư một bên, bưng chén trà lên. Lúc trước vung kia rối lúc, hắn thực không nghĩ tới sẽ có người tìm tới cửa. Bây giờ nên làm gì, lại là có chút khó giải quyết. Đầu tiên là tuyệt không thể để Việt chủ biết rõ chân tướng, nếu không hắn liền xong đời. Thế nhưng là giết nàng lại không xách cái này Giang Nam La gia không phải là cái gì tiểu môn tiểu hộ nhân gia, giết La gia nữ vậy còn được rồi, nhất định hậu hoạn vô tận. Coi như cái này La gia nữ không có hậu viện, Dương Sán cũng rất khó hạ đắc thủ, loại kia không có nhân tính sự tình hắn làm không được. Nhưng này dạng lời nói, hắn nên làm thế nào cho phải? La Mi Nhi nhìn hắn cử động như vậy, ngược lại là có chút bối rối. Hắn đến cùng muốn hay không giết ta nha? Chạy thế nào trở về dùng trà, ngươi mấy cái ý tứ a? Hẳn là hắn biết rõ ta La gia thế lớn, không dám giết ta. Vừa nghĩ đến đây, La Mi Nhi lập tức hưng phấn lên, lập tức cười lạnh nói, ngươi hỏng rồi La gia tiểu bội thanh danh, việc này từ trên xuống dưới nhà họ là không ai không biết. Bây giờ ngươi coi như giết ta cũng vô dụng, La gia sẽ còn phái người đến. Dương Sán mắt biết hai ngơ, hắn còn đang suy nghĩ, cái này kết nhi đến tuột cùng làm sao giải, thật sự rất khó à. La Mi Nhi gặp hắn không nói một lời, chỉ là bưng lấy chén trà xuất thần, càng phát ra chắc chắn bản thân đoán không lầm, nhất thời oai phong lấm liệt lên. Thức thời ngươi liền thả ta, lại đương chúng làm sáng tỏ lời đồn, muốn La gia có thể mở một mặt lưới. Dương Sáng còn đang suy nghĩ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Cái này dối, tại phiệt chủ chỗ ấy nhất định phải là thật sự. Thế nhưng là cái cô nương này, về tình về lý, ta đều không thể giết, vậy phải làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể nhường nàng dàn xếp ổn thỏa? Không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể. Dương Sáng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Khi hắn lại mở hai mắt ra lúc, hắn ánh mắt biến thành ba phần tự rêu, ba phần bi thương, bốn phần lên cơn giận giữ hình quạt bản đồ phân bố. Hắn làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định, đó chính là vì tròn cái trước dối, lại vung một cái càng lớn dối. Dương Sán lên tiếng. Chương 154, tình dối, 1, chương 154, tình dối, 1, Dương Sán biểu diễn, bắt đầu rồi. La gia là sẽ không bỏ qua cho ta, ta đây sớm có đoán trước. Chỉ là ngươi, này đến cũng không phải là muốn lấy tính mạng của ta, đúng không? Dương Sán âm thanh ngâm lấy xương tuyết giống như mắt lạnh, ánh mắt lạnh lùng rơi vào kia bị liệp vong trói lại La Mi Nhi trên thân. A, làm sao ngươi biết? La Mi Nhi mở to hai mắt nhìn, hắn làm sao biết, ta chỉ là muốn cắt đầu lưỡi của hắn. Dương Sán khỏe môi giọng địa mai ý cười chậm rãi biến thành thảm đạm nhan sắc, hắn cảm thấy mình lúc này đã phát huy ra bình sinh tốt nhất diễn kỹ. Dương Sán thâm tình hỏi, La gia phái ngươi tới giết ta, Mi Nhi biết sao? Ý liễu La Mi Nhi đều nổi da gà, tên khốn này têu thịt ngon nhà, Mi Nhi là của ta khuê danh, cũng là ngươi có thể gọi. Nhất là khiến Lam Y Nhi khó hiểu chính là, kẻ này tại sao phải giả làm như vậy một bộ quỷ bộ dáng a, ngươi ở đây nói láo chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta chính là Lam Y Nhi, ngươi cũng không nhận ra ta, còn muốn giả trang ra một bộ ngươi cùng Lam Y Nhi tình thâm ý trọng bộ dáng đến. Lam Y Nhi nhịn không được thăm dò mà hỏi thăm, nàng, La cô nương biết rõ lại như thế nào, không biết lại như thế nào? Dương Sán nhàn nhạt mỉm cười, một bộ đã đau lòng lại thâm tình bộ dáng nói, nếu như Mi Nhi hiểu rõ tình hình, là Mi Nhi muốn ta đi chết, vậy ta liền đi chết. Lam Y Nhi cũng chính là bị Liệp Vong đặt ở chỗ ấy không thể động đậy, không phải nhất định sẽ run lắc một cái thân thể, chấn động rất xuống một chỗ nổi da gà. Lúc này nàng càng là lòng tràn đầy mờ mịt, càng thêm không rõ Bạch Dương rực rỡ đang nói gì. Người này thần sắc, ngữ khí, không giống như là đang nói láo a, nếu không phải nàng chính là Lam Y Nhi bản thân, đều muốn tin thế gian này thật có như vậy một đoạn tình duyên, mới khiến cho hắn lấy mạng cần nhờ, sinh tử không rời. Lam Y Nhi vô ý thức liền hỏi lên, lắp bắp nói, ta, nàng nhường ngươi chết ngươi liền đi chết. Ngươi sẽ không thật sự cùng La cô nương tình thâm đến tận đây. A, Dương Sán cực nhanh liếc một cái lửa bóng, ân. Nếu là không ai hỗ trợ, cái lưới này tử kinh vĩ giao thoa gắn vào trên người nàng, không có mượn lực chỗ, như không người tương trợ, nàng muốn tránh thoát chí ít cần nửa khắc đồng hồ. Thế là, Dương Sán yên lòng đi ra ngoài, đưa lưng về phía Lam Y Nhi, giống như đã khám phá sinh tử. Lam Y Nhi lập tức giơ lên lửa bóng, kia lưới vừa trầm vừa mềm, cái này bên cạnh chống lên, bên kia liền rủ xuống, không có nửa khắc đồng hồ mơ tưởng tránh thoát, có thể kẻ này sẽ ngồi nhìn nàng dùng nửa khắc đồng hồ thời gian giải cái lưới này tử. Lam Y Nhi đành phải thôi, hai tay nhẹ chống đỡ lấy mặt, ánh mắt như tuyến, chăm chú thắt ở Dương Sán bóng lưng bên trên. Dương Sán chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, đột nhiên hai tay đẩy, kẹt kẹt cửa sổ đẩy ra, gió kẹp lấy lẹ kẹ đông tuyết bay tiến đến, vén lên hắn bên tóc mai sợi tóc. Hắn góc mặt nghiêng, thốt yêu thương dáng vẻ. Ta nhớ được, sơ gặp nhau lúc, ta tại cửa ngõ bám lấy quán nước đĩa, nàng đi tới, mua một chén mới ép giá nước, nhiều thành toán 3 văn tiền. Dương Sán thanh âm thả cực nhẹ, như sợ đã quay dày kia đoạn tốt đẹp trước đây quang. Ta nhớ được, đầu xuân lúc chúng ta cùng đi thả diên, tuyến đoạn diên bay, treo ở cây ngoại già ngọn. Ta trèo cây đi lấy, đầu gối cọ rách ra, nàng ngồi xổm ở ta bên cạnh rơi lệ, nước mắt rơi vào trên vết thương, hơi lạnh, lại so thuốc còn ngưng đau. Dương Sán tiếng nói hơi ngừng lại, hầu kết nhẹ nhàng đông nhúc nhích qua một cái, âm thanh dính vào mấy phần động tình khả tiếng. Ta còn nhớ được, có một về tại sâu trong rừng trúc, bốn phía tĩnh được chỉ còn trúc diệp khinh âm. Ta nhất thời khó kìm lòng nổi, ủng nàng vào lòng, tại môi nàng ấn xuống một cái hôn. Tư vị kia, so vừa ép cây mía nước càng ngọt, còn mang theo nàng thường ăn bánh quế hương thơm, đến nay quanh quẩn không tiêu tan. Lam Y Nhi đỏ mặt, từ mang bên cạnh một lộ hồng đến bên hai. Nàng dám đối với thiên phát thể, cả đời này chưa từng thấy cái này nam nhân, nhưng hắn nói, tốt có hình tượng cảm a, không phải do nàng không đi nghĩ. 3 văn tiền nhiệt độ, nước mắt ý lạnh, phần môi mùi ngọt nào, phảng phất liền quanh quẩn tại giác quan ở giữa, không phải do nàng không thay vào. Nàng nghĩ rồi, mặt liền không nhịn được đỏ. Dương Sán nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết bay lầy trời, thần sắc buồn vô cớ, phảng phất hồn phách đã theo kia tuyết sợi bông trôi hướng phương xa. Nhưng hắn khỏe mắt quét nhìn lại tinh chuẩn bắt được Lam Y Nhi ửng đỏ dung nhan cùng hơi nóng tính hay. Dương Sán trong lòng thầm nghĩ có vẻ như có hiệu quả rồi. Lam Y Nhi khẽ cắn môi dưới, đầu ngón tay vô ý thức móc lấy Liệp Vong nút buộc, cuối cùng là kìm nén không được, truy vấn, ngươi cùng nàng đến tột cùng là như thế nào quen biết? Mặc dù nàng xác định bản thân không biết cái này nam nhân, nhưng hắn nói lại thực tế không giống như là lời nói dối. Lam Y Nhi đột nhiên cảm giác được, ở trong đó có lẽ có cái gì trọng đại hiểu lầm, cho nên nàng muốn hỏi cái tin tưởng. Dương Sán đông dưng trở lại, trên mặt là vừa đúng kinh ngạc, những ngày quá khứ, Mi Nhi lại chưa từng cùng ngươi nhắc qua sao? Lam Y Nhi bị hắn mở miệng một tiếng Mi Nhi kêu được không khó chịu, thế nhưng là hắn nói lên bản thân danh tự lúc, loại kia thâm tình chậm rãi dáng vẻ, thật sự gọi người không đành lòng trách cứ hắn đâu. Lam Y Nhi hơi có chút xấu hổ giải thích, ta đều nói, ta chỉ là La gia thuê đến một sát thủ, nhân gia nữ nhi gia tâm sự, tại sao phải nói cho ta nghe? Dương Sáng gật gật đầu, phanh một tiếng, đem gió rét cùng tuyết sắc cùng nhau ngăn cách ở bên ngoài. Cái này bức trang một hồi là tốt rồi, giả bộ tiếp nữa sẽ cảm bạo. Dương Sáng đu đu thở dài, nói, ta là cô nhi, người lĩnh Nam thị, đương thời cất hé mở ố vàng tờ giấy tìm nơi nương tựa nô quận thân thích. Bà con kia của ta là bản phận nông hộ, toàn gia liền dựa vào vài mẫu giá ruộng xung qua. Tây Mĩa nguyên sinh tại Nam Á, trước tần thời liền đã đạp lên Trung Nguyên thổ địa, Tây Hán thời kỳ tại lĩnh Nam, Mân Việt cắm rễ xuống. Cho tới bây giờ, ngay cả Giang Nam hội kề, nô quận một giải, bờ ruộng ở giữa vậy khắp nơi có thể thấy được kia thanh úc cao ngất giá gốc. Chỉ là lúc này chế đường kỹ nghệ còn chưa thành hình, Tây Mĩa tầm thường nhất phương pháp ăn chính là gạm. Khuê các nữ nhi ra tự nhiên kéo không xuống mặt trước mặt mọi người gặm ăn, có thể kia ngọt nước thấm vào đầu lưỡi tư vị lại thực tế câu người. Thế là dân gian liền lại có nhạy bén, dùng một ép nghiền ép hoặc là cối đá đào nát, lọc đi bã mĩa lấy nước uống, đã bảo đảm thể diện, lại lưu lại ngọt thuần. Dù vậy, giá nước đối dân chúng tầm thường mà nói cũng thuộc về vật hi hãn, chỉ có thể ngẫu nhiên nhấm nháp. Chỉ có quý tộc kiến tới lúc mới có thể đem cây mĩa tinh tế gọt vỏ cắt đoạn, cùng tươi lệ, dương mai cùng nhau thịnh tại mạ vàng trong mâm, tính làm trong bữa tiệc lịch sự tao nhã nhẹ xa xỉ ăn nhẹ. Dương Sáng khỏe miệng không tự giác tràn lên cạn vằn, ngay cả đáy mắt đều nhiễm một tầng ngọt ngào chi sắc. Có một ngày ta giúp thân thích bảo vệ bên đường giá bảy, nàng cứ như vậy tiến đụng vào trong mắt ta. Ngày đó mặt trời ấm áp, nàng mặc kiện hơi cũ vải xanh cổ áo hẹp tụ sam, trong tóc chỉ châm lấy chi làm châm bạc, nhìn xem tựa như thôn bên cạnh đến đi chợ tiểu thôn cô. Dương Sáng ngữ khí dừng một chút, nhưng ta liếc mắt liền nhìn ra nàng không phải thôn cô. Nào có thôn cô ngày thường nàng tốt như vậy, Da rẻ mảnh giống đầu mùa xuân ngó sen non, mặt mày cong lên lúc đến, so giá nước còn muốn trong eo. La Mi Nhi bị hắn thổi phồng đến mức đều có điểm xấu hổ, mặc dù biết do hắn khen hẳn không phải là chính mình. Dương Sán thở dài nói, ta đương thời đã muốn, cái này nhất định là nhà nào cải trang ra tới quý nữ, nhìn mới mẻ mới đến góc cái này chợ bữa náo nhiệt. Ta tự nhiên sẽ không nói tỏ ra, hỏng rồi con gái người ta hào hứng. Nhìn xem Dương Sán bộ kia bộ dáng nghiêm túc, La Mi Nhi có chút mơ màng. Ta đến tột cùng lúc nào trên đường mua qua cây mía nước nhà. Nàng bắt hết óc nghĩ, nhưng vẫn là một chút ấn tượng cũng không có. Dương Sán lời nói xoay chuyển, có chút ưỡn ngực đến, trong giọng nói thêm mấy phần khoa trường cùng đắc ý, ta cho nàng ép một chén cây mía nước, nói với nàng, cái này cây mía tư vị, xa không chỉ tại đây. Hiện tại nếu như muốn đem cây mía buông dài lâu chút, cũng chỉ có thể chế thành giá gì, giá đường hoặc là thạch mật. Thế nhưng là làm như vậy cuối cùng có chút thô chát chát, mà ta có biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? La Mi Nhi thốt ra. Nàng từ nhỏ ở Cẩm Y Ngọc Thực bên trong lớn lên, các thức giá chế ăn nhẹ vậy hưởng qua không ít, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua còn có khác cách làm. Dương Sán tràn đầy tự tin nói, ta nói với nàng, ta có thể đem cái này thành giá, làm thành vàng nóng trong suốt băng tinh, cũng có thể để nó biến thành trắng loãng bộ dáng, mảnh như nát tuyết, vào miệng tan đi. Làm sao có thể, ngươi gạt người. Dương Sán nở nụ cười, cười đến thật ôn nhu, đương thời, nàng cũng là nói như vậy. La Mi Nhi lập tức không nói. Dương Sán trong tay, thật đúng là nắm giữ lấy một chút còn chưa lấy ra bản sự. Có rất nhiều hắn dùng hậu thế người kiến thức, vốn là biết đến. Có thì là hắn tại đánh xuống từng hàng số hiệu thiết kế một chút sinh hoạt loại trò chơi lúc hiểu rõ đến. Cái này đều là hắn người xuyên việt này nắm giữ độc môn tuyệt kỹ. Cho nên, những cái kia bản sự có thể lộ, những cái kia bản sự được giấu, những cái kia hiện tại có thể lấy ra, những cái kia sẽ ở không thể lấy ra, hắn trong lòng đều có qua một phen tính toán. Dưới mắt bất đắc dĩ, đành phải lộ ra một chút nhi, bất quá chỉ cần hắn không nói ra cặn kẽ chế tác phân đoạn, vấn đề cũng sẽ không lớn. Sao chính là, ngày đó ta vừa vặn làm thành một ít bình tuyết trắng kem đường mang ở trên người, liền lấy ra cho nàng nhìn. Dương Sán thanh âm kéo trở lại La Mi Nhi suy nghĩ, nàng bưng lấy kia bình sứ, con mắt lóe sáng giống múc tinh quang, còn liên miên khen ta tâm tư linh xảo. Dương Sán đông nhiên thật sâu thở dài, trong giọng nói trộn lẫn mấy phần thất thở, có thể nàng không có dừng lại thêm, thanh toán giá nước tiền liền đi. Ta đối vắng vẻ giá bày, sửng sốt nghĩ rồi nàng vài ngày, chỉ coi là bèo nước gặp nhau, không còn gặp nhau. Thẳng đến vài ngày sau, ta đi trong chùa dân hương, lại trước sơn môn lại bắt gặp nàng. Chương 154, tình rối 2, chương 154, tình rối 2, Dương Sán say mê mà nói, kia về nàng thay đổi thân xanh lơ theo gãy chi đảo hoa phục, bên tóc mai cắm xích kim điểm thúy châm cài tóc, đi theo phía sau 4-5 cái thị tỳ nô bộc, 10 phần khí phái. Quả nhiên cùng ta đoán một dạng, nàng mới không phải cái gì tiểu thôn cô. Nàng cười nói cho ta biết nói, nàng gọi La Mi Nhi, là Ngô Châu La gia trưởng nữ. Nàng đối đại ta cực kỳ ôn nhu, lôi kéo ta ở dưới cây đào ngồi nửa canh giờ, không có nửa phần quý nữ giá đỡ. Nàng còn cực kỳ khéo hiểu lòng người, biết rõ ta không am hiểu thi từ ca phú, liền bồi ta trò chuyện như thế nào cải tiến ép giá phương pháp, như thế nào chế được tuyết trắng kem đường. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói ta La gia là Ngô Châu bạc tộc, chính là bình thường sĩ tộc, vậy tuyệt không môn bên trong quý nữ cùng một chợ bữa nam tử ở dưới cây đào chuyện phiếm đạo lý. Đó căn bản không có khả năng. La Mi Nhi trong lòng lúc trước những cái kia mơ hồ lo nghĩ, giờ phút này cuối cùng hội tụ thành rõ ràng nỗi băn khoăn. Dương Sán say sưa ngon lành nói, nàng còn hỏi ta, cái này kem đường có thể hay không đại lượng chế tác, nàng nói nguyện ý ra tiền bạc giúp ta xây nhà xưởng, để cái này tuyết một dạng kem đường, bày tiến càng nhiều người nhà trên bản. Nghe đến đó, La Mi Nhi trong lòng lập tức đống nhiên phải mở. Rõ ràng rồi. Nàng toàn bộ hiểu rõ rồi. Tiền căn hậu quả nháy mắt sâu chuỗi lên rồi. Kẻ ngu này. Cái này từ đầu đến đuôi đại ngốc tử. Hắn rõ ràng là đụng phải lừa đảo a. Cái kia nữ lừa đảo phát hiện hắn biết chế tác kem đường, liền cố ý tiếp cận hắn, nghĩ lừa gạt đi hắn độc môn tuyệt kỹ. Cái niên đại này, thế nhân có thể tiếp xúc được đường chỉ có thô kệch đường mạch nha. Nếu thật sự có người có thể đem cây mía chế thành kim sa giống như óng ánh, bạch tuyết giống như bánh nhuận kem đường, kia nào chỉ là kiếm tiền, quả thực là đào mở một tòa vĩnh viễn không khô cạn kim sơn. Thế nhưng là lại bạo lợi kiếm sống, vậy tuyệt không có khả năng để một vị sĩ tộc quý nữ hạ mình đối một cái hàn môn tiểu tử cảm biến a. Kia nữ lừa đảo giả mạo cho ta, đối với hắn ôn nhu tiểu ý, rõ ràng chính là hướng về phía hắn tay kia chế đường bản sự đi. Nghĩ tới đây, La Mi Nhi không nhịn được tình thế cấp bách lên, đội vàng hỏi, cho nên ngươi liền ngốc hô hô toàn nói cho nàng biết. Dương Sán ngẩn ngơ, phất nhiên không vui nói, ngươi nói anh ngốc, ta làm sao lại tròn váng. La Mi Nhi khí muốn dập chân, hết lần này tới lần khác bị lưới bà bọc, ngồi dưới đất đống nhiên không đứng lên, ngươi Dương Sán nói, chế đường biện pháp lại buồn kẻ lại dừng giả, Mi Nhi cô nương như vậy thiên tiên tựa như nhân vật, ta sao có thể dùng loại này tục sự dơ lỗ thai của nàng đâu. La Mi Nhi chỉ cảm thấy một trận bất lực, kẻ ngu này thật là không có cứu. Thôi, cũng may kia tên giả mạo không có lửa gạt thành, nếu thật là bị nàng bốc lên tên của ta đem người ta độc nhất vô nhị bí thuật lừa gạt đi, ta sẽ càng tức giận. Dương Sán ánh mắt vừa mềm xuống tới, giống như là lâm vào tình yêu cùng nhiệt thiếu niên giống như tự lẩm bẩm lên, từ ngày đó trở đi, chúng ta liền vụng trộn qua lại rồi. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, rất nhanh liền bị La đại tướng quân biết rồi. La Mi Nhi mở to hai mắt nhìn, từ mắt lưới bên trong nhìn xem Dương Sán, không thể nào. Giả La đại tướng quân cũng muốn ra sân. Liền nghe Dương Sán nói, La đại tướng quân phái tới hắn lao qua hàng già. Lão quản gia nói đại tướng quân rất tức giận, bởi vì ta một cái hàn môn tiểu tử nghèo, không xứng với hắn La gia trưởng nữ. Sau này Mi Nhi về nhà, cùng La đại tướng quân dựa vào lý lẽ biện luận, đại tướng quân mới phái hắn lão quản gia lần nữa tìm tới ta, nói là chỉ cần ta đem chế kem đường biện pháp không ràng buộc hiến cho La gia, hắn liền đáp ứng ta và Mi Nhi hôn sự. Quả thực là nói hiệu nói vượng. La Mi Nhi khí trợn mắt nhi, làm sao có thể mà? Coi như nó là một bốn bốn lời tốt mua bán, cha ta vậy không có khả năng đem ta cầm đi cùng một cái hàn môn sĩ tử làm trao đổi. A La Mi Nhi nhịn không được nói, ngươi cũng đừng nằm mơ à, La gia không thể là vì đổi lấy chế đường bí pháp, liền đem trưởng nữ gả cho ngươi. Dương Sán nụ cười trên mặt một chút xíu nhạt đi, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh thảm đạm, nhìn thấy người trong lòng nể ẩm. La Mi Nhi lập tức có chút không đành lòng, ngữ khí mềm nhũn ra, ta không phải chê ngươi môn hộ thấp, ta nói là. Dương Sán nhẹ gật đầu, chán nản nói, ngươi nói đúng, La gia đích thật là gạt ta. A, La Mi Nhi lại bối rối. Dương Sán bi phẫn lên, ta nhịn suốt cả đêm, đem chế đường chỉnh tự mỗi chữ mỗi câu viết xuống tới. Ta coi là có thể sử dụng biện pháp này đổi về một cọc kim ngọc lương duyên. Nhưng ai biết, lão quản gia kia cầm tới về sau, ngay lập tức sẽ gọi ra tướng giết ta diệt khẩu. La Mi Nhi nháy mắt thần kinh căng thẳng, rõ ràng trông thấy người liền hào hào đứng tại trước mắt, biết rõ hắn tất nhiên không có việc gì, nhưng vẫn là không tự chủ được nín thở. Ta đương thời vừa sợ vừa giận, liều mạng từ trong tay hắn đoạt lại tờ giấy kia, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tốt, làm tốt. La Mi Nhi nhịn không được bật thốt lên gọi tốt, này mới đúng mà, ta liền nói cái kia cái gọi là La Mi Nhi nhất định là lừa đảo. Không, nàng không phải. Dương Sán tức giận gầm nhẹ lên tiếng, hung hăng trừng mắt La Mi Nhi, Mi Nhi chắc là sẽ không gạt ta. Nàng đáng yêu như vậy, cười lên con mắt sẽ cong thành một nhà, lúc nói chuyện thanh âm so với mật còn ngọt hơn, nàng làm sao lại gạt ta? Nàng nhất định là bị La đại tướng quân giam lỏng ở nhà, gạt ta là La đại tướng quân, tuyệt không phải nàng. La Mi Nhi, hủy diệt đi, nhanh, mệt mỏi, nàng không muốn lại theo đồ đần nói chuyện. Dương Sán cái này bên cạnh lại là nhập hí, diễn càng lúc càng giống. Hắn miệng lớn mà thở gấp khí, hơn nửa ngày mới bình phục lại, trầm thống mà nói, ta thân quyến đều bị La phủ gia tướng giết đi. Bởi vì bọn hắn còn cần từ miệng ta bên trong moi ra chế đường pháp, cho nên mới không có lập tức giết ta, ta cũng là bởi vậy mới lấy đào thoát. Vậy sao ngươi không báo quan đâu? La Mi Nhi vội hỏi. Báo quan? Dương Sán cười thảm một tiếng, bi phân nói, ta đi qua nha môn, có thể cửa nha môn bọn hắn vậy mai phục. Mà lại, ta kia một nhà thân quyến tồn tại qua vết tích, tất cả đều bị bọn hắn xóa sạch, ta làm sao cáo à? La Mi Nhi không biết rõ, nghi hoặc nói, xóa sạch? Có ý tứ gì? Dương Sán hít một hơi thật sâu, nói đúng là quan phủ hộ tịch sách bên trên, chúng ta người một nhà danh tự hư không tiêu thất rồi. Giống như trên đời này, liền từ đến không có xuất hiện qua chúng ta cái này một nhà. La Mi Nhi lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng không phải là phổ thông lừa đảo có thể làm đến. Những người này sau lưng tất nhiên là có quyền có thế thế gia đại tộc, thậm chí là triều đình trọng thần, nếu không nào có thủ bút lớn như vậy. Dương Sán nhìn về phía La Mi Nhi, cười khổ nói, nghĩ không ra, ta chạy trốn tới lũ thượng vẫn là bị bọn hắn tìm được. Là bởi vì ta cải tiến cày bừa cùng đồng nước, thanh danh chuyển về Trung Nguyên sao? La Mi Nhi nhất thời nghẹn lời, nàng nên nói như thế nào? Cố sự này nàng là vừa vặn nghe nói, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa đâu. Dương Sán yên lặng nhìn xem La Mi Nhi, đột nhiên hỏi, "Trừ huynh, ngươi nói cho ta biết, Mi Nhi nàng còn tốt chứ?" La Mi Nhi khỏe môi không bị khống chế kéo ra, "Ngươi đều bị người hố thành như vậy, còn băn khoăn cái kia Mi Nhi đâu? Ngươi tranh điểm khí được hay không a? Khỏe mạnh nam nhân không làm, làm cái gì lớn oan? Đại tình loại a." Nhưng là nhìn lấy trong mắt của hắn chờ đợi cùng lo lắng, La Mi Nhi tâm lại không hiểu mềm nhũn, như vậy thâm tình nam tử, cho dù là choáng váng điểm, cũng cứ gọi là người hung ác không nổi đến đâu. Nàng gượng cười hai tiếng, hàm hồ nói, "Nàng rất tốt, hẳn là rất tốt. Ta nghe nói trong nhà cho nàng tướng môn thân, là Giang Nam Triệu gia công tử, đều bị nàng lùi thân. Nàng quả nhiên vẫn là đọc lấy ta." Dương Sáng con mắt nháy mắt phát sáng lên, "Mi Nhi, mặc kệ La gia làm sao đối với ta, ta đều sẽ không hận ngươi, vĩnh viễn sẽ không." La Mi Nhi nghe được lại muốn mắt trắng dã. Lúc này, Dương Sáng lại đột nhiên quay người, từ trên vách tường lấy xuống một cây đao. Chiếc kia bên cạnh đao còn mang theo một viên giữ tợn đầu hổ. La Mi Nhi mắt thấy hắn cầm đao, hướng mình càng đi càng gần, không nhịn được mở to hai mắt nhìn, giật mình nói, ngươi muốn làm gì? Mi Nhi là Mi Nhi, La gia là La gia, ngươi là ngươi. Dương Sán ánh mắt đỗng nhiên trở nên băng lãnh, ngươi tất nhiên tìm được ta, đương nhiên không thể sống lấy. Dứt lời, hàn quang lóe lên, Dương Sán coi như ngực một đao hướng La Mi Nhi đâm tới. Chương 155, giơ tay lên, 1, chương 155, giơ tay lên, 1. La Mi Nhi ngồi tại trên sàn nhà, hai tay giơ lên võng, không để phòng Dương Sán một câu dứt lời, liền đã vung đao đâm tới. La Mi Nhi quá sợ hãi, kêu lên, dừng tay. Ta chính là La Mi Nhi. Đao mạnh mẽ dừng lại, mũi đao đã chạm đến vào áo. La Mi Nhi thậm chí có thể cảm giác được đồ sắt đặc hữu lanh ý xuyên thấu qua y phục châm đâm tới trên da thịt. La Mi Nhi nhịp tim đều như ngừng chớp mắt, chỉ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ cần nàng hô chậm nửa phần, đao này liền đâm tiến trong lòng nàng rồi. Vậy may mắn nàng thắt ngực, không phải lúc này đã bị đâm bị thương rồi. Dương Sáng cố nén cười vang xúc động, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm La Mi Nhi, nghi tiếng nói, ngươi là ai? Hắn cảm thấy, loại này đắm chìm thức biểu diễn không làm gì, kỹ xảo của hắn đã đột nhiên tăng mạnh, có thể lấy giả loạn thật rồi. La Mi Nhi vừa mới cả kinh ngừng nhảy một lát trái tim, lúc này mới cạch vành cấp khiêu lên. Nàng không lưu loát nuốt nước miếng một cái, gàn từng chữ nói, ta chính là La Mi Nhi, nô châu La thị trưởng nữ. Ngươi nói vậy? Dương Sáng đột nhiên cất cao thanh âm, thanh đao lại đi trước một đưa. Ngươi nghĩ cầu sống, đã muốn ra một cái như vậy nát chủ ý. ngươi cái nam nhân còn muốn giả mạo ta Mi Nhi. La Mi Nhi sụp đổ mà nói, ta là nữ. Nữ lại như thế nào? Chẳng lẽ ta Mi Nhi, ta còn không biết sao? La Mi Nhi tức giận nói, có khả năng hay không, ngươi nhận biết cái kia La Mi Nhi ngay từ đầu chính là giả. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Dương Sán bị chọc giận, ngươi nói nàng là ta. Nàng đương nhiên, cũng có thể gọi La Mi Nhi, nhưng là nàng tự xưng Ngô Châu La gia nữ, nàng kia chính là lừa đảo. La Mi Nhi ưỡn ngực lên, ta chính là La Mi Nhi. Nhà ta cùng Ngô Châu Triệu gia vốn đều muốn trao đổi thiếp canh rồi. Cũng bởi vì ngươi và cái kia giả Mi Nhi chuyện tình gió trăng truyền khắp chợ bữa, ta nhân duyên đều bị quấy nhiễu, toàn bộ Giang Nam đều lấy ta làm trò cười. Ta dưới cơn nóng giận mới ngàn dặm xa xôi đến lũng thượng tìm ngươi tính sổ. Không có khả năng. Sao lại thế? Dương Sán tự mình lẩm bẩm, nhẹ buông tay, đao loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Dương Sán hai đầu gối mềm nhũn, đặt mông ngồi ở liệp vong bên trên. Gặp hắn một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, La Mi Nhi cơn tức trong đầu đống nhiên liền tản đi hơn phân nửa. Như vậy thâm tình, vốn lại bị lừa được chật vật như thế, nhường nàng sinh ra mấy phần không nói ra được đồng tình. Thôi. La Mi Nhi thả mềm nhũn ngữ khí, ta lúc đầu tức giận đến rất, có thể nhìn ngươi như vậy, cũng coi như xui xẻo. Dương Sán đống nhiên hai tay che mặt, đầu vai không chỗ ở run run lên. La Mi Nhi nhẹ nhàng thở dài, nhẫn lại tính tình làm dịu, được rồi, ta tự nhận xui xẻo, dù sao Triệu gia tiểu tử kia đám nương nương nhóm, ta lúc đầu vậy trước mắt. Lời này giống như an ủi hắn, lại giống tự ta giải khai. Triệu Thanh Y thì sắc thực không lọt nổi mắt xanh của nàng, nhưng này không có nghĩa là nàng nguyện ý không duyên cớ hỏng rồi thanh danh. Nhưng trước mắt này kẻ xui xẻo đều thảm thành như vậy, nàng còn có thể làm sao? Dương Sán chậm rãi để tay xuống, khóe mắt quả nhiên có nước mắt, La Mi Nhi tâm mềm hơn rồi. Cười ra nước mắt Dương Sán lau lau khóe mắt, thanh âm trầm thấp nói, "La cô đường, ta thả ngươi ra tới." Dương Sán từ trên mạng đi ra, bắt lấy cách La Mi Nhi khoảng cách gần nhất một bên, dùng sức đem liệp vong giơ lên. Cái này liệp vong cũng không phải lưới đánh cá, dùng vài đai thô dây thừng cùng dây leo giả đang lệnh, hùng bi lợn rừng đều có thể phòng, kia là rất nặng. Trước đó báo tử đầu đem cái này liệp vong treo tại trên nóc nhà lúc, thế nhưng là hô mấy cái thị vệ tới hỗ trợ. Dương Sán cố hết sức đem liệp vong nâng cao, hắn cùng với La Mi Nhi trung gian lưới thân vẫn là hướng xuống rơi. Dương Sán hướng trong lưới xê dịch, một tay nâng lưới một bên, một tay đem trung gian hạ xuống bộ phận nâng giơ lên. "Mau ra đây." "Tốt." La Mi Nhi đáp ứng một tiếng, thấp người liền hướng bên ngoài khoan. Ai La Mi Nhi bỗng nhiên một tiếng kêu đau, nàng cao đôi ngựa đọc ở dây leo giả trong khe hở. Cái này kéo một cái, đau đến nàng lập tức đứng lên. Dương Sán cũng nhìn thấy, vô ý thức liền bung ra chống đỡ lưới bên cạnh cái tay kia, muốn đi giúp nàng hái tóc. "Ôi." Dương Sán thân thể vốn chính là chính khuynh hướng La Mi Nhi, trọng tâm bất ổn, phía sau hắn liệp vóng đống nhiên mất đi chống đỡ lực, hô một lần đập vào trên lưng hắn. Dương Sán kinh hô một tiếng, cả người hướng phía trước đánh tới, rắn rắn chắc chắc đụng vào La Mi Nhi trên thân. Cạch oành. La Mi Nhi ngã trên mặt đất, theo sát lấy Dương Sán cũng đổ xuống dưới. Cũng may hắn phản ứng nhanh, hai tay kịp thời chống tại nàng bên người, giữa hai người còn giữ nửa thước khe hở. "Cô nương đừng sợ, ta..." Dương Sán đang đắc ý nghĩ đùa nghịch cái xoái, đỉnh đầu liệp vong ầm vang rơi xuống, nện đến hai cánh tay hắn mềm nhũn, cả người đều ghé vào La Mi Nhi trên thân, kín kẽ. Khẩn yếu nhất là, bờ môi hắn đối diện bên trên nàng. "A phi phi phi, người đứng lên cho ta." La Mi Nhi xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, đem hết toàn lực đẩy ra hắn. Có thể liệp vong đặt ở trên thân hai người, vừa chống lên một điểm Dương Sán lại rơi xuống. Bất quá lần này hắn nghiêng nghiêng đầu, hôn vào nàng ửng đỏ nóng lên mang bên cạnh. Bên ngoài thư phòng, báo tử đầu lười biếng dựa cột trụ hành lang ngồi, hoành đao tại đầu gối, trong miệng ngâm khẽ lạc tông sơn ca. Hắn nắm chặt thắt ở trên đai lưng nhỏ đá mài đao, giống cầm một khối con dấu đồng dạng, tinh tế rèn luyện lấy vết đao. Đột nhiên, trong phòng một tiếng xấu hổ giận dữ thét lên truyền đến, dọa đến báo tử đầu khẽ run rẩy. Hắn đằng một lần nhảy dựng lên, xé đao liền hướng trong thư phòng xông. Khó khăn lắm liền muốn một cước đá vang đại môn thời điểm, hắn đột nhiên lại mạnh mẽ dừng lại. "Không đúng, vừa mới ta nhưng khi nhìn qua, cái kia tiểu lan là bị lưới bao phủ. Bị món đồ kia bao phủ, chỉ là lực lớn vô cùng là không có dùng, một người rất khó thoát thân. Mà lại Dương gia vậy không có khả năng ngồi nhìn hắn thoát thân. Trừ phi..." Trong thư phòng, La Mi Nhi mặt đỏ tới mang thai đại phát hận rồi, "Đau nhức đau nhức đau nhức, ngươi đừng lộn xộn, ta tự mình tới." Nói, nàng liền để Dương Sán hai cánh tay chống đỡ lấy thân thể, cho nàng trở lại đầy đủ hoạt động không gian, sau đó cẩn thận từng ly từng tí muốn đem nàng cuốn tiến dây leo giả kẽ nứt bên trong tóc hái ra tới. Câu nói này rõ ràng bay vào chính nghiêng thai lắng nghe báo tử đầu trong thai, báo tử đầu mập mờ nở nụ cười. "Ngươi khoan hay nói, vị yêu tiểu La huynh đệ là rất tuấn tiêu a, không nghĩ tới Dương gia còn tốt cái này một bụng." Báo tử đầu cười hì hì đi trở về đi, hướng cột trụ hành lang bên trên khẽ nghiêng, tiếp tục ngâm khẽ sơn ca mãi lên đào tới. Chương 155, giơ tay lên, 2, chương 155, giơ tay lên, 2. Lâm Thao thành độc cô phiệt phủ đệ, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Mái quang đấu cùng bên trên tích lấy dày khoảng một tấc tuyết, trong thư phòng ngược lại là ấm áp. Trong chậu than lửa than đốt được chính vượng, phản chiếu quý báo vật liệu gỗ chế thành án thư hiện ra ôn nhuận hồng quang. Độc cô phiệt phiệt chủ độc cô vọng nắm bắt một phong nguyên là siêu bịt miệng phong thư, lòng bàn tay vướt ve trên thư ngô quận là phủ chú ấn, lông mày cao lại. Tin hắn đã đọc xong, đã trang trở về phong thư, suy tư thật lâu, hắn mới trầm giọng nói, "Người đến, đi đem Tam thiếu gia mời đến." Đường bên dưới đứng hầu gã sai vặt cao giọng sương dạ một tiếng, dẫm lên hành lang bên ngoài tuyết động, chậm rãi từng bước vội vàng rời đi. Ngồi ở nghiêng đầu độc cô xem thả ra trong tay chén trà, thấy Minh trưởng sắc mặt cất giấu không che giấu được ý cười, không nhịn được hỏi, "Đại ca chuyện gì như thế vui vẻ?" "Hẳn là Ngô quận La gia có cái gì tốt tin tức chuyển cho cha gia." Độc Cô Vọng Vân vê dưới hàm tu bổ chỉnh tề trong râu, cười ha hả, khóe mắt Tế Văn đều giãn ra, không phải vậy, cũng không phải là La gia có cái gì tốt tin tức, mà là La Bá Lao thất phu kia đụng phải phiền lòng sự. Hắn kia nữ nhi bảo bối Lam Mi, không biết sao rời nhà đi ra ngoài. Ê! Độc Cô Vọng cười tủm tỉm nói, La Bá ở trong thư nói, hắn nha đầu kia 89/10 đến rồi con lũng, khả năng nhất nơi đi chính là Vu gia Thiên Thủy. Độc Cô Vọng nâng chén trà lên hớp một ngụm, giọng nói mang vẻ mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, nhưng hắn lao la hỏa Vu gia xưa nay không có gì giao tình, chỉ gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Không phải sao, hắn đã tới rồi phong thư, cầu ta hỗ trợ tìm người, chỉ sợ hắn cục cưng quý giá trên lũng bị hủy quất gì. Ta suy nghĩ, Thanh Yến đứa nhỏ này làm việc luôn luôn ổn thỏa, liền để hắn đi một chuyến nữa Thiên Thủy đi, đi đem kia La gia nữ nhi cho tìm trở về. Độc Cô xem nghe hắn đại ca nói do nguyên do, không nhịn được cười lên. Khó trách huynh trưởng như vậy tốt tâm tình, thì ra là không chỉ hắn nhà mình nữ nhi bảo bối gọi người đau đầu a. Độc Cô Vọng tiểu nữ nhi Độc Cô Tịnh Giao, từ nhỏ liền là trên lòng bàn tay Minh Châu, có lẽ là đem nàng cưng chiều hỏng rồi, mấy tháng trước lại bởi vì không thích gia tộc vì nàng an bài hôn sự, lại bị tức giận đi ra ngoài. Tuy nói sau này hữu kinh vô hiểm tìm rồi trở về, không bị cái gì quá lớn bị khuất, nhưng là Tịnh Giao mất tích kia đoạn thời gian, Độc Cô Vọng thế nhưng là lo lắng hãi hùng, ăn ngủ không yên, đến nay lòng còn sợ hãi. Đại ca thường thường nuốt dâu thở dài, ảo não cũng không biết đời trước là tạo cái gì nghiệt, sinh ra như thế nữ nhi đến dằn mặt hắn. Bây giờ nghe nói La gia nữ nhi cũng là bộ dáng như vậy, chắc hẳn đại ca trong lòng liền thoải mái rất nhiều. Trải qua này một lần, Tịnh Giao ngược lại là so lúc trước thuận theo rất nhiều, chí ít không còn dám một mình rời nhà rồi. Có thể nàng bướng bỉnh nhưng cũng không mảy may giảm, đối với kia việc hôn sự vẫn là thả chết không theo. Nghĩ tới đây, Độc Cô xem liền buông xuống chén trà, cân nhắc mở miệng nói, đại ca, nói lên cái này La gia nữ nhi, ta lại nhớ tới nhà chúng ta Tịnh Giao tới. Tịnh Giao đứa bé kia đối Mộ Dung gia hôn sự mâu thuẫn thành như vậy, nếu không chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, cưỡng ép bức bách, sợ là hoàn toàn ngược lại. Vừa rồi còn cười tủm tỉm, Độc Cô Vọng sắc mặt nháy mắt trầm xuống, liếc xéo hắn một cái, nói, Tịnh Giao là ta Độc Cô gia nữ nhi, không phải nuôi dưỡng ở quê phòng bên trong một con chim hoàng yến. Ta Độc Cô gia hưng suy vinh đủ, nàng muốn là hẳn là gánh chịu một phần trách nhiệm. Độc Cô gia mỗi người hôn nhân đại sự đều liên quan đến gia tộc tiếp tục tồn tại, há lại cho nàng tùy tâm sở dục chọn chọn lựa lựa. Nhưng này hài tử tính nết ngươi vậy tinh tường a đại ca. Độc Cô xem cười khổ lắc đầu nói, khi còn bé nàng cùng Mộ Dung gia tiểu tử kia ngược lại là rất thân cận, cả ngày Mộ Dung ca ca treo ở bên miệng, làm sao cái này lớn rồi ngược lại thấy ngứa mắt rồi. Nữ nhi ra tâm tư, nào có cái gì đạo lý có thể giảng. Độc Cô Vọng không kiên nhẫn khoát tay áo, trong giọng nói tràn đầy xem thường, đợi nàng thành rồi thân, sinh con dưỡng cái, thời gian lâu tự nhiên là hòa thuận rồi. Chúng ta những người này, cái nào không phải cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn. Ta đương thời động phòng hoa trúc dạng, mới nhìn thấy ngươi tẩu tử đầu một mặt, vậy thì thế nào? Bây giờ còn không phải tương kính như tân. Tịnh Giao đứa bé kia chính là bị ta làm hư, không thể lại nuông chiều nàng. Độc Cô Vọng thở dài, thanh âm chìm mấy phần, mang theo sâu đậm suy nghĩ nói, nhị đệ, ngươi cũng không phải không rõ ràng chúng ta quan lũng thế cục hôm nay. Chúng ta Độc Cô gia khống chế lũng tây, lâm thao một giải, duy nhất không có trời hiểm trở cách, trực tiếp giáp giới, chính là Vu gia địa bàn. Vu gia chiếm lấy Thiên Thủy, Tần Châu màu mở chi địa, bây giờ lại cùng Tác gia liên nhân, một cái có lương, một kẻ có tiền, hai nhà đồng khí liên chi, nghiễm nhiên đã có thành tựu. Độc Cô Vọng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy ra một cái khe hở, để một sợi gió rét xuyên thấu vào, lập tức khiến người mừng rỡ. Độc Cô Vọng trở lại nói, thiên hạ hôm nay tư động à, một khi dị động lên, Tắc, Vu hai nhà liên thủ, chính là chúng ta Độc Cô gia uy hiếp lớn nhất. Cho nên, đại ca muốn cùng Mộ Dung gia thông gia. Độc Cô xem một nháy mắt liền rõ ràng huynh trưởng thâm ý lũng thượng tám phiệt đều chiếm một phương, có chút trong thế lực ở giữa mặc dù không có thế lực khác tồn tại, nhưng có nhiều núi non trùng điệp ngăn trở, đây chính là tấm bình phong thiên nhiên rồi. Mà Tác gia cùng Vu gia lại là trực tiếp giáp giới, đã không có nơi hiểm yếu ngăn trở, cũng không có thế lực khác nằm ngang ở trung gian. Mà Độc Cô gia Đông Lâm trung thổ, tây vì lũng thượng môn hộ, tám phiệt bên trong, duy nhất tiếp giáp đúng là Vu gia. Một khi Tác, Vu hai nhà liên thủ mưu đồ thiên hạ, Đông Tiến lời nói, đứng mũi chịu sào chính là Độc Cô gia. Vậy làm sao bây giờ? Độc Cô gia đành phải cùng Tác gia sau lưng Mộ Dung gia liên thủ rồi. Mộ Dung gia nắm trong tay bình lương, kính xuyên các vùng, vừa vặn cùng Tác gia giáp giới. Cứ như vậy, một khi có việc, Mộ Dung gia cùng Độc Cô gia liền có thể hô ứng lẫn nhau, Tác, Vu hai nhà mặc kệ đánh cái nào, một cái khác đều có thể từ phía sau lưng cho bọn hắn đến tiên nhân sát. Cứ như vậy, Độc Cô gia cùng Mộ Dung gia ăn nhịp với nhau, thương lượng nổi lên hôn sự. Lúc đầu mọi chuyện đều tốt, hết lần này tới lần khác Độc Cô Tịnh Giao cùng đã uống nhầm thuốc đồng dạng, rõ ràng khi còn bé cùng với nàng Mộ Dung ca ca rất muốn tốt, lúc này lại chết sống không nguyện ý gả cho, còn vì này trốn nhà. Đúng vậy. Độc Cô Vọng vẻ mặt nghiêm túc mà nói, việc hôn sự này không phải trò đùa, mà là ta Độc Cô gia sách lược vẹn toàn. Lúc đầu hết thảy đều thuận thuận lợi lợi, hết lần này tới lần khác Tịnh Giao cái này nha đầu. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị bên ngoài thư phòng một đạo giọng nữ trong trẻo đánh gãy, "Cha, ngươi tìm ta Tam ca à?" Lời còn chưa dứt, một thanh một phấn hai thân ảnh liền cùng nhau mà vào. Thanh sam chính là Tam thiếu gia Độc Cô Thanh Yến, mặt mày tuấn lãng. Váy hồng thì là Độc Cô Tịnh Giao, thanh lệ không tầm thường. Độc Cô Vọng gặp một lần nữa nhi, lông mày liền bận thành rồi khúc mắc, "Ta gọi Tam ca của ngươi, ngươi tới làm cái gì?" Độc Cô Tịnh Giao tại nàng cha ruột, chú ruột trước mặt, cũng không bày cái gì không ăn khói lửa nhân gian bộ dáng. Nàng đem thiếu nhãn chừng một cái, niệm mai nói, "Là ai nói hôn nhân của nữ nhi đại sự liên quan đến Độc Cô gia tồn vong tới?" "À, nhân gia hôn nhân đại sự đều liên quan đến gia tộc tồn vong, gia tộc có chút việc nhi, nữ nhi vẫn chưa thể tới nghe một chút đúng không?
Ngươi.
Độc Cô Vọng bị nàng nghẹn phải nói không ra nói đến, liền hận hận quay mặt chỗ khác, đối Độc Cô Thanh Yến nói, Yến Nhi, ngươi lập tức khởi hành đi một chuyến Thiên Thủy. Độc Cô Thanh Yến kinh ngạc nói, đi Thiên Thủy? Làm cái gì? Độc Cô Vọng nói, Nô Châu La Gia gửi thư, nâng ta giúp hắn tìm kiếm nữ nhi Lam Mi, hắn nha đầu kia rời nhà đi ra ngoài, bây giờ hơn phân nửa là tại Thiên Thủy mở giải. Ai rời nhà đi ra ngoài? Lam Mi như sao? Độc Cô Tịnh Giao con mắt xoát một cái liền sáng. Độc Cô xem ở một bên cười nói, cũng không chính là nàng nha, thật không là một bất lo nha đầu. Độc Cô Tịnh Giao lập tức lún đồng tiền sinh hoa, vỗ tay khen, quả nhiên không hổ là ta Kim Lan chi hữu, theo ta. Cha, ngươi cũng đừng nói nữ nhi không thay ngươi phân ưu a, Thiên Thủy ta quen, ta đi tìm đi. Chương 156, áo lông đỏ chủ tiết đường, Tân Thành đợi chủ đến, 1, chương 156, áo lông đỏ chủ tiết đường, Tân Thành đợi chủ đến, 1, rét đậm tháng chạp lũng hữu, màu xám trắng bầu trời giống như là bị đông nứt lỗ hổng, vị thủy hà cốc cùng lũng sơn chi mạch đều bị khỏa tiến vào một mảnh mênh mông bạch tuyết bên trong. Hôm nay gió không lớn, nhưng dục ngựa chỉ lỗi thời, gió xoáy lấy hạt tuyết tử đánh vào trên mặt vẫn là cạo lạ mặt đau. Mấy chục con tuấn mã, lấy một loại dễ dàng nhất tiết kiệm mã lực thoái bộ, dọc theo bị tuyết nửa che cổ dịch đạo, hướng phía Thiên Thủy phương hướng chỉ đi. Phía trước nhất hai kỵ sánh vai cùng, bờm ngựa bên trên ngưng kết xương hoa theo chạy băng băng sóc này rì rào mà rơi. Bên trái một kỵ, người trên ngựa một thân màu đen áo lông trồn, chỗ cổ áo tuyết trắng đuôi cáo rủ xuống, nổi bật lên kia đoạn lộ tại che mặt khăn bên ngoài da rẻ trắng hơn tuyết. Bên hông chi kim sức ngọc đoạn kiếm theo thân ngựa lao nhanh chập trùng khẽ động, tua kiếm bên trên màu mực tua rua dính có chút bụi tuyết tử. Người trên ngựa lông mày phong như chấm mực đậm đầu bút lông, móc nghiêng đôi mắt cất giấu mấy phần không thua bên cạnh lập tức nữ tử tuấn thiếu. Người này chính là Độc Cô Thanh Yến, chỉ bất quá, Độc Cô Tịnh Giao loại kia cho dù là trong lúc lơ đãng nhìn quanh, cũng sẽ lộ ra ra tới tự nhiên mà thành thần thánh đoan trang chi thái, là hắn không cụ bị. Tam ca, cái này tuyết nếu là lớn hơn chút nữa, dịch đạo sợ là đều muốn bị chôn. Thân mang hỏa hồng áo lông trồn, mang theo chiêu quân ấm bộ Độc Cô Tịnh Giao lớn tiếng nói, bởi vì thanh âm xuyên thấu qua che mặt khăn chuyển tới, hơi có chút mờ mờ. Nàng lúc nói chuyện ôi ra bạch khí nháy mắt liền bị gió tuyết thổi tan, trời là thật lạnh, nhưng nàng thanh âm cũng rất mẹ cứng. Bởi vì tại nàng cuốn quýt chặt lấy phía dưới, nàng lão phụ thân cuối cùng là không chống nổi nàng, cho phép nàng đi theo Tam ca một đợt lại thăm Thiên Thủy rồi. Đúng vậy à, chỉ mong hai ngày này không muốn lại xuống nhiều tuyết, chúng ta cái này Hà Tây lương câu, cương lực ổn vô cùng. Chỉ cần không dưới tuyết lớn, chúng ta từ Lâm Thao đến bên trên quê, cho dù là vòng quanh vị thủy đi chút đường quanh co, cho ăn bệ bụng 5 ngày công phu cũng có thể đến rồi. Độc Cô Thanh Yến hơi híp cả mắt, nhìn về phía ẩn tại trong tuyết dãy núi hình dáng. Phía trước là Lũng Sơn chi mạch, vượt qua mảnh kia núi, lại thuận Lũng sông đi ra hơn 100 dặm, chính là bên trên quê rồi. Hết thể hơn 500 dặm lộ trình, đối với đi bộ lữ nhân tới nói là lớn dày vò. Bất quá đối với bọn hắn những này cưỡi lương câu tuấn mã người mà nói, cũng bất quá chính là mấy ngày gió sương thôi. Móng ngựa bước qua một chỗ phía trước kết băng vũng nước nhỏ, phát ra soàn soạt tiếng vỡ vụn. Độc Cô Tịnh Giao đống nhiên thúc mạnh ngựa, tọa kỵ đứng thẳng người lên lại vững vàng rơi xuống. Độc Cô Tịnh Giao dường như rất đắc ý với thuật cưỡi ngựa của mình, cười đến mặt mày cong cong. Tâm tình tốt của nàng dĩ nhiên không phải thật sự bởi vì thuật cưỡi ngựa cao minh, mà là bởi vì nàng có thể đi tìm Dương Sán tên kia hương sư vấn tội rồi. Không thể không nói, nàng tại Phong An Bảo Dương phủ những kinh nghiệm kia, đương thời tới nói, khả năng kém xa nàng tại Độc Cô gia lúc tôi tớ như mây, chiếu cố đầy đủ vẻ đẹp. Thế nhưng là, nhàn qua lại nghĩ, lệnh là mấy ngày này nhất gọi nàng khó quên. Nàng bị Dương Sán người hộ tống đi Bình Lương quận cậu nhà không lâu, liền bị nàng Tam ca Độc Cô Thanh Yến tìm được. Tam ca dỗ dành nàng trên đường về nhà, đã từng hỏi qua nàng cùng Dương Sán bên cạnh phu nhân Thanh Mai kết Kim Lan chi giao sự tình. Ta và tiểu Thanh Mai kết bái rồi, ta thế nào không biết chuyện này? Thông minh nội tú Độc Cô Tịnh Giao bất động thanh sắc hướng huynh trưởng thừa nhận xuống tới, nói nàng cùng tiểu Thanh Mai mới quen đã thân, sắp thực kết bái rồi. Bất quá, lần này đi Thiên Thủy, nàng cũng phải tìm tới Dương Sán tên kia, ở trước mặt hỏi một chút hắn, bằng cô nương thời điểm nào cùng ngươi tiểu phu nhân kết bái, thành rồi ngươi cô em vợ rồi. Ngươi mặt đâu? Cho ta thành thật khai báo. Nghĩ đến Dương Sán ở trước mặt nàng quấn bách luôn cuốn bộ dáng, Độc Cô Tịnh Giao chợt cảm thấy vui vẻ. Nàng giấu ở ấm bộ bên trong tay nắm cương ngựa, khẽ kêu một tiếng, giá Độc Cô Tịnh Giao thúc ngựa tăng tốc, áo lông đỏ hừng mã, giống như một đoàn tiêu đốt hỏa diễm, nháy mắt xông về phía trước gió tuyết. Chính đang pháo trúc âm thanh còn tại Thiên Thủy quận trong hẻm đốt đến ken ken rung động, côn luân kho trung chuyển đại môn lại là thật chặt nhắm. Trên cửa treo một khối bảng thông báo, bên trên một hàng chữ lớn viết còn rất đẹp mắt, ngày 30 Tết đóng cửa, tháng riêng mùng 6 mở thành phố. Bị trưởng quỹ cất hai tay đứng tại hậu viện dưới hiên, á ra bạch khí mơ hồ hắn dâu dê. Kho trung chuyển bên trong yên tĩnh, trừ bỏ hắn, cũng chỉ có không có nhà mấy cái hỏa kế còn lưu tại trong điếm. Không có nhà hỏa kế, đương nhiên chính là với duệ đưa cho Dương Sán kia 8 tên hổ cơ rồi. 8 cái hoạt sắc sinh hương, mũi cao mắt sâu, da rẻ trắng hơn tuyết, ngay cả đưa tay phủi nhẹ trong tóc tuyết rơi động tác đều mang dị vực phong tình tuổi trẻ thiếu nữ. Bị trưởng quỹ nắn nuốt tròm dâu dê, kiên trì cho rằng cái này 8 vị cô nương đều là ông chủ vật trong bàn tay, tuyệt không phải hắn có thể nhúng chạm. Bất quá như thế tú sắc khả san tiểu nữ tử, chỉ là ăn cơm thời điểm, nhìn xem các nàng bưng thức ăn vài chén xinh đẹp dáng người, vậy rất thức ăn a tựa như địa chủ nhà dưới mái hiên treo cá ướp muối, ta tá điển thế nào, vẫn chưa thể nhìn thấy ngươi nhà cá ướp muối uống nhiều 2 bát cháo. Lại thêm ăn Tết ăn uống sắc thực so bình thường càng thịnh soạn một chút, cho nên cái này còn không có phá năm đâu, hắn đã cảm thấy gương mặt đều mượt mà không ít, sờ lên mềm hồ hồ. Trưởng quỹ, trên lò thịt hầm nên lên nồi rồi. E sờ cạ vén lên tấm màn, từ trong phòng đi ra. Một cái quả lựu đỏ váy ngắn, cổ áo thêu lên tỉ mỉ xoắn ốc hoa văn, tại làm bạch tuyết cảnh ở bên trong gây chú ý bị trưởng quý gật đầu, đem các cô nương đều gọi qua ăn cơm. Vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy tiền viện có người gõ cửa, cánh cửa bị đập phanh phanh vang lên. Bị trưởng quý cau lại lông mày, năm hết tết đến rồi, ai sẽ đến gõ đóng cửa cửa tiệm? E Sở Cạ đã thức thời nói, trưởng quý ngươi nghỉ ngơi, ta đi nhìn xem. Chỉ chốc lát sau, E Sở Cạ liền lĩnh một cái phong trần mệt mỏi hán tử tiến vào hậu viện, giao cho bị trưởng quý một phong thư. Người đưa tin liền đi. Bị trưởng quý quẳng xuống đũa mở ra thư tín xem xét, con mắt lập tức liền sáng. Cái này đúng là Dương Sán để hắn lập tức bắt đầu nghe ngóng Thượng Khê Thành chủ Lý Lăng Tiêu nội tình, cùng với có quan hệ Thượng Khê Thành hộ tịch, thuế má, quân bị chờ sở hữu tin tức một phong thư. Bởi vì hắn ông chủ sắp nhập chủ Thượng Khê Thành, trở thành Thiên Thủy Trung Tâm Chi Thành Tân Thành chủ. Tốt, tốt. Bị trưởng quý kích động đến tâm đều muốn nhảy ra lồng ngực, một cái tát vỗ lên bàn, cả kinh đang dùng cơm mấy vị đại cô nương đều kinh ngạc hướng hắn nhìn tới. Bị trưởng quý vẻ mặt tươi cười, bản thân ông chủ thành rồi Thượng Khê Thành chủ, vậy hắn cái này côn luân kho trùng chuyển trưởng quý, về sau tại Thiên Thủy quận còn có ai dám xem nhẹ? Chuyện cũ kể nước lên thì thuyền lên a, đây chính là thiên đại hỷ sự. Bị trưởng quỹ đứng dậy liền hướng nhân viên thu chi đi vào trong, ngay cả A Ỷ Nạ vừa bưng lên một bát thịt hầm đều không để ý tới nghe thấy. Thắp sáng đèn dầu, trải rộng ra trang giấy, bị trưởng quỹ mài mực tay đều so bình thường càng hăng. Hắn tại Thiên Thủy kinh doanh nhiều năm, Thượng Khê Thành bên trong nhận biết bằng hữu quả thực không ít. Có tại phủ thành chủ làm sai dịch, có mở tơ lụa trang, còn có làm dược tại buôn bán, trong tay ai còn không có một điểm độc nhất vô nhị tin tức. Bị trưởng quỹ một bên suy nghĩ nhân tuyển một bên viết bài thiếp, chữ viết đều so ngày xưa mạnh mẽ mấy phần. Bị trưởng quỹ một mạch vôi thành, liên tiếp viết 7-8 phần bái thiếp, chính phong bái thiếp đầu, A Ý Nạ mang theo hai cái cô nương tới rồi. Các nàng bưng lấy cơm, dưa cải còn có một tấm ấm tốt rượu gạo. Trưởng quỹ, ngươi còn chưa ăn cơm đây, lại không ăn có thể liền lạnh rồi. Thành, thả chỗ này đi. Bị trưởng quỹ đem viết xong bái thiếp thu hết lên, nhìn xem ba vị tú sắc khả san cho hắn bài bố đồ ăn, bị trưởng quỹ đông nhiên linh cơ khẽ động. Đúng vậy, ta vậy không đi quán rượu, liền đem bọn hắn mời đến kho trung chuyển đến uống rượu, khiến cái này xinh đẹp nữ tử ở một bên rót rượu chia thức ăn. Nam nhân mà, rượu đến lúc này thích nhất tại mỹ nhân trước mặt khoe khoang bản sự rồi. Đến lúc đó bất kể là Lý Lăng Tiêu việc tư vẫn là Thượng Khê Thành việc chung, bọn hắn còn không phải biết gì nói nấy. Nghĩ được như vậy, bị trưởng quý nụ cười trên mặt sâu hơn. Hắn tại bên cạnh bàn ngồi xuống, phất phất tay, "Ệ Sơ Ca, ngươi đi đem các cô nương đều gọi qua, ông chủ có kiện chuyện khẩn yếu, ta giống như các ngươi cố gắng thương lượng một chút." "Hắc hắc, trước đừng hỏi, là chuyện thật tốt nhi, chỉ muốn các ngươi làm tốt đi, sau này nhất định đi ông chủ bên người phục dịch." Chân phủ tây trong phòng ấm, địa long đang cháy mạnh, góc tường đồng hạt trong lư hương tiêu đốt thượng hạng trầm thủy hương. Thuốc lá sợi mảnh mai na na cuốn ở tô kim trướng màn bên trên, ngay cả trong không khí đều mang mấy phần xa hoa lãng phí ngọn. Trần gia vốn là Thiên Thủy nhà giàu, vì hầu hạ Tác Hoàng vị này hơn 60 tuổi lão cô gia, vậy nhưng càng là cực điểm tâm tư. Tác Nhị gia nửa tựa tại phủ lên bạch dương mềm tấm đệm trên giường êm, trong tay nắm bắt một con chén ngọc, bên môi tràn đầy ý cười. Mặc dù năm nay chưa thể chạy về Tác gia ăn Tết, nhưng là cháu gái Tác Triển Chi sinh một nhi tử, Tác gia ghép mầm đến với nhà căn này chặt cây, xem như sống. Duy nhất làm hắn không thích là Triển Chi thân sinh nữ nhi lại bị Dương Sán an bài chẳng biết đi đâu, mà lại Triển Chi lại còn đồng ý, cái này liền để hắn không tiện phát tác rồi. Cái kia tiểu nha đầu nếu như nuôi dưỡng ở Tác gia, hiển nhiên cải biến với năm Tác Triển Chi. Có lẽ Tác Triển Chi chính là xuất phát từ loại này suy xét, mới đem hải tử giấu đi. Hừ, ngay cả ngươi đều là Tác gia, lại còn đối Tác gia tích chữ để phòng chi tâm. Tác Nhị gia dự định về Tác gia lúc, đối Tác Triển Chi thân sinh cha mẹ thật tốt nói một chút chuyện này. Chẳng lẽ hải tử giao cho nàng thân ông ngoại thân bà ngoại, nàng còn không yên tâm? Đứa nhỏ này, tóm lại là có thể nắm giữ ở Tác gia. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Tác Nhị gia lại là uống một hơi cạn sạch. Ra, uống chậm chút, bụng rông uống rượu tổn thương thân thể. Qua cái này năm, đã 18 tuổi Trần Đấu Sở nũng nịu nói, dùng cái thẻ đâm khối thịt mức đưa tới bên mồm của hắn, thanh âm mềm mị dị thường. Tiểu nữ tử này vốn là một bộ như thủy thông mềm người mâu trẻ dạng, bây giờ mới làm vợ người, giữa lông mày tăng thêm mấy phần mềm mại đáng yêu. Tác Nhị ra hé miệng ăn xuống thịt khô nhi, thỏa mãn vô vô thân thể của nàng, tâm tình càng thêm thoải mái. Đúng lúc này, phong ấm cửa bị nhẹ nhàng gõ vang lên. Trần Đấu Sở eo thon uốn éo, chậm rãi đi đến mở cửa, tiến vào chính là huynh trưởng của nàng Trần Dận Kiệt. Trần Dận Kiệt bưng lấy vùi lò sơn bịt miệng phong thư, giao đến Tác Hoàng trên tay. Nhị gia, Phượng Hoàng Sơn trang Tác thiếu phu nhân phái người đưa tới tin. Trần Ấu Sở thấy thế, lập tức tức thời liễm thần sắc, lặng lẽ lui ra chút. Nàng biết rõ, nhà mình lão gia không thích người bên ngoài rình mò hắn bí mật. Tác Nhị gia ngồi thẳng người, đặt chén rượu xuống, từ Trần Dận Kiệt trong tay tiếp nhận phong thư nhìn kỹ một chút. Nghiệp qua giới hạn sơn phong ấn về sau, hay dùng bên hông bội ngọc viền vàng duyên đầy ra si, rút ra bên trong giấy viết thư. Bất quá liếc mấy cái, Tác Nhị gia trên mặt thần sắc liền trở nên càng thêm vui mừng. Dận Kiệt, ngươi đến mai đi làm một sự kiện. Nhị gia cứ việc phân phó. Ngươi đi điều tra một lần Thượng Khê Thành chủ Lý Lăng Tiêu các loại tình huống, còn có Thượng Khê Thành tất cả công việc, càng kỹ càng tốt. Thượng Khê Thành. Trần Dận Kiệt sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhị gia, chúng ta. Cái này liền cùng hắn làm lên rồi. Có thể hay không sớm điểm, chúng ta bây giờ căn cơ. Tác Nhị gia hừ một tiếng, đem thư giấy vô vào trên bàn nhỏ, nói cái gì đâu, nhường ngươi trà, là bởi vì Dương Sán sắp đảm nhiệm Thượng Khê Thành tân thành chủ. Cái gì? Trần Dận Kiệt hai mắt lập tức sáng lên. Hương Phấn nói, thật chứ? Dương Sán, đây chính là người của chúng ta nha. Hắn làm Thượng Khê Thành chủ, kia không sẽ trở với chúng ta Tác gia gián tiếp đã không chế tòa này Thiên Thủy Chi Thành. Tắc nhị gia cười tủm tỉm xua tay, đi làm việc. Nhị gia ngài yên tâm, ta cái này liền đi thăm dò, đảm bảo ngay cả Lý Lăng Tiêu nội tình đều cho hắn đào ra tới. Trần Dận Kiệt nắm chặt nắm đấm, quay người liền hướng bên ngoài đi, bước chân đều mang gió. Tắc nhị gia bưng lên chén ngọc uống một hơi cạn sạch, rượu ấm vào cổ họng, chỉ cảm thấy toàn thân đều thoải mái. Dương Sán con cờ này, thế mà có tác dụng lớn rồi. Vậy liền lại tha cho hắn nhiều thở mấy năm hơi thở. Chương 157, thế thân tư vị chương 157, thế thân tư vị Lam Mi Nhi tại Dương Trạch ở 3 ngày rồi. Đầu một ngày đặt chân, tất cả đều là bái trận kia hoang đường liệp vong chạy trốn ban tạo. Nàng cùng Dương Sán đang xoắn suýt dây leo giả ở giữa giống hai đầu mất nước ngư nhi bình thường lung tung giãy động, thật vất vả mới chạm kén ra một con đường sống. Nàng áo bào đều bị cào đến kéo tơ, trường lưng cùng trên cổ tay cũng có mấy đạo tỉ mỉ vết chảy, thấm lấy chút tơ máu, tại trắng muốt trên da thịt phá lệ đâm mắt. Cô nương gia nào có không thương tiếc da rẻ, nàng trở về phòng sau trước tinh tế tắm rửa một phen, lại hướng Dương Trạch bà tử đòi thanh lương dược cao, từng điểm bôi tại vết thương. Một trận bận rộn xuống tới, sắc trời đã chậm. Ngày thứ hai trước kia tỉnh lại, nàng liền phát hiện bản thân bị mũi rồi. Nghĩ đến là hôm qua tắm rửa sau, chỉ bọc lấy kiện đơn bạc quần áo trong phòng bỏ thuốc, chỉ hoãn thời gian quá lâu, lấy lạnh. Cái niên đại này, phong hàn loại bệnh này nhưng cũng là không thể khinh thường. Dương Sán đứng tại ngoài cửa phòng, trong giọng nói tràn đầy hổ thẹn, là ta chiếu cố bất chu, La cô nương, ngươi lại ở chỗ này an tâm nuôi, ngang người tử sảng khoái lại đi cũng không muộn. Hắn nói chuyện lúc, mũi ủng cọ lấy ngưỡng cửa, quấn bách giống cái làm sai sự thiếu niên. La Mi Nhi vốn đã đến rồi bên miệng chối từ, bị cái này âm thanh chân thành ấy náy chặn lại trở về, cuối cùng là mềm nhũn tâm địa. Nàng đối Dương Sán cảm giác, nói không rõ, không nói rõ. Nàng biết rõ, cái kia từng bị Dương Sán để trong lòng nhọn nhọn bên trên nữ nhân, cũng không phải là nàng. Có thể nữ nhân kia, hết lần này tới lần khác lại đỉnh lấy La Mi Nhi danh tự, mượn nàng thân phận, cùng Dương Sán thân mật cùng nhau này sao lâu. Những cái kia ôn nhu thì thầm, trịnh trọng hứa hẹn, Dương Sán gọi tất cả đều là Mi Nhi kia là tên của nàng, lại không phải nói cho nàng nghe. Trời tối người yên thời điểm, những ý niệm này liền sẽ giống dây leo tựa như cuốn lên tới. Nàng thử đem bản thân thay vào cái kia giả Mi Nhi vị trí, vừa mới nghĩ Dương Sán từng đối người khác kêu tên của mình, lồng ngực liền giống bị châm mảnh nhẹ nhàng đâm một lần, vừa sốt vừa tê. Loại tư vị này quá mức vi diệu, nói không rõ là ủy khuất vẫn là không cam lòng, hoặc là cái gì khác, dù sao quấy đến nàng lật qua lật lại ngủ không được. Càng làm cho nàng không được tự nhiên, là Dương trong nhà những nha hoàn kia bà tử nhìn nàng ánh mắt. Ánh mắt của các nàng nhi luôn luôn lộ ra một loại không nói ra được mập mờ, nhưng nàng cả người không được tự nhiên, vốn lại tìm không ra cái gì thật xấu. La cô đương, ngươi đã tỉnh. Nhanh nhìn một cái này mấy bộ y phục có vừa người không. Ngày thứ ba sáng sớm, chắc bà tử liền dẫn theo cái mạ vàng sơn hộp đến rồi, trên mặt chất đống cười, khỏe mắt nếp nhăn đều chen lại với nhau. La Mi Nhi tự mang quần áo sớm mất rơi vào. Chứ ngày ấy hành thích Dương Sán lúc mặc kình trang vẫn còn, cái khác chuẩn bị đổi y phục đều bị nàng trước khi đi cắt thành mảnh vỡ. Nữ nhi ra thiếp thân quần áo sao có thể lọt vào người bên ngoài trong tay. Nàng nguyên kế hoạch là đắc thủ sau thẳng đến chuồng ngựa, thừa dịp sơn trang chưa phong tranh thủ thời gian trốn mất dạng. Không có nghĩ rằng bây giờ muốn tại Dương Trạch ở tạm, trên thân bộ kia kình trang đã sớm bị dây leo nhánh cào đến không còn hình dáng. Chờ chắc bà tử mở hộp ra, La Mi Nhi liền sử sốt. Bên trong cũng không phải nam nhi trang, cũng không phải nàng quen mặc thanh lịch váy ngắn, tất cả đều là một kiểu mềm váy lụa. Phấn nước sắc viền váy thêu lên triền chi sen, anh đào phấn áo lăn lộn tơ bạc, váy liền cư bên trong đều thêu lên nho nhỏ tịnh đế đảo. Cô nương ngươi thử một chút, đây là chúng ta lão gia từ châm nương phòng chọn đến quần áo mới, vốn là vì trong trang quý nữ cắt chế, ngươi thử một chút có vừa người không? Chắc bà tử nói liền lên trước giúp nàng giải đai lưng, cô này quan tâm hiền lành sức lực, cùng Phong An Bảo lúc tổng hướng Thanh Mai đâm thọc người nhiều chuyện tưởng như hai người. Lão gia chúng ta nói, liền muốn như vậy sáng rõ nhan sắc, mới nổi bật lên cô nương ngươi như vậy thủy nộn tốt da rẻ. La Mi Nhi bị nàng dỗ đến mê mẩn chừng chừng, đợi nàng kịp phản ứng lúc, người đã đứng ở trước gương đồng. Trong gương tiểu cô nương mặc phấn nước sắc váy lụa, cổ áo nổi bật lên cái cổ vừa mịn lại trắng, cánh môi bị vài áo phản chiếu vậy hiện ra phấn, một đôi mắt bị non sắc y phục nổi bật lên phá lệ lớn. La Mi Nhi nhất thời có loại trở lại 11 tuổi cảm giác. Liền, thật mềm manh. Ta rõ ràng là Trần Triều đại tướng quân chi nữ a, đây là cái gì quỷ bộ dáng? La Mi Nhi nhìn xem trong kính cái kia con mắt thật to, miệng nho nhỏ, mềm manh nhưng chịu không được màu hồng hệ tiểu nữ hài, chỉ cảm thấy trong lòng thật xấu hổ. Chắc bà tử lại nhìn được mặt mày hớn hở, vây quanh nàng xoay chuyển hai vòng, chậc chậc tán thưởng. Ôi nha, đây thật là tiên nữ hạ phàm cũng bất quá như thế. Chậc chậc chậc, nhìn một cái này tư thái, khí sắc này, ôi nha nha. La Mi Nhi bất đắc dĩ thở dài. Thôi, trước tùy tiện xuyên đi, chờ ta một chút núi, lập tức đi mua sắm mấy bộ có thể cưỡi ngựa có thể mua kiếm y phục chính là. Còn có, nàng chính là cùng Dương trong nhà nha hoàn, bà tử nhóm qua loa quen thuộc chút về sau, thuận miệng hỏi một câu, các ngươi thiên thủy, có cái gì rất hiếm lạ ở Trung Nguyên không thường gặp đồ ăn sao? Không có nghĩ rằng đêm đó Dương Sán liền tự mình đến mời, còn mang theo hắn tiểu phu nhân Thanh Mai, bảo là muốn nhường nàng nếm một chút lũng hữu đặc hữu hồ pháo thịt. Tay nghề đương nhiên là Chu Vĩ Bằng Chu bếp trưởng tay nghề, kia thịt làm được quả thật nói. Hắn dùng nơi đó huyết dương thịt cắt được độ dày đều, dùng Lũng Sơn đặc sản vu đẹp cùng hoa tiêu ngâm muối được vào vị, lại dùng mập nhuận dê lưới dầu tinh tế bao khỏa, vùi vào nung đỏ lửa than bên trong thiêu đốt. Lửa than ken ken rung động, dầu mỡ chảy ra rơi vào trên lửa, dâng lên từng đợt cháy hương, câu dẫn người ta thèm ăn nhỏ dãi. Cắn một cái xuống dưới, vỏ ngoài vàng và giòn, bên trong thịt dê tươi non nhiều chất lỏng, hương liệu hương khí lẫn vào mùi thịt ngay tại trên đầu lưỡi nổ tung. La Mi Nhi xác thực chưa ăn qua như vậy có hương vị ăn thịt, bất chi bất giác là hơn ăn hai khối. Chỉ là bữa cơm này, Dương Sán ánh mắt tổng ở trên người nàng đảo quanh. La Mi Nhi mới đầu có chút không được tự nhiên, sau đó lặng lẽ quan sát mấy lần, phát hiện trong ánh mắt kia không có tham lam, không có ngạo lớn, thậm chí mang theo điểm nàng đọc không hiểu thật tở, thật cũng không tốt phát tác. Dù sao ăn người ta nhu nhược, nhân ra như vậy nhiệt tình quan đãi, nàng cũng không thể không duyên cớ cho người ta sắc mặt nhìn. Thằng đến cơm nước no nê trở về phòng, bưng lấy nha hoàn đưa tới trà thơm, tựa ở trên giường êm tiêu cơm lúc, nàng trong đầu mới đột nhiên đinh một thanh âm vang lên, giống như là có cái gì đồ vật rộng mở trong sáng rồi. Dương Sán tại sao luôn luôn dùng u buồn như vậy ánh mắt nhìn ta? Dương Sán tại sao muốn cố ý khiến người làm những này trắng non nà y phục cho ta xuyên? Chẳng lẽ hắn là ta đây thật La Mi Nhi dựa theo hắn đến nay khó quên cái kia giả La Mi Nhi đang trang điểm. Hắn coi ta là thành rồi cái kia nữ lửa đảo thế thân. Đột nhiên xuất hiện này nhận biết, để La Mi Nhi khí nửa đêm đều không ngủ ngon giấc. Chẳng lẽ ta cái này hàng thật giá thật La Mi Nhi vẫn còn so sánh không lên một cái mạo danh thay thế nữ lửa đảo? Chẳng lẽ ta Ngô Quận La gia trưởng nữ phải dựa vào bắt chước người khác mới có thể vào mắt của ngươi? Ngày thứ hai trước kia lên, La Mi Nhi liền để Trác bà tử mang theo nàng đi Vượng Hoàng Sơn trang châm nương phòng. Chính La Mi Nhi mắc bạc, yêu cầu châm nương môn dựa theo nàng yêu cầu cắt may mấy bộ trang phục ra tới. Muốn lưu loát, nếu có thể cưỡi ngựa, nếu có thể đánh người, muốn nổi bật lên người đủ tinh thần. La Mi Nhi thở hồng hộc nói, cái này cái gì mềm manh phấn nộn tiểu khả nhị, nàng làm một ngày vậy đóng vai không nổi nữa. Nhưng là ý phục làm tốt cần thời gian. La Mi Nhi tại châm nương trong phòng tức giận biểu đạt nàng muốn cái gì phong cách, để thực hiện mặc quần áo tự do thời điểm. Dương Sáng ngay tại khua chiêng gõ chống thu xếp lấy nhập chủ thượng khê thành sự. Hắn không thể hai mắt đen thui đi làm người thành chủ này. Cho nên, hắn trước phái người đi một chuyến Côn Luân kho trung chuyển, để bị trưởng quỹ đem thượng khê thành bên trong sở hữu có thể mang lên mặt bàn, cùng với bày không lên được mặt bàn tin tức, tất cả đều giúp hắn nghe ngóng một lần. Cùng lúc đó, hắn để Tắc Triển Chi thông qua Tắc Hoàng đầu kia tuyến, để Thiên Thủy địa đầu xà Trần ra, vậy hỗ trợ tìm hiểu tình báo. Bất đồng phương diện, bất đồng giai cấp, phân biệt tìm hiểu đến tin tức, có thể để hắn chuẩn xác hơn, càng toàn diện hiểu rõ bên trên quê. Khó được là, hiện tại thay mặt đến hai mạch Tắc gia với phiệt chủ đều cảm thấy hắn là người một nhà. Loại này mọi việc đều thuận lợi cơ hội tốt, hắn đương nhiên muốn đầy đủ lợi dụng. Dương Sáng còn phái người đi Phong An Trang, đi tìm Lão Tân. Thượng Khê thành thành phòng vũ trang, có thể kia là trước thành chủ Lý Lăng Tiêu thành viên tổ chức, lòng người khó dò, đống nhiên tiếp nhận lời nói, hắn căn bản không có cách nào yên tâm dùng. Hắn cần một chi hoàn toàn nghe lệnh với thân binh của mình vũ trang. Lão Tân bây giờ tương đương với 8 trang 4 mục tổng giáo đầu, Dương Sáng muốn hắn từ dạy dỗ qua bộ khúc bên trong, điều một chút tinh nhuệ ra tới. Một cái thôn trang dù là chỉ rút 10 người ra tới, đó chính là 120 người. 120 người thân binh vệ đội, tại thời kỳ hòa bình, vậy là đủ rồi. Thượng Khê thành thành phòng lực lượng vũ trang hắn lại không phải không thể dùng, hắn chỉ là cần một chút người một nhà, lấy điểm mang mặt mà thôi. Gà ngông núi vườn trái cây bị tháng riêng mùng 6 nắng ấm ngâm được trong suốt. Một đám trai trai hải tử, liễu diễu, trong phòng ngoài phòng chạy, giống như là một đám tại cây ăn quả trạng cây ở giữa vui vẻ nhảy đến chạy tới chim sẻ. Bọn hắn trông mong giờ khắc này trông mong cả đêm, bởi vì hôm nay trước kia, bọn hắn liền muốn dọn đi bên trên quê, về sau liền có thể mỗi ngày trông thấy chán vui. Vượng Tài đâm lấy vải thô đai lưng, chính chỉ huy bọn nhỏ chỉnh lý bọn hắn những cái kia bà bối. Chơi đến nổi lên xanh ngọc dê xương cốt, mai đến tỏa sáng kiếm gỗ, tròn vo hạch đảo, còn có nặng chỉnh trịch lòng tháp. Bọn hắn nghiêm túc đem mình bảo bối bỏ vào giỏ trúc, nhắc lại ra khỏi phòng tử, điểm lấy mũi chân đẩy lên trên xe. Song bảo thai tỷ muội Hoa Son phấn cùng Chu Sa canh giữ ở xe bò bên cạnh, giúp bọn hắn nhìn xem, hài tử quá nhỏ, rồi đưa không lên xe, bọn hắn liền rút một thanh. Dương Tiếu cùng Dương Hòa là 28 đứa bé bên trong lớn tuổi nhất người, bây giờ đổi qua năm, đều là 8 tuổi. Các nàng cũng ở đây một bên giúp đỡ chiếu khán, bản thân đồ vật tạm thời không để ý tới. Đều đem bản thân đồ chơi thu vững chắc rồi. Vượng Tài dắt giọng hô, có thể thả trên xe đều thả trên xe, cái kia đao gỗ kiếm gỗ, đừng cắm ở trên lưng, lại lắc lư rơi đi. Tiểu Thập Lục, ngươi như vậy đại nhất cái lòng tháp, có thể nhét vào trong được sao? Thả trên xe, thả trên xe. Vượng Tài quá dễ nói chuyện, tiểu gia hỏa nhóm căn bản không sợ, vẫn như cũng làm theo ý mình. Đại tỷ đầu Dương Tiếu bất mãn, giòn giã chính là một tiếng ôi khai thác, đều chớ quấy rầy ầm ĩ, không nghe thấy Vượng Tài ca nói chuyện sao? Mới 8 tuổi Dương Tiếu trải lấy xong nha búi tóc, lại đem eo nhỏ tấm thẳng tắp, sau lưng chộp lấy tay, lông mày hơi bạn, học nàng cha nuôi tư thế. Đều nghe thấy Vượng Tài ca không? Yên lặng. Lại nhao nhao thì không cho ngồi xe, cùng đi theo. Cái này trừng phạt có thể nặng, hò hét tầm ý hải tử bảy nháy mắt yên tĩnh trở lại, trong đó mấy cái tinh lịch còn thẻ lưỡi. Chỗ rửa kia sắp xếp bùn phôi trước phòng, phụ nữ mang thai cùng quả phụ nhóm cất tay đứng, đối với mấy cái này hải tử rời đi có chút không bỏ. Bọn nhỏ ở lại đây thời điểm, cả ngày ầm ĩ, làm cho lòng người phiền. Nhưng hôm nay bọn hắn muốn rời đi, lại gọi người có chút không nỡ nữa nha. Dương Sán đã cho những này tiên ti phụ nữ mang thai nhóm làm xong an bài, các nàng như cũ ở chỗ này, lúc trước đối với các nàng hứa hẹn vậy vẫn như cũ hữu hiệu. Liền ngay cả cái kia không có con cái lao bà đỡ, cũng bị Dương Sán lưu lại ở nơi này. Phía trước núi có mấy cái người làm vườn đã cùng nơi này mấy cái phụ nhân mắt đi mày lại rồi. Xem ra, mấy cái này phụ nhân sau này liền muốn ở nơi này. Về sau lão bà đỡ có thể giúp bọn hắn mang bé con, bọn hắn vợ chồng trẻ thì có thể đều ở đây vườn trái cây làm người làm vườn, đại gia ghép tạm, lẫn nhau đều có cái chiếu ứng. Đối Dương Sán tới nói, chiếu cố một lần cái này cô thật lão bà tử, vậy không hưởng phí việc gì. Đem cái này lão bà đỡ lưu tại trong khe núi, mới là ổn thỏa nhất an bài. Dương Sán con gái ruột, cũng muốn đi theo những này nghĩa tử nữ cùng đi bên trên quê, xem như những hài tử này bên trong một cái nhỏ nhất. Không ai chú ý tới, bọn nhỏ đội vàng dọn nhà thời điểm, hai cái lén lén lút lút bóng người ngay tại phụ cận bồi hồi. Vẫn là không có tìm tới. Tần Thái Quang lén lén lút lút hóc lưng lại như mèo, ánh mắt trên mặt đất quét tới quét lui, hắn mặc phù từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi. Khâu Triệt đứng ở hắn bên người, đầu ngón tay vân vê trên cằm nát cần, thanh âm ép tới cực thấp, "Quá Quang Minh, ngươi có hay không là rơi vào chỗ khác?" "Không có khả năng." Tần Thái Quang thanh âm khó chịu, "Ta luôn luôn tiếp thân mang theo, trừ ở chỗ này cùng người đánh như vậy một trận hồ đồ trận, có khả năng nhất thất lạc." Khâu Triệt nhíu mày nói, "Cũng không thể là những hài tử kia nhặt đi a. Bọn hắn đã là Dương Sáng nghĩa tử nữ, liền nên hiểu được mặc phù tác dụng. Đó chính là một khối chúng ta mặc giả chứng minh thân phận, đối bọn hắn tới nói, có cái gì dùng? Mặc phù cái này đồ vật, nói quý giá vậy quý giá, nói bình thường vậy bình thường. Nó là mặc giả thân phận bằng chứng, lại không phải duy nhất bằng chứng. Ba phái mặc giả lý niệm tuy có khác nhau, lại đều nhận cái này nho nhỏ một bài. Dù là sư phụ ngươi là sở mực, ngươi như thực tiễn tề mặc chủ trường, như thường có thể tính tề mặc bên trong người. Nhưng ngươi thoát ly mặc môn sao? Không có, ngươi vẫn là một tên mặc giả. Sư thừa cho tới bây giờ đều không phải tiêu chuẩn, lý niệm mới là. Vì đó ba phái chưa từng trên mặc phù làm bằng chứng, tiểu dáng cách dùng đều tuân theo cổ chế. Những hài tử kia thật muốn cần, Dương Sáng người sư phụ này tự sẽ vì bọn họ đặt mua, không đáng giấu hắn nha. Chúng ta đều đã rời đi, vì tìm cái này mặc phù lại nửa đường gãy trở về. Khâu Triệt thở dài, vỗ vỗ vai của hắn, thực tế tìm không ra, không bằng trước hồi bẩm cự tử. Ngươi bây giờ đều có thể hướng dẫn đồ đệ, chẳng lẽ còn sẽ không chế tác sao? Quay đầu bản thân tự tay làm tiếp một khối chính là, làm gì chấp nhất với cái này? Tần Thái Quang bả vai đột nhiên sụt xuống, trong thanh âm thêm mấy phần khẳng hạn, đây là ta sư phụ tự tay cho ta khắc, hắn thời điểm ra đi, hắn liền lưu lại cái này cho ta. Gió xoáy lấy khô cạn cây ăn quả diệp tử sát qua bên chân, Tần Thái Quang ngẩng đầu lên, nhìn qua đỉnh đầu nắng ấm ngốc một lát. Hắn cuối cùng là khoát tay áo, thôi, lại tìm cũng là uổng phí sức lực. Chúng ta đi. Hai thân ảnh giống hai sợi khói xanh đồng dạng, dán hàng rào trúc lướt ra ngoài. Bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn, rất nhanh liền biến mất ở sơ bỏ rừng quả chỗ sâu, phảng phất từ không có người tới qua. Không có ai biết, nơi này mới vừa tới qua hai vị mặc giả. Lại không người biết rõ, bọn hắn thất lạc viên kia mặc phù đã ở thích hợp thời cơ, rơi xuống thích hợp nhân thủ bên trong. Cái này nho nhỏ một bài, sẽ lấy một loại không người dự liệu phương thức, lặng lẽ sửa tất cả mọi người vận mệnh. Chương 158, kem đường ước hẹn chương 158, kem đường ước hẹn với gia trưởng phòng sau trạch trong phòng ấm, ấm áp lẫn vào giàn trồng hoa bên trên mật sắc mai mát lạnh hương khí, tại khắp hoa mạ vàng các thời gian chậm rãi chảy xuôi. Tắc Triển Chi dựa nghiêng ở trên quý phi tháp, dưới thân thỏ tuyết đệm giường tỉ mỉ mềm mại được phảng phất một đoàn mây sợi đông. Nàng bên cạnh trong tã lót, chính là vừa mới ăn no nãi, bị đập ngủ thiếp đi hài tử. Nhũ Mâu chính buộc lên áo vải cổ áo, trông thấy hài tử ngủ say bộ dáng, bật cười nói, "Tiểu Lang Quân vẫn là cùng hắn mâu thân thân à, ngươi xem cái này vừa đến thiếu phu nhân bên người, hắn liền an tâm, thật là một cái có linh tính." Tắc Triển Chi nhàn nhạt mỉm cười, nói, "Khó được đứa nhỏ này yên tĩnh một hồi, ngươi đi phòng bên nghỉ ngơi đi." Hấp, hấp. Nhũ Mâu đội vàng ứng với, nụ cười trên mặt càng đậm. Nàng một bên đi ra ngoài một bên nhắc tới, "Nam hài tử nhà, đại điểm tốt, đại điểm có tiền đồ." Thiếu phu nhân thoải mái tinh thần, Tiểu Lang Quân tương lai nhất định là cái có đại tạo hóa. Nhũ Mẫu lui ra ngoài, trong lúc nhất thời trong phòng ấm liền chỉ còn lại có Tắc Triển Chi cùng Tiểu Thanh Mai, còn có trên giường ngủ say hài tử. Bình đồng đồng hồ nước thanh âm bởi vậy trở lên rõ ràng, tích đáp, tí tách đập vào người tâm bên trên. Tắc Triển Chi ánh mắt một lần nữa trở lại tã lót bên trên, nhìn xem ngủ say hài tử, thấp giọng nói, đứa nhỏ này tinh thần đầu nhi bước đây, suốt ngày dày vò. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem Thanh Mai, hỏi, ta đứa bé kia, nàng ngon sao? Thanh Mai đi đến bên giường bên trên ngồi xuống. Nàng mặc lấy một thân màu xanh nhạt váy ngắn, viền váy bên trên thêu lên mấy nhánh thật nhỏ phong lan, nổi bật lên nàng vốn là tuấn tiếu mặt mày càng thêm quyến rũ. Đã từng tiểu nha hoàn hiện tại đã có mấy phần tiểu phụ nhân dịu dàng. Cô nương yên tâm, tiểu nương tử có thể ngon đây. Nàng hướng Tắc Triển Chi bên người đụng đụng, thanh âm vậy thả nhẹ, trước mấy ngày ôm một cái đi vườn trái cây, liền không có một cái không thích nàng, ngoan được làm người thương. Tắc Triển Chi nghe xong, đáy mắt khắp mở một tầng sầu não nhu ý, nàng tưởng tượng thấy bộ dáng của nữ nhi, cũng không biết nàng là như chính mình nhiều chút vẫn là giống Dương Sáng thêm này. Thế là kia lồng ngực giống như là bị cái gì đổ bật nhẹ nhàng nhói một cái đồng dạng, chua xót lại trướng. Cho tới bây giờ, nàng mới chỉ gặp qua nữ nhi một lần đâu. Phu quân nói, Thanh Mai gặp nàng thần sắc tịch mịch, đội vàng nói sang chuyện khác, để cho ta hỏi một chút cô nương, muốn cho tiểu nương tử lấy cái gì danh tự. Tắc Triển Chi lấy lại tinh thần, đáy mắt sầu não rút đi mấy phần, lại nhiều chút oán trách trí vị, nữ nhi của ta chẳng lẽ cũng không phải là nữ nhi của hắn rồi. Hắn cái này làm cha không lấy, cũng làm cho ta tới lấy. Thanh Mai cười làm lành nói, phu quân cũng là nghĩ, đây là cô nương ngươi 10 tháng hoài thai, vất vả sinh nở hải tử, tóm lại là nên người thương yêu. Hắn sợ ngươi trong lòng đã có chủ ý, cố ý để cho ta tới hỏi một chút nha. Bất quá phu quân cũng là cho tiểu nương tử nghĩ rồi mấy cái danh tự, nói cho cô nương nghe một chút, tùy ngươi chọn một hợp ý. Ồ, nói nghe một chút. Thanh Mai liền nắm chặt lấy ngón tay mấy đạo, có dịu dàng chút, gọi Thư Giao, biết cho, gió rừng cũng tốt. Còn có một chữ độc nhất, Loan, Phượng, lông mày, đều là cực đẹp chữ, phu quân nói, mời cô nương chọn một cái. Tắc Triển Chi lo nghĩ, nhất thời vậy không quyết định chắc chắn được, liền nói, tên này nhi, hài tử là muốn dùng cả đời, ta lại cân nhắc một chút. Thanh Mai ứng tiếng phải vô ý thức quay đầu hướng cổng nhìn thoáng qua, lại quay đầu, thấp giọng nói, cô nương, một hồi chúng ta liền lên đường đi lên quê đi. Phu quân nói, chờ đến thượng kết thành, ta liền có thể làm bộ có bầu. Cứ như vậy, tiểu thư nhỏ rất nhanh liền có thể bằng vào ta thân sinh danh phận nuôi dưỡng ở bên cạnh. Tắc Triển Chi nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, ta nguyên nghĩ đến ngươi tại trong sơn trang, nhiều người phức tạp, giả mạo có thai dễ dàng bại lộ, sẽ không nhường ngươi bước lên cái kia hiểm. Bây giờ ngươi phải xuống núi lên trên quê, nơi đó ngược lại là an bài xong rồi." Tắc Triển Chi ngừng lại một chút, chợt nhớ tới cái gì đồng dạng, ánh mắt tại Tiểu Thanh Mai bằng phẳng trên bụng quét qua, nghi hoặc nói, "Đúng rồi, ngươi cùng hắn thời gian so với ta còn nhiều, cái này bụng thế nào một điểm động tĩnh cũng không có." Thanh Mai mặt non nớt bá một cái liền đỏ, âm thầm than thầm, "Chồng của ngươi có hạt giống hắn không hướng trong đất loại, ta có cái gì biện pháp?" Thanh Mai đành phải đỏ mặt nói quanh co nói, "Phu quân nói ta thể cốt vừa nảy nở, muộn mấy năm tái sinh càng tốt hơn." Hắn còn nói, "Nếu không phải cô nương ngươi nhất định phải có cái hài tử, hắn đều không muốn để cho ngươi bây giờ liền sinh." Nói đến đây, Thanh Mai nóng mắt nhìn sang trên giường hài tử, nhẹ nhàng thở dài nói, "Kỳ thật ta cũng liền so cô nương ngươi nhỏ hơn một tuổi nữa, cô nương đều có thể sinh, ta thế nào liền không thể sinh đâu, thật là." Tắc Triển Chi giờ mới hiểu được tới, nghĩ đến là Dương Sán thương tiếc Thanh Mai thân thể vừa mới nảy nở, cho nên dùng chút cái gì thủ đoạn, không nghĩ nàng hiện tại thì có hài tử. Tắc Triển Chi liền khẽ cười nói, "Tóm lại là bởi vì hắn đau lòng ngươi, liền muộn hai năm cũng không còn cái gì." Nói đến đây, Tắc Triển Chi có chút không thôi nói, "Đáng tiếc, các ngươi lần này núi, ta một năm này đến cùng, cũng không biết còn có thể gặp ngươi mấy lần, thấy hải tử mấy lần." Thanh Mai vành mắt đỏ lên, nhẹ nhàng nắm chặt Tắc Triển Chi tay, ôn nhu nói, "Cô nương yên tâm, chờ tiểu tì ở bên kia dàn xếp lại, mỗi tháng đều sẽ tới xem ngươi." "Cũng đừng." Tắc Triển Chi lập tức lắc đầu, "Hải tử còn nhỏ, cách không được người chăm sóc, ngươi như mang nàng đến, vậy thì càng thêm không ổn. Ngươi một mực dụng tâm đem nàng chăm sóc được rồi, ta chỗ này liền một vạn cái thỏa mãn. Sao cũng muốn đợi nàng qua tuổi tròn, ngươi lại mang nàng về núi, ta mới yên tâm." Thanh Mai gật đầu đáp ứng, sâu kín nói, "Nếu là cô nương ngươi cũng có thể đi Thượng Khê thành bên trong ở lâu là tốt rồi." Tắc Triển Chi cười khổ nói, "Ta lại cũng muốn, có thể. Nào có thích hợp mà cớ. Ta là tác gia con dâu trưởng, không ở cha mẹ chồng trước mặt phụng dưỡng sớm chiều, giống cái gì nói." Thanh Mai chỉ là thuận miệng nói, nàng cũng nghĩ không ra cái gì thỏa đáng biện pháp, hai người nhất thời không nói gì. Trong phòng ấm lại chỉ còn lại bình đồng đồng hồ nước thanh âm, tích đáp, tí tách giống như là tại đếm lấy mất đi thời gian. Sau một lúc lâu, Tắc Triển Chi mới ho nhẹ một tiếng nói, "Kia bí đạo, đã phong kín a." Thanh Mai thần sắc nghiêm túc lên, gật đầu nói, "Cô nương yên tâm, hai đầu đều dùng gạch đá phong kín, còn rót gạo nếp nước. Chỉ chờ đầu xuân dẫn nước tiến đến, trong bí đạo ở giữa bộ phận đè xuống, liền không có bất kỳ cái gì vết tích rồi." Tắc Triển Chi bước cằm nói, "Thành, ta biết rồi. Dẫn nước nhập vườn trước đó, chỗ tòa nhà kia ta sẽ không để cho những người khác mang vào." Dương Sán hôm nay đem phó bên trên khuê nhận chức đốc bảo vệ tin tức, sớm đã giống gió xuân giống như thổi lượn toàn bộ Phượng Hoàng Sơn Trang. Sáng sớm, cửa trang bên ngoài liền đã tụ tập các nơi quản sự, người người dẫn theo chuẩn bị tốt lộ phí, một bộ muốn chỉnh trọng đưa tiễn bộ dáng. Lúc này chạy đến đưa tiễn quản sự, cũng không mẹn mẹn là chi trưởng bên trong cố nhân rồi. Lý Đại Mục bọc lấy một thân mới tinh xanh đen gấm áo, vật liệu là thượng đẳng. Hắn nện bước bát ra bước, một bước ba dung đi tiến Dương Trạch biệt tử, giày mới đạp ở trên đường, cạch cạch rung động. Bây giờ hắn đã là với gia trưởng phòng tân nhiệm đại chấp sự, thay thế sắp đi nhậm chức Dương Sán. Hôm nay đến trong nhà gấp rút mời Dương Sán lên đường việc phải làm, tự nhiên là nên do hắn cái này mới chấp sự đến xử lý. Chỗ này trạch viện là Dương Sán nhập thu lúc vừa sửa chữa lại xong, gạch xanh trong khe còn mang theo mới bùn khí tức. Lông mày ngói sắp xếp được chỉnh chỉnh tề tề, liền ngay cả mái hiên đầu thú đều lộ ra cỗ sáng rõ sức lực. Dưới hiên cây cột quét ba lần thượng đẳng sơn dầu, sơn nước sung mãn, chiếu đến dưới chân tường chưa hóa tuyết động, sáng đến cơ hồ chói mắt. Lý Đại Mục vươn tay, đầu ngón tay tại bóng loáng lạnh buốt cột trụ hành lang bên trên nhẹ nhàng một vệt, xúc cảm tinh tế được không giống gỗ đầu. Khoe miệng của hắn không tự chủ được dương lên, con mắt híp thành một đường nhỏ. Lại nhìn kia trong viện đường đá, đúng là dùng các loại đá cội vứt ra hợp quy tắc phúc thọ văn mỗi một hòn đá đều khảm được kín kẽ. Bực này khảo cứu phô trương, sau này là thuộc với hắn rồi. Đen hắc kêu đen. Lý Đại Mục nhịn không được cười ra tiếng. Dương Sán nhập thu mới sửa xong nơi ở mới, ngay cả giường đều không ngủ nóng hồi đâu, liền thuộc về hắn rồi. Như thế tưởng tượng, hắn đột nhiên cảm giác được Dương Sán quả thực chính là của hắn phúc tinh. Từ khi hắn lúc trước bị Dương Sán điểm tướng đi phong an trang, hắn đường lại càng đi càng thuận, càng chạy càng rộng rồi. Bất quá, muốn nói như vậy, hắn Dương Sán của ta vậy vượng hắn Dương Sán nha. Đúng, chúng ta cái này gọi là lẫn nhau vượng. Lý Đại Mục trong lòng nóng lên, kìm lòng không được nói mở miệng, vượng. Thăng thêm. Ở đâu ra chó hoang ở chỗ này kêu gào. Một tiếng thô giọng, vác lấy yêu đao báo tử đầu Trình Đại Khoan từ trong sảnh xài bước đi ra tới. Thấy rõ dưới những người, báo tử đầu lập tức có chút xấu hổ. Ôi, nguyên lai là Lý Đại chấp sự. Ngươi nhìn ta cái này mắt về, không nghe ra đến, không phải, không nhận ra được. Lý Đại Mục trợn mắt nhi, cười khăn nói, kia cái gì, đúng. Nhà ta tiểu đàn là cậu, vừa rồi ta chính là đột nhiên nhớ lại cái này gốc dạng, thuận mồm hô hai tiếng, để Trình huynh cười chê rồi. Lý Đại Mục lời nói xoay chuyển, trên mặt chất lên càng thân thiện cười đến, Trình huynh, Lý mỗ nơi này cho ngươi báo tin vui. Trình Đại Khoan trợn mắt nói, Lý tiên sinh lời này của ngươi có thể liền kỳ, bây giờ là ngươi thăng chi trưởng đại chấp sự, nên ta cho ngươi chúc mới đúng, ngươi cho ta đạo cái gì hi. Ta đây coi là cái gì vui. Bất quá là tiếp cái có sẵn việc cần làm. Lý Đại Mục khoát khoát tay, đi đến hai bước, hạ giọng nói, Trình huynh, ngươi nghĩ à, Dương đại chấp sự lần này đi bên trên khuê làm nô hộ, tay nắm một thành công việc. Vậy cái này Thượng Khê thành bộ khúc đốc chi vị, hắn không giao cho ngươi, còn có thể giao cho ai? Giao cho người khác, hắn yên tâm sao? Ta cái này trước thời hạn hướng ngươi nói một tiếng vui, chẳng lẽ không hẳn là sao?
Hấp,
hạt dự, cũng thật là. Trình Đại Khoan miệng tuét ra rồi. Hắn chỉ biết Dương Sán càng lên cao đi, bản thân thì càng đi theo thâm lây. Bất quá đây chỉ là hắn thường thức tính bản năng phán đoán, hắn thật đúng là không nghĩ tới như thế cặn kẽ đồ vật. Có rồi Lý Đại Mục câu nói này, Trình Đại Khoan trong lòng ý mừng lập tức giống dội cho dầu lửa, bụt một lần đốt lên.
Bộ khúc đốc.
Tốt tốt tốt, ta lại muốn nhìn, kia kháng chính Dương sau này thấy ta, còn dám hay không giống như kiểu trước đây bày dáng vẻ.
Hoa ha ha ha.
Dương Trạch dọn nhà động tinh huyên náo say sưa, Dương Hòm tiếng ba chạm, nô bột gào to âm thanh liên tiếp, lại như bị một đạo bình chướng vô hình cách ở phòng khách bên ngoài. Triệu Sở Sinh chui với trước án, bút lông sói trên giấy đi nhanh như bay, căn bản không vì ngoại vật mà thay đổi. Vị này cự tử ca, làm việc gì đều mang cỗ toàn cơ bắp bướng bình, chuyên chú lại chuyên nhất. Giờ phút này hắn ngay tại viết thư, hắn muốn đem hắn còn có thể liên hệ được, tản mát các nơi Tần Mặc môn nhân, toàn bộ triệu đến Thiên Thủy. Mấy ngày nay cùng Dương Sán ở chung xuống tới, hắn ý niệm trong lòng càng thêm chắc chắn, Dương Sán mới là hắn Tần Mặc tương lai. Chỉ ít so với hắn cái này không xứng chức cự tử, càng có thể để cho Tần Mặc học phái tại trong loạn thế đâm bên dưới cây tới. Hắn được đuổi tại Tần Địa Mặc giả từ trong tay hắn triệt để tan ra thành từng mảnh trước đó, đem người tận khả năng tụ tập trở về. Hắn biết rõ người nhà họ Dương khởi hành sắp đến, nhưng này không phải còn chưa đi sao sao? Hắn sớm ngày phát ra một phong thư, liền có khả năng nhiều liên hệ với một cái đồng môn. Vị này cự tử ca, lúc này trong lòng rất có loại chỉ tranh sớm chiều đội vàng. Sát vách trong phòng khách bầu không khí, lại cùng bên này cảm giác cấp bách hoàn toàn khác biệt. Lam Y Nhi một thân xanh lơ bình trang, bên hông thắt màu mực loan điệu văn đại lưng, rõ ràng là một bộ muốn đi xa ăn mặc. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần thoải mái, lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác khó chịu. Lúc trước tại Giang Nam, ta nghe xong chút tin đồn, chỉ coi ngươi là liền cất một bụng tức giận đổi tới. Thanh âm của nàng dừng một chút, ngựa khí càng mềm mại chút. Bây giờ chân tướng rõ ràng, ta là bị người hãm hại, mà ngươi so với ta còn thảm, cái này có sự, liền như vậy bỏ qua đi. Dứt lời, Lam Y Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, lúng đồng tiền ẩn hiện. Hai ngày trước ta ngẫu cảm phong hàn, nhờ có ngươi phái người dốc lòng chăm sóc, phần nhân tình này ta nhớ rồi. Bây giờ ngươi nâng nhà rời lên trên khuê đi nhậm chức, ta trước chúc ngươi cao thăng. Còn như ta, cũng nên về Giang Nam đi. Dương Sán dưới ngón tay ý thức xoắn quấn rồi bên hông cách mang, khẩn trương nói, la cô đường, ngươi làm gì như thế gấp đâu?
Không bằng
tại ta trong phủ lại nhiều ở mấy ngày. Nhìn hắn bộ này quấn bách mà nói đều muốn nói không lưu loát thuần khiết bộ dáng, Lam Y Nhi phốc phốc một tiếng bật cười. Nàng mắt hạnh cong thành rồi hai đạo nguyệt nha nhi, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc, ngươi đều phải nâng nhà dọn đi nhậm chức, ta một cái khách lạ còn ba theo sát, rất sợ không bị nhân gia chê cười sao?
Không phải không phải,
ta không phải ý tứ này. Dương Sán cuốn quýt xua tay, cứng rắn nín nẹn, mặt cuối cùng thành công nẹn đỏ. Ta là nghĩ đến, lúc thượng nơi này không thể so Giang Nam, chế đường nguyên liệu ít đến thương cảm. Ngươi La gia là Giang Nam sĩ tộc nhân tài kiệt xuất, không biết có hứng thú hay không cùng ta cùng nhau thiết phường chế đường. Lam Y Nhi một đôi mắt hạnh mở căng tròn, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nhưng có biết, nếu ngươi thật có thể đem cây mía làm thành kim sa giống như đường đỏ, bạch tuyết tựa như kem đường, đó chính là một tòa lấy không hết kim sơn. Ngươi lại muốn cầm biện pháp này cùng ta La gia chia sẻ? Dương Sán ngại ngùng cười cười, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, thanh âm ôn nhu nhưng lại lộ ra dị thường kiên định. Ta cái này chế đường biện pháp vốn là muốn hiến cho một người tên là Lam Y Nhi nữ tử, không phải sao? Ánh mắt kia quá nóng rực, đốt được Lam Y Nhi phương tâm đột nhiên một ngày. Có thể sau một khắc nàng liền cảm giác ra không đúng. Dương Sán ánh mắt nhìn như rơi vào trên người nàng, lại càng giống là xuyên thấu thân ảnh của nàng, rơi vào một cái khác không nhìn thấy trên thân người. Một cỗ vô hình ghen tuông đột nhiên liền phun lên Lam Y Nhi cổ họng. Nàng không hiểu, cái kia để Dương Sán nhớ mãi không quên nữ lừa đảo liền thật sự như vậy tốt. Có thể nhìn thấy hắn giấu ở đáy mắt kia phần thâm tình, ai có thể không vì động dung đâu? Hỏi thế gian tình là gì hắn? Thật sự thật sâu tình, rất cảm động a. Dương Sán một bên cố gắng chạy không ánh mắt của mình, một bên ở trong lòng tính toán, tập được đổ lòng chi thuật, như thế gian không lòng, há không nói nhảm. Ta mặc dù hiểu được chế đường chi pháp, thế nhưng là lũng thượng thiếu nguyên liệu a, đây không phải là không bột đấu gột nên hồ sao? Cho dù ngày sau ta có tài lực đi Giang Nam xây dựng chế đường vương, liền như thế một cái bạo lợi nghề, ta cũng khó tránh khỏi bị Giang Nam bản thổ sĩ tộc nhai cặn bã đều không thừa. Cho nên, cùng La gia hợp tác, tài năng hoàn mỹ lẩn tránh những này phong hiểm. Nàng ra nguyên liệu cùng con đường, ta ra kỹ thuật, đã có thể để cho kem đường chi pháp cấp tốc thay đổi hiện trạng, lại có thể mượn La gia căn kỳ ẩn ổn đặt chân, đây mới là cả hai cùng có lợi chi pháp. A huống chi, cự tử ca bị ta lừa dối cùng như điên cuồng, ngay tại điên cuồng kêu người. Chờ hắn đem Tần Mặc môn nhân đều cho gọi đến, là bọn hắn làm những cái kia nghiên cứu, cái nào không đốt tiền. Ta không lập tức nghĩ biện pháp kiếm tiền, đến lúc đó há không luống cuống. Dương Sán lấy lại bình tĩnh, lần nữa nhìn về phía La Mi Nhi con mắt, phát động tâm tình đại pháp, ngựa khí càng thêm khẩn thiết lên, La cô đường, ngươi nguyện ý không? Chương 159, ẩn thế vu tung, 1, chương 159, ẩn thế vu tung, 1, Dương Sán từ Lam Y Nhi trong miệng lấy được hài lòng trả lời chắc chắn, quay người rời đi lúc, bước chân đều so lúc đến nhẹ nhàng rất nhiều. Vừa mới ra cửa, hành lang bên ngoài ánh nắng còn không có soi sáng trên mặt, Dương Sán liền hoàn nhưng bừng tỉnh, hỏng rồi, quên ta thuần khiết thiếu niên lang nhân thiết. Thế là, phía sau môn tướng quan chưa quan thời khắc, Dương Sán nắm lên quyền phải, dùng sức bung lên, còn kém hô cái a chữ. Rồi mới, hắn lại giống sợ bị Lam Y Nhi nhìn thấy đồng dạng, vội vã vừa quay đầu lại. Đúng như dự đoán, đứa nhỏ này khí một màn, bị Lam Y Nhi thấy được. Quả nhiên a, hắn là vì lưu ta ở thêm mấy ngày này.
La Mi Nhi bị hắn kia vụng về nhảy cẫng, chọc cho khỏe môi vểnh lên tới. Nghĩ đến Dương Sán vì lưu lại bản thân, lại chịu ngay cả thiên hạ chưa bao giờ nghe độc nhất vô nhị chế đường bí pháp đều lấy ra chia sẻ, Mi Nhi trong đầu liền tràn ra một vòng nho nhỏ đắc ý, cô gái nào đáy lòng không có cất giấu một cái tiểu công chúa đâu. Kia tiểu công chúa luôn cảm giác mình liền nên là thiên hạ vô song, chỗ nào cho phép các nữ tử phân đi đối nàng chú ý, Dương Sán bây giờ đối nàng như vậy hao tâm tổn trí lấy lòng, đó có phải hay không nói rõ, trong lòng hắn, bản thân đang từ từ chiến thắng cái kia nữ lừa đảo. Nghĩ tới đây, tiểu công chúa vô ý thức thẳng tắp lưng, cái cằm có chút giơ lên, khóe mắt đuôi lông mày đều dính vào mấy phần không dễ dàng phát giác nào kiểu. "Ôi, Mi Nhi cô nương, ngươi cái này đổi cái gì màu trắng y phục? Lúc trước bộ kia phấn lăng áo nhiều lót người à, mặc vào sống sờ sờ chính là một cái nũng nịu nhỏ công." Chắc bà tử đẩy cửa ra đi đến, nàng là phụ mệnh đến giúp La Mi Nhi thu thập hành trang. Nàng liên thích ăn mặc La Mi Nhi, La Mi Nhi nội tình tốt bao nhiêu à, vốn liền một bộ giang nam nữ tử túi ra tốt. Đồng tử của nàng trong vắt sáng được như là ngâm ở trong suối nước hắc diệu thạch, bờ môi nàng là thiên nhiên phấn trao chuốt, tựa như vừa bị gió xuân thổi phun cánh hoa, da thịt của nàng được không giống như là vừa lột xác hạt sen, qua loa vừa bấm đều có thể chảy ra nước tới. Thế nào có thể ăn mặc thành cái bộ dáng này đâu? Quả thực là phung phí của trời. La Mi Nhi nghe được mặt đều đen, nàng mới không muốn làm một cái nũng nịu tiểu công chúa. Mặc vào loại kia phấn nộn y phục, cả người đều mềm mảnh đáng yêu giống tiểu cô nương, quá xấu hổ. Nàng thế nhưng là sinh trưởng tại võ tướng thế gia a. Chắc bà tử chỗ nào biết được xuất thân của nàng, tại chắc bà tử trong mắt, cái này nhất định là Dương gia tướng đến nữ chủ nhân một trong, cũng không được trước thời hạn định vợ lấy. Nàng một bên nhanh nhỏ giúp La Mi Nhi dọn dẹp hành trang, một bên dùng lại ngải phàn nàn, đi khích lệ ca ngợi sự tình thực. La Mi Nhi bị nàng chiếu cố không thể nào nhúng tay, dứt khoát ngồi trở lại trên ghế, suy nghĩ lại phiêu trở về vừa rồi Dương Sán một phen nói chuyện. Đi Giang Nam mở một tòa song phương hợp tác chế đường vườn. Chủ ý này giống như thật sự rất tốt tài. Triệu gia trước đó vài ngày trước mặt mọi người cự hôn, phụ thân ngoài miệng nói ta Nhi đáng giá tốt hơn nhưng hắn cảm thấy rất thật mất mặt, Mi Nhi là biết đến. Việc hôn sự này vốn là vì củng cố hai cỗ thế lực chính trị liên minh một cái ràng buộc. Bây giờ hôn ước thất bại, không chỉ có gãy La gia mặt mũi, liền ngay cả xưa nay nể trọng phụ thân đại tư Mã nơi đó, chỉ sợ cũng phải có phê bình kín đáo. Nhưng mà, ta nếu là có thể mang theo chế đường phường cái này có kiếm bụn không lỗ sinh ý trở về, đây chính là một tòa thấy được sở được Kim Sơn. Ừ, đến lúc đó, người thiên hạ đều sẽ nói, Triệu gia khuyển tử sao có thể xứng ta La gia hồ nữ. Kể từ đó, không chỉ có thể vì ta La gia vãn hồi danh vọng, càng khả năng giúp đỡ phụ thân tại đại tư Mã trước mặt đứng vững góc chân. Nghĩ tới đây, La Mi Nhi một đôi mắt hạnh liền chậm rãi cong thành rồi ngượt nha nhi. Dương Sáng thuyết phục La Mi Nhi, ra tới sau liền để chắc bà tử đi giúp nàng thu thập hành trang, miễn cho cô gái nhỏ này tâm tư khó lường. Đột nhiên lại đổi chủ ý, hắn trước tiên cần phải đem tiểu nữ nhi này mặc lên trên quê, rồi mới suy nghĩ một bộ kín đáo phương thức hợp tác, chế định một bộ giọt nước không lọt khế ước, dỗ dành tiểu nữ nhi này ký tên đồng ý lại nói. Dù sao, vị kia La đại tướng quân là cái gì người, có đáng tin cậy hay không, hắn vậy không rõ ràng. Cũng đừng sơ ý một chút, mất cả chỉ lẫn trải. Theo sau, Dương Sán liền đi thiên đường, để báo tử đầu nhìn chằm chằm trong nhà cuối cùng nhất gom. Hắn cùng đã chờ ở đây Lý đại mục, hướng đi phiệt chủ với tỉnh Long chào từ biệt. Công tử, phiệt chủ đã ở phòng khách cùng đợi rồi. Lao quản gia Đặng Tầm Hàng giai đó lấy cười tủm tỉm nói. Lý Đại Mục nghe xong, không nhịn được lộ ra vẻ hâm mộ. Phiệt chủ tại phòng khách triệu kiến, đây chính là không coi Dương Sán là người ngoài a, tuyệt đối là xem như tâm phúc tại bồi dưỡng. Dương Sán không tiêu ngạo không tự ti gật đầu, theo Đặng Tầm hướng trong khách sảnh đi. Dương Sán, Lý Đại Mục, với tỉnh Long mặc thường phục, ngồi ở trong khách sảnh, mỉm cười nói, các ngươi đều đã giao tiếp rõ ràng. Hai người cùng nhau thi lễ, đúng, đều đã giao tiếp tinh tường. Với tỉnh Long gật gật đầu, nhìn về phía Dương Sán, lần này đi bên trên quê, đảm nhiệm một thành đốc, lão phu đối với ngươi mong đợi quá sâu. Lý Lăng Tiêu giàn mua, bên trên quê có nhiều thô củ, ngươi một mực đao to bờ lớn, chỉ cần ngươi bị đá bắt đầu mặt, lão phu mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, đều sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Lý Đại Mục nghe xong, ao ước liếc nhìn Dương Sán liếc mắt. Dương Sán hơi cảm thấy ngoài ý muốn, xá dài nói, thần tạo phiệt chủ chi ngộ tín trọng. Với tỉnh Long cả đời này đều là ôn nhu thật đoạn tính tình, sợ trước sói sau sợ hổ. Nhưng hắn năm ngoái một năm qua này gặp phải trọng đại biến cố nhiều lắm. Đầu tiên là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm trưởng tử chết rồi, mà hao tổn tâm cơ mới đứng lên người thừa kế lại quá nhỏ tuổi. Tiếp lấy hắn liền bị nhị phòng với Hoàn Hổ tướng một quân, mặc dù hắn tạm thời chiếm thượng phong, thế nhưng cùng hai mạch triệt để quyết liệt. Với Hoàn Hổ phát thể nói từ đây muốn tự kiềm chế với Đại Lai Thành, cũng không chính là từ đây cùng hắn vĩnh viễn không gặp nhau sao? Tiếp lấy hắn tín nhiệm nhất ngoại vụ chấp sự Hà Hữu Chân phản bội, mà lại là rất sớm đã phản bội. Như thế các loại, để với tỉnh Long tâm thái triệt để sụp đổ. Hắn chấp trưởng với Van hơn 10 năm, dựa vào chính là thận trọng từng bước cẩn thận. Có thể đi tuổi một năm luân phiên kinh biến, đúng như một thanh trọng truy, sinh sinh đập vỡ hắn cố thủ an ổn. Trưởng tử mất mạng, hai mạch nhìn uy nghiêm, tâm phúc phản chủ. Như vậy quan tim thống khổ, đủ để cho bất luận cái gì trầm một người, tâm cảnh lòng trời lở đất. Cái này lao ra hỏa hiện tại sợ tới rồi. Hắn đánh cược hết thảy, muốn toàn lực bồi dưỡng, nâng đỡ một nhóm người mới, từng bước thay thế đã mục nát không chịu nổi đoàn đội cũ. Chỉ có như vậy, chờ hắn nhi tử trưởng thành, mới sẽ không từ trong tay hắn tiếp nhận một cái đã không có thuốc chữa cục diện rồi dám. Người này à, một khi đánh cược cuối cùng nhất một bút thẻ đánh bạc, ngược lại là sẽ thay đổi lưu manh lên rồi. Với tỉnh Long sảng lãng cười một tiếng, trong ngày thường lao phu làm việc, luôn cảm thấy tất nhiên một thân hệ lấy toàn ban, tự nhiên cẩn thận, chỉ sợ đi sai bước nhầm. Với tỉnh Long thẳng thắn mà nói, lão phu sai rồi, ngươi tuổi nhỏ cắm đầu mà tiến, tâm tư linh hoạt, lần này đi bên trên quê, một mực buông tay hành động. Lão phu muốn nhìn thấy mới, nhìn thấy biến. Dạng này hứa hẹn nói năng có khí phách, hắn lại cũng không tránh Lý Đại Mục. Lý Đại Mục là Dương Sán tiến cử, như vậy nhất định nhưng cùng Dương Sán đi gần nhất. Huống chi, hắn tính toán, coi như có thể ẩn tàng nhất thời, chờ hắn tìm kiếm người trẻ tuổi áo cưới ngựa nhậm trước lúc, vậy tất nhiên sẽ bị người biết hiểu tâm ý của hắn. Cho nên, với Tỉnh Long cũng sẽ không che không che. Dương Sán xa giải, trầm giọng nói, "Phiệt chủ yên tâm, Dương Sán lần này đi bên trên quê, tất cố thành phòng, chỉnh lại trị, an dân tâm, cầu mới, cầu biến, quyết không phụ phiệt chủ nhờ vả." Với Tỉnh Long lúc này mới mặt giãn ra, thua tay nói, "Đi thôi, thật tốt làm việc, lão phu chờ lấy xem ngươi, trả ta một cái hoàn toàn mới thượng khê thành." Dương Sán trầm giọng nói, Dương Sán ghi khắc lời ấy, định không hổ thẹn. Với Tỉnh Long chuyển hướng đặng tầm nói, "Thay lão phu đưa tiễn Dương thành đốc." Dương Sán đi Chí Phượng Hoàng Sơn trang sơn môn cùng lúc, đại môn hai bên sớm đã đứng đầy tiễn đưa quản sự. Trong những người này, đã có chi trưởng bộ hạ cũ, cũng có chủ viện các quản sự, trong lúc nhất thời áo bào tung bay, tiếng người huyên náo, thực hiện náo nhiệt. Đặng tầm đến nhất là làm cho người nhìn chăm chú, hắn mặc dù chỉ là chủ viện đại quản gia, nhưng hắn trên vai lại gánh phiệt chủ thể diện. Hắn người này luôn luôn bất hòa với văn trọng thần lén lút cái dao, hắn có thể tới, đó chính là đại biểu cho phiệt chủ. Phần này sức nặng, để Phượng Hoàng Sơn trang trước cổng chính huyên náo đều phai nhạt mấy phần, chúng quản sự không nhịn được có chút câu nệ lên. Dương Sán từng cái cảm ơn lòng của mọi người ý, nhìn xem lại một xe nặng chỉnh trịch lộ phí bị mang lên đội ngũ hậu phương xe ngựa, lúc này mới trở mình lên ngựa. Tại các quản sự từ biệt âm thanh bên trong, Dương Sán một hàng đội ngũ vô cùng náo nhiệt lái rời sơn trang. Bên trong đồn xe, Triệu Sở Sinh căn bản không để ý xe sóc này, vẫn như cũ cao mày suy tư, lật lại hồi tưởng sư môn cố nhân. Những cái kia còn có liên hệ, biết rõ chuẩn xác chỗ ở, hắn đều đã viết xong tin. Lúc này ngay tại hồi tưởng, là những cái kia đã mất đi liên lạc, nhưng còn biết đại khái ở lại phạm vi, nếu như phái cái người đưa tin tinh tế tìm tòi, chưa hẳn không thể một lần nữa bắt được liên lạc đồng môn. Đội ngũ đi tới dưới núi Gà Ngỗng núi lúc, sớm đã chờ ở đây vô tài, Son Phấn, Chu Sa dẫn Dương Tiếu, Dương Hòa chờ 28 tử liền hưng phấn cùng nhau tiến lên. Đội ngũ dừng lại, diễn ra vừa ra hội sư tiết mục, nháy mắt để đội ngũ thanh thế lại tăng lên mấy phần. Dương Sáng kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ nhi, nhân cơ hội này bị Thanh Mai ôm vào toa xe, đứa nhỏ này còn nhỏ, gió núi lạnh, cũng đừng lấy phong hàn. Đến tận đây, trong đội ngũ đã có giao tình bộ thân tín, lại có người mới, càng đục lấy phụ nữ trẻ em anh hải, thành phần càng thêm phức tạp. Như vậy loạn tượng phía dưới, cho dù thực sự có người đối kia Hải Nhi lai lịch nổi lên lòng nghi ngờ, muốn truy tra nguyên do, cũng chỉ sẽ lâm vào thiên đầu vạn tự mê cục, một lát sở không tới đầu mối. Chương 159, ẩn thế Vu Tung 2, chương 159, ẩn thế Vu Tung 2, đợi đại đội nhân mã ra khỏi núi khu, phía trước nói trên đường cẳng có một chi đội ngũ chỉnh tề chờ ở nơi đó. Đây là Lao Tân cho Dương Sán kéo tới đội thân vệ, hết thảy 120 người. Cái này 120 người là Lao Tân từ 8 trang 4 mục bên trong sàng lại sàng hảo thủ. Hắn cũng không phải là theo đầu người chia đều, từ mỗi nơi rút ra 10 người cách làm, mà là thật dựa vào bản sự luận cao thấp, lựa đi ra đứng đầu nhất hắn tử. Bây giờ Dương Sán tại 8 trang 4 mục hy vọng chính thịnh, càng đừng sách đi thượng khê thành làm thành chủ thân tín, vốn là người bên ngoài cầu còn không được chuyện tốt, ai không phải bứt lấy kình muốn nhập tuyển. Lao Tân ngồi trên lưng ngựa, hướng Dương Sán liền ôm quyền, lớn tiếng nói, thành doanh trại quân đội thân vệ, tổng cộng 120 người. Bọn hắn từng cái có thể cười thiện sạng, công phu quyền cước đồng dạng cứng rắn, đều là lấy một chọi 10 hảo hán tử, nay hướng thành đốc đại nhân báo đến. Tại Kính Xuyên cùng Linh Đài giao giới tí ngọ linh chỗ sâu, ngàn năm cổ mục như trụ chống trời, chặt cây giao thoa ở giữa đem ánh nắng lọc được chỉ còn tinh điểm mảnh vàng vụn. Vách núi bị năm tháng gặm nuốt ra vô số nếp vốn, những ngày kết nhưng động đá vôi liền dấu ở cái này nếp vốn chỗ sâu. Chỉ có trời đông thời tiết, có cây khô ngã, diệp lạc nhánh trọng, những này ẩn nút cửa hang mới bằng lòng lộ ra một chút hình dáng. Phía tây Lục Bàn Sơn dư mạch trăng sáng núi càng là hiểm trở, núi non như đao gọt búa bổ, dốc đứng đến nỗi ngay cả lâu dài trèo núi thợ săn đều muốn đường vòng mà đi. Mảnh này sơn vực trên danh nghĩa là mộ dung gia lãnh địa, có thể cho dù lừng lẫy như mộ dung thị, vậy chưa từng người dám xâm nhập nội địa. Bọn hắn muốn lấy vật liệu gỗ, chỉ cần tại tí ngọ lĩnh ngoại vây chặt cây, nơi đó che trời cổ mục đã đầy đủ chống đỡ gia tộc chi tiêu, làm gì đi xông vào này, ngay cả chim bay đều thiếu đến hiểm địa. Không ai biết được, những cái kia tính mịch động đá vôi bên trong cạnh có dấu vết người, lại tuyệt không phải thô cạnh chỗ tránh nạn. Thuận thiên nhiên hình thành cửa hang đi vào trong, bất quá mấy trượng, trước mắt liền bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân công đục khắc thạch môn. Thạch môn nặng nghề, đẩy ra lúc phát ra kẹt kẹt chỉ vang. Sau cửa là một nơi rộng rãi đến kinh người huyệt động. Trên vách động thiêu đốt đèn dầu mờ nhạt chập chờn, tia sáng sờ không đến huyệt động biên giới, phản phất lòng núi này bên trong cất giấu một cái không biết thế giới. Đây là một nơi khô mát sống động, mặt đất bị lật lại san bằng qua, chân đạp trên đi không gây nửa phần đá vụn bối chân. Người xách đèn dơ đèn dầu tiến lên, quang ảnh bên trong có thể trông thấy hai bên dựa vào vách đá cách xuất nhà ở, phần lớn không có mưa ai, cũng không biết là dùng làm cái gì nơi. Ước chừng đi rồi nửa dặm, một cây to lớn tan trụ đột ngột đứng ở trong động. Cái này tan hình trụ như ngã sinh của mục, đáy cắm rễ với mặt đất, đỉnh tiêm chống đỡ ba tầng lầu cao đỉnh động, đem động đá vôi sinh sinh bổ ra ba cái lối rẽ. Hướng phía dưới sâu không thấy đáy, hướng về phía trước gần vào hắc ám, phía bên phải thì lộ ra một tia hơi yếu sáng ngời. Cái này động đá vôi bảy càng như mê cung giống như, cất giấu trên dưới phân tầng huyền cơ. Người xách đèn chuyển hướng góc phải, càng đi về phía trước, tia sáng càng phát ra sáng tỏ. Đi tới cuối cùng, hắn đột nhiên ngừng chân, trước mắt động đá vôi đỉnh tiêm nứt lấy một đạo thiên nhiên lỗ hổng. Sắc trời như ngân luyện giống như chút xuống, dù không kịp bên ngoài rộng thoáng, lại đầy đủ chiếu sáng đáy động cảnh tượng. Lỗ hổng chính phía dưới, một vũng suối nước nóng bốc lên mảnh mai sương trắng, mờ mịt hơi nước bên trong, vậy mà sinh trưởng mảng lớn hiếm thấy thảo dược. Một hai gốc có lẽ là trời ban dạ chân, nhưng này giống như theo phẩm loại phân khu, mọc xung xuê quy mô, rõ ràng là nhân công tỉ mỉ vun trồng. Vây quanh suối nước nóng cùng vách đá, xen vào nhau bài bố mấy chục gian phòng bỏ, qua lại bóng người xuyên qua. Bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hiển nhiên mỗi người quản lý chức vụ của mình, thấy người xách đèn liền gật đầu thăm hỏi, rõ ràng là nhận biết. Người xách đèn thổi tắt đèn dầu treo ở vách đá móc sắt bên trên, trực tiếp đi hướng nhất gần bên trong một gian nhà đá. Nhà đá từ bên ngoài nhìn cùng cái khác nhà ở không khác nhiều, đẩy cửa ra lại có khác đầu tiên. Ra ngoài trong phòng trống trải không người, xuyên qua một đạo gỗ khắc hoa môn, ấm áp cùng sáng ngời cùng nhau vào tới. Mấy trung tạo hình kỳ lạ đèn dầu từ nham đỉnh rủ xuống, dầu thắp đốt được yên tĩnh, đem giữa phòng cái giường đơn giường chiếu lên rõ ràng rành mạch. Giường xung quanh vây quanh 5-6 người, có tóc trắng rủ xuống vai lão giả, cũng có khuôn mặt cương nghị trung nhân nhân, nam nữ đều có, thần sắc lại không có sai biệt nghiêm trọng. Người xách đèn thả nhẹ bước chân tiến lên trước, hô hấp đông nhiên chỉ trệ. Trên giường nằm một người nam tử, ước chừng 30 mấy tuổi, sắc mặt xanh lét xám, trần trụi đầu vai đường nét căng cứng, hiển nhiên đã mất hơi thở sự sống. Kinh người nhất chính là, đầu của hắn bị người dùng tinh vi mảnh lưỡi dao mổ ra, não bộ vân ra ở dưới ngọn đèn có thể thấy rõ ràng, nhìn thấy mà giật mình. Quái thai, hắn xương sọ rõ ràng khép lại được vô cùng tốt. Lão giả tóc trắng trước tiên mở miệng, lòng bàn tay nhẹ nhàng phất qua miệng vết thương biên giới, trong giọng nói tràn đầy hoang mang. Chúng ta cho hắn mổ sọ thanh thải sau, đầu của hắn đau chứng bệnh rõ ràng đã trừ tận gốc, hai tháng này ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi cũng như thường, thế nào lại đột nhiên chết bất đắc kỳ từ đâu? Xung quanh mấy người lập tức thấp giọng nghị luận lên, một người thậm chí trực tiếp cúi người, đầu ngón tay chạm vào người chết não bộ phía trên, tinh tế quan sát đến mỗi một chỗ vân ra. Ở nơi này xem thân thể tóc da thuộc về cha mẹ vì thiết luật thời đại, lại có như vậy mổ sọ dò xét não hành động, quả thực là nghe rợn cả người. Có thể chưa có người biết, mổ sọ chi thuật cũng không phải là lời nói vô căn cứ, sớm tại mấy ngàn năm trước đó nó liền đã tồn tại. Hậu thế khảo cổ từng phát hiện một bộ mới thạch khí thời kỳ xương đầu, xương trên có một vòng biên giới bóng loáng hợp quy tắc lỗ thủng. Kia tuyệt không phải đánh nhau ngoại thương, mà là trải qua tỉ mỉ xử lý giải phẫu vết tích. Từ xương tổ chức khép lại dấu hiệu phỏng đoán, người này thuật sau chí ít lại sống sót mấy tháng. Cái này giải phẫu, nghĩ đến là lúc ấy thầy thuốc vì trị liệu đầu của hắn đau nhức hoặc chứng động kinh chỗ thi thủ đoạn. Chỉ tiếc, loại này cổ xưa y thuật theo văn minh diễn tiến, dần dần thành rồi cái đích cho mọi người chỉ trích. Thương thế làm trái luân trách cứ giống như thủy triều đem bao phủ, bị mang theo tàn thể hoặc thần tội danh. Lại sau đó nho ra học thuyết thịnh hành, thân thể tóc da không dám phá hoại luân lý quan xâm nhập lòng người. Từ đây, loại này xâm nhập tính trị liệu thủ đoạn, liền triệt để biến thành thương tiên hại lý vu thuật rồi. Nó đã rời bỏ nho ra luân lý, lại cùng âm dương điều hòa, uống thuốc điều trị chủ lưu lý thuyết y học trái ngược, chấp này thuật giả tự nhiên cũng đã thành người người kêu đánh vu tà chi đồ. Vốn cho rằng loại này vu thuật đã sớm thất truyền, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, ở nơi này ngăn cách với đời tí ngọ linh chỗ sâu, lại còn cất giấu như vậy một đám thủ vững dị đoan chi thuật truyền nhân. Lão giả tóc trắng đông nhiên dương mắt, thoáng nhìn đứng tại cổng người xách đèn, liền đối với bên cạnh đám người phân phó một câu, các ngươi tỉ mỉ ghi chép vân gia biến hóa, tra tìm bệnh biến nguyên nhân. Theo sau, hắn liền hướng ngoại gian phòng đi vào trong đi, người xách đèn hiểu ý, yên lặng đi theo ra ngoài. Lão giả tại tường rắc một trong chậu lật lại tẩy mấy lần tay, nắm lấy khăn mặt lau khô tay, trở lại gỗ thô nặng nề trên ghế dựa lớn tòa hạ. Việc gì? Lão giả trong thanh âm lộ ra khó nén mỏi mệt. Hắn nắm lên trên bàn chén gốm đổ hai ngụm nước lạnh, mới tỉnh hồn lại ước lượng người trước mắt. Người xách đèn là một chừng 20 thon gầy thanh niên, bả vai thẳng tắp. Hắn tiến lên một bước sau, liền thấp giọng, ngựa khi đã cung kính lại ngưng trọng, Vu Hàm đại nhân, Mộ Dung gia truyền đến tin tức, chúng ta phải đi với Van Phan tiểu vãn, tựa hồ có rồi dị tâm. Vu Hàm hai chữ, vốn là thượng cổ thời đại một vị chứ danh vu sư danh tự. Truyền thuyết vị kia đại vu sinh tại hoàng đế thời đại hoặc là thương vương thái mậu thời đại. Người này thông chiêm tinh, tinh ý đạo, thiện chế muối, là lúc ấy triều đình nể trọng một vị trọng thần. Trăm ngàn năm sau, hai chữ này liền trở thành vu gia lãnh tụ chuyên môn xưng hô. Không nghĩ tới đám này sẽ ra đầu người sọ quái nhân, lại chính là người người kêu đánh vu gia truyền nhân. Mà trước mắt vị này tóc trắng xóa, tinh thần hoàn thức lão nhân, lại chính là vu gia đương đại trưởng môn nhân, Vu Hàm. Vu Hàm hơi nhíu lên lông mày, nghi hoặc nói, tiểu vãn, đứa bé kia tính tình dù bướng bỉnh, lại nhất hiểu ta vu gia tình cảnh, nàng thế nào sẽ xảy ra dị tâm? Người sách đèn nói, Mộ Dung gia người nói, Phan tiểu vãn đối với Mộ Dung gia phái bên dưới phái đi, thường sinh lười biếng qua loa chi ý Mộ Dung gia phái một vị một ma ma đến bên người nàng nhìn chằm chằm, nàng cũng không vì mà thay đổi. Nàng không những không biết thu liễm, còn cùng một ma ma nổi lên xung đột, Mộ Dung gia đối nàng vô cùng là bất mãn. Vu Hàm sắc mặt nháy mắt trầm xuống, hắn đưa tay méo méo mi tâm, một tiếng kéo dài thở dài ở trên không đặng trong nhà đá quanh quẩn, tiểu vãn đứa nhỏ này, đến cùng tại nghĩ chút cái gì? Trầm mặc tại giữa hai người lan tràn một lát, Vu Hàm đột nhiên dương mắt, ánh mắt sắc bén như dao, ngươi nên tin tưởng, chúng ta Vu gia, vì thế nhân chỗ không cho phép, một mực bị mắng vậy phá vu, dĩ đoan. Lớn như vậy thiên hạ, cũng không có chúng ta nơi sống yên ổn. Bây giờ chỉ có Mộ Dung gia chịu thu nhận chúng ta, chịu vì chúng ta cung cấp chỗ an thân, để chúng ta tiếp tục nghiên cứu vu xem tính mạng chi học. Nếu là chọc giận tới Mộ Dung gia, chúng ta lại muốn dẫm vào tiền bối vết xe đổ, khắp nơi phiêu bạt, không có chỗ ở cố định. Vu gia ngàn năm truyền thừa, có lẽ liền muốn bởi vậy bị mất trên tay chúng ta. Thanh niên thoáng nhìn Vu Hàm trong mắt chợt lóe lên sắc khí, lập tức toàn thân run lên, thật sâu cúi đầu. Đệ tử rõ ràng. Đệ tử lập tức truyền tin Phan Tiểu Vãn, làm nàng nhất thiết phải tuân theo Mộ Dung gia chỉ lệnh. Nếu nàng vẫn chấp mê bất ngộ người sách đèn dừng một chút, cắn răng nói, đệ tử sẽ đích thân đem nàng bắt trở lại, thi hành lột da giải xương cốt tự hình. Vu Hàm chậm rãi gật đầu, ánh mắt một lần nữa ném hướng ngoài động mảnh kia mông lung sắc trời, ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Tí ngọ linh trời đông còn chưa quá khứ, vu ra con đường phía trước, tựa hồ so lòng núi này càng lộ vẻ u ám. Chương 160, đại niên mùng 6 dịch thánh đốc, 1, chương 160, đại niên mùng 6 dịch thánh đốc, 1, thượng khê thành, Dương Sán trước đây chỉ đặt chân qua một lần. Thời gian thật cũng không xa, liền năm trước sự tình. Lúc đó hắn vì cho tác triển chi chọn lựa bà đỡ cùng đỡ sinh nữ, từng ở đây thành lưu lại 2 ngày. Mà hắn lần này lại đến, thân phận đã khác như trời đất, hắn sẽ thành tòa này lũng thượng thành lớn chủ nhân mới. Còn chưa cùng vùng ben, liền thấy đầu tường thành có đại kỳ phần phật xoay tròn, màu đen mặt cờ tại gió bắc bên trong kéo căng thẳng tắp. Thành bướm về sau, sĩ tốt như đúc sắt cọc giống như đứng trang nghiêm, màu nâu xanh quân phục ở trên trời dưới ánh sáng lộ ra lanh túc không khí. Liền ngay cả những binh lính kia cầm thương tư thế đều chỉnh tề giống là dùng có thước đo tựa như. Bộ dáng này, cùng hắn trong trí nhớ thượng khê thành như là lưỡng điệp. Hắn lần trước lúc đến, thủ thành quân tốt cũng không phải bộ dáng như vậy, chỉ ở cửa thành lỏng lỏng lẻo lẻo đứng 2 cái thú binh, trên đầu thành không có mưa hay. Hắn không biết là, cửa thành lầu bên trong đều tích thật mỏng một lớp bụi, thành chủ kia mặt lý chữ đại kỳ càng là lười nhác dâng lên. Cây kia chủi lủi cột cờ liền đâm ở nơi đó, ngã thành rồi quạ đen nghỉ chân nơi đến tốt đẹp, đen mặc cảm phân chim ở trên cán gỗ đông lạnh thành rồi vỏ cứng. Có thể hôm nay bất động, trên đầu thành sĩ tốt dày đặc, màu nâu xanh quân phục giặt hồ được thẳng. Liền ngay cả kia mặt cơ hồ yên lặng toàn bộ mùa đông lý tự kỳ, bây giờ vậy thỉnh lỉnh tại cán đầu giãn ra lấy. Đại niên mùng 6, mặt này lý tự kỳ đem bị Dương tự kỳ thế cho. Đây là nó cuối cùng nhất một lần ở đây trương dương nó uy thế rồi. Dưới cửa thành sớm đã xếp ra nghi trượng, phía trước nhất một người cưỡi thất sờ nào hụt ô nhã, màu đỏ tươi áo choàng trong gió đãng xuất một mảnh chập trùng không chừng đỏ. Kỵ sĩ trên ngựa râu tóc bạc trắng, không chút nào không thấy giả thái. Lão giả này rõ ràng đã tuổi qua 60, lưng lại ưỡn đến so đầu tường thành cột cờ còn muốn thẳng. Hắn ngồi ngay ngắn ở lập tức, tựa hồ lũng thượng gió tuyết đều thổi không cong hắn cái kia thanh lão giả khọm. Người này chính là Lý Lăng Tiêu, hắn làm thượng khê thành 23 năm thánh đốc, ở nơi này địa giới bên trên, là thực sự một cái thổ hoàng đế. Trông thấy Dương Sán nhánh kia người già trẻ em cùng tinh binh cường tướng pha trộn đội ngũ chậm rãi đi đến, Lý Lăng Tiêu đông nhiên cười sang sảng một tiếng. Khí trắng từ trong miệng hắn ôi ra, mơ hồ mặt mày của hắn, chỉ có dưới hàm một bộ ngân tu bị gió nhấc lên, từng chiếc rõ ràng, lộ ra cổ phần càng già càng dẻo dai trưng dương. Dương hiền chất a, lão phu nhưng làm ngươi cho trông rồi. Lý Lăng Tiêu cười to, hai chân nhẹ nhàng một đập bụng ngựa, tọa kỵ liền đạp trên nát tuyết nên đón tiếp lấy. Thanh âm của hắn 10 phần vang vọng, xuyên thấu gió rét, trên thành dưới thành người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Lão phu năm nay 60 có năm, trấn thủ bên trên khuê 23 năm, tóc đều nấu chợt nhìn, bây giờ cuối cùng chờ đến một vị hậu bối hiền đạt. Hiền chất ngươi tuổi trẻ tài cao, chính là ở đây thành tọa trấn 50 năm, cũng là dư xài, ha 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 ha. Dương Sán không có ở lập tức ngồi lâu, thấy thế lập tức xoay người xuống đất, gấm giày đạp ở tuyết động bên trên phát ra nhẹ vang lên. Hắn chắp tay, trên mặt chất đống vừa đúng khiêm tốn tiểu dung, Lý thành chủ nói quá lời. Dương Mỗ vừa mới đến, về sau muốn hết dựa vào thành chủ lưu lại căn cơ. Dương Mỗ cũng không dám yêu cầu xa vời có thể tọa trấn bên trên khuê 50 năm. Chỉ cần tại nhiệm bên trên, có thể bằng được Lý thành chủ 3 năm phần chiến tích, liền đã đủ hài lòng. Dương Sán lời nói đến mức phi thường thành khẩn, nhưng hắn tâm, bên trong lại tại lớn mắt trợn trắng. Cái gì 50 năm? Ai vậy liền 50 năm a, ngươi lễ phép sao? Ta năm nay mới bao nhiêu lớn, ta liền không có thể tiếp tục tiến bộ. Chẳng lẽ ta cả đời này liền vây chết ở nơi này thượng khê thành bên trong? Lý Lăng Tiêu gặp hắn đối với mình cấp bậc lễ nghĩa rất là chu toàn, nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn vậy vịn dưới yên ngựa, Dương Sán thấy thế, vội vàng xông về phía trước 2 bước, vững vàng đỡ lấy hắn cánh tay. Dương Sán chỉ cảm thấy lao giả này cánh tay cơ bắp cứng rắn như sắt, không nhịn được âm thầm nhíu mày. Có thể làm đứng đầu một thành, quả nhiên đều không phải tầm thường. Mặc kệ với việc chủ đối với hắn làm sao không hài lòng, người này cuối cùng vẫn là có bản lãnh của hắn. Chờ Lý Lăng Tiêu đứng vững, liền cười tủm tỉm lôi kéo Dương Sán hướng nên đón đội ngũ nơi đi. Dương Hiền Chất, ha ha, bây giờ nên gọi ngươi Dương Thành Đốc rồi. Biết rõ ngươi hôm nay đến, bên trên khuê quan thân sĩ kỳ hào lao nhóm đều đến nên đón. Tới, tất cả mọi người nhi đều đến nhận chúng ta tân thành chủ. Dưới cửa thành hoan nên đội ngũ tổng cộng chia làm 2 bộ phận, một phần là quan, một phần là dân. Quan trong đội ngũ lại phân làm 3 cái quần thể, mặc áo bào xanh phần lớn là quản dân chính quan viên, khoác nửa người giáp phần lớn là trong quân chủ quan, còn có mấy vị thân mang các hoàng bảo phục thì là phụ thành chủ phụ chính phụ tá rồi. Nơi đây thụ với thị môn phiệt tiết chế, không có cái gì nghiêm ngặt vương triều quy chế, cho nên quan viên hệ thống cũng là đơn giản sáng tỏ. Dân bộ phận liền 10 phần náo nhiệt, đã có trong thành có danh tiếng thế gia đại tộc, eo cuốn bạc triệu thân hào nhà giàu, cũng có nhiều năm qua 6-7 tuần lão giả. Những này thổ chôn cổ tiểu lão đầu nhi, từng cái chống phải trượng, tuy là một bộ đức cao vọng trọng bộ dáng, nhưng thân thể xương nhi bất tranh khí nhà. Bọn hắn nhưng không có Lý Lăng Tiêu như vậy cứng rắn, không ít người đứng trong gió rét đều là lung la lung lay, bờ môi cóng đến phát tím, ngay cả ho khan đều mang một cỗ khí hơi thở yếu ớt hương vị. Dương Sán nhìn đều thay bọn hắn bóp một vệt mồ hôi lạnh, rất sợ trong đó vị kia lão nhân ra bất tranh khí, run một cái sẽ chết ở chỗ này. Hắn quan mới thượng nhiệm, nếu như trực tiếp cắt chết rồi mấy cái lão đầu, cái này truyền đi còn có thể có tốt. Dương Sán nguyên bản sát thực chuẩn bị một thiên nói chuyện bản thảo, thật cũng không tính dài, nội dung không nhiều cũng liền như vậy 1-2 giờ. Bất quá mắt thấy như vậy chiến trận, Dương Sán lập tức đổi chủ ý, hắn đã không có để thân sĩ các đại biểu tiến lên phát biểu, mình cũng không nói cái gì thao thao bất tuyệt, tay áo ở diễn thuyết bản thảo, chỉ tiến lên đơn giản gửi tới lời cảm ơn 2 câu. Kia tìm từ giản dị được, giống như là lao nông dân chào hỏi khách khứa ăn được, uống tốt không có hai câu nói liền đội vàng kết thúc rồi nghi thức hoan nghênh. Trong xe ngựa ấm áp, thanh mai dưới chân chậu than đang cháy mạnh. Trong ngực nàng cất làm bằng đồng lò sưởi, hai tay ôm che phủ nghiêm nghiêm thật thật tiểu dương cô nương, đầu ngón tay nhẹ nhàng đuốt xuôi nàng mũm mĩm hồng hồng núi. Tiểu gia hỏa, ngươi xem cha ngươi nhiều thương ngươi nha, vì sợ đông lạnh lấy ngươi, ngay cả cưỡi ngựa nhậm chức trọng đại nghi thức đều tinh giản thành bộ dáng như vậy nữa nha. Đám người hoan nghênh đối vị này trẻ tuổi tân thành chủ, đều cất riêng phần mình tâm tư. Không ít người tìm khắp sở, quan mới thượng nhiệm dù sao cũng phải nói chút lời xa giao, nhất là Dương Sán trẻ tuổi như vậy, thân gánh như thế chức vị quan trọng, thao thao bất tuyệt là không tránh khỏi. Ai ngờ Dương Sán chỉ đối với lấy trong gió lạnh đứng trang nghiêm đám người chắp tay, vô cùng đơn giản nói vài câu, làm phiền chư vị hương thân phụ lao lớn trời lạnh nhi ra khỏi thành đó lấy, Dương Mộ tâm lĩnh, đa tạ. Theo sau, nghi thức hoan nên liền kết thúc rồi. Hắn cái này lưu loát sức lực, ngược lại để người ở chỗ này đều là người, lập tức đối vị này tân nhiệm thành chủ liền nhiều hơn mấy phần suy nghĩ. Chỉ là thân phận lập trường khác biệt, trong mắt quang cảnh soi sáng trong lòng, cảm giác vậy riêng phần mình khác biệt. Mấy vị mặc áo bào xanh quan lại lặng lẽ trao đổi cái ánh mắt, khóe miệng phủi ra mấy phần khinh thường. Như vậy qua quyết đến nhận chức nghi thức, vị này tân thành chủ thực tế không có cái gì chỉnh tự quy tắc khí độ. Thân sĩ danh lưu nhóm lại nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản cóng đến trở nên cứng thân thể lập tức linh hoạt lên, cười chắp tay, vui mừng hớn hở. Dương Sán đội ngũ bên trong, một đỉnh màn kiệu nhi xốc lên, cự tử ca nhô đầu ra, mừng rỡ ánh mắt rơi vào Dương Sán trên thân. Chương 160, đại niên mùng 6 dịch thánh đốc 2, chương 160, đại niên mùng 6 dịch thánh đốc 2, quả nhiên không hổ ta tần địa mặc giả phong phạc a. Hắn cùng với ta nghiên cứu thảo luận học vấn lúc liền thao thao bất tuyệt, như thế trường hợp liền câu chữ như kim, làm thật hưng bang, làm thật hưng bang a. Tại Dương Sán chủ động quyết bảo, những bô lão kia nhóm con cháu dẫn đầu sông về phía trước đến, đỡ lấy lao đại nhân nhà mình, lão đảo đi rồi. Đó lấy, thân sĩ danh lưu cũng là giải tán lập tức, trong đó cũng là có mấy người cố ý dừng bước, tiến lên hướng Dương Sán lên tiếng chào hỏi. Ở trong đó liền có Trần gia con trai trưởng Trần Dận Kiệt, còn có Côn Luân Kho trùng chuyển cái kia bản tính đánh được cực tinh bị trưởng quỹ. Dương Sán cũng không còn lộ ra cùng bọn hắn rất quen thuộc dáng vẻ, chỉ là mỉm cười gật đầu, ánh mắt đụng một cái, hết thảy đều không nói bên trong. Thành chủ giao tiếp nghi thức thiết lập tại thành doanh trại quân đội chính đường. Lụa đỏ quân trụ, mới soát đường vách tường đều hiện ra trắng nhạt ánh sáng lộng lẫy, trên bàn lư đồng càng là lao đến khi sáng loáng. Thượng khê thành hành chính quan, quân sự chủ quan, phụ chính phụ tá, liên tiếp hạ hạt các hương lý chính nhóm đều đổi tới. Chỉ là cái này đại đường rộng rãi đến đâu, cũng chỉ có thể chứa chấp được các chức vụ chính ấn quan tại trong đường xem lễ. Đám người còn lại chỉ có thể chen trong sân, đón gió lùa xoa tay dậm chân. Lý Lăng Tiêu bưng lấy một phương mạ vàng ấn thụ, bước chân đi được vững vô cùng, mỗi một bước đều đạp ở gạch xanh trên mạ. Hắn đứng ở Dương Sán trước mặt, hai tay duỗi về phía trước tướng ấn thụ nâng qua đôi lông mày, cất cao giọng nói, "Dương Thành Đốc, này ấn hôm nay chính thức giao phó với ngươi, Thượng Khê thành trong ngoài mấy vạn sinh dân, từ đây liền giao phó cho ngươi." Dương Sán không người, hai tay vững vàng tiếp được ấn thụ, lòng bàn tay chạm đến mạ vàng đường vân, trầm thực sức nặng thuận lòng bàn tay truyền đến trong lòng. Hắn quay người đi đến chính vị về sau, trước hướng đường bên dưới đám người sáng một cái ấn mặt, mới đưa ấn dám bỏ vào gấm hộp, lộng cạch một tiếng chụp hợp chặt chẽ. "Lão thành chủ, mời ngồi." Dương Sán nghiêng người đưa tay, dẫn Lý Lăng Tiêu đến đường bên cạnh dự bị tốt trên ghế ngồi xuống, bản thân lúc này mới chậm rãi ngồi lên chủ vị. Đối hắn lưng ngồi thẳng, trong đường đường bên ngoài quan viên liền cùng nhau không ngợi, xá dài cùng, "Chúng ta bái kiến Dương Thành Đốc." Tiếng gầm sáng sủa, đâm vào làm hồi âm thiết kế đường trên vách, ong ong tiếng vọng. Còn tốt thời đại này, nghi thức không giống hậu thế bình thường dường dà, nghi thức dù trang trọng lại đơn giản, vài câu làm lễ liền coi như xong rồi. Nghi thức một tất, Lý Lăng Tiêu liền đi tới Dương Sán bên người, nhìn qua hắn ánh mắt đầy cõi lòng cảm khái, "Dương thành chủ a, thân là đứng đầu một thành, trưởng mấy vạn người kế sinh ai, nghe phong quang, bên trong lại tất cả đều là vất vả. Liền nói cái này chính đáng ngày hội đi, lão phu ở đây giữ 23 năm, liền 23 năm chưa từng cùng người nhà cùng chung giao thừa." Lý Lăng Tiêu vô vô Dương Sán bả vai, mỉm cười nói, "Dân chúng tiết vui càng lắm, gìn giữ đất đai quan càng bận hiệu. Hôm nay bàn giao việc quan trách nhiệm, lão phu cuối cùng có thể cùng người nhà thật tốt đoàn tụ đi." Dương Sán mỉm cười đưa tay, nhẹ nhàng phủi phủi bị hắn đập qua đầu vai, thành khẩn nói, "Lão thành chủ quả thực cực khổ rồi. Nhân sinh có thể có mấy cái 23 năm. Đáng tiếc lão thành chủ ngươi đều 65 rồi. Lão thành chủ cái này liền mau mau trở về cùng người nhà đoàn tụ đi, không phải Dương Mỗ ngược lại là trong lòng bất an." Lời này nghe vào đường bên dưới chúng công tạo, chủ bộ cùng quân đầu nhóm trong hai, không nhịn được âm thầm liễu lưới. Vừa rồi ở cửa thành nhi đối những cái kia thân sĩ dân chúng, hai người các ngươi vẫn cùng hòa khí tức giận, lúc này người đều đi rồi, hai vị thành chủ liền đều không chăng thôi. Lý thành chủ làm ra một bang cóng đến nửa cứng lao đầu, rõ ràng là cho tân thành chủ đào hố. Tân thành chủ lời này càng là đâm tâm, ngươi đây là nói lao thành chủ qua một năm thiếu một năm, không mấy năm sống đầu thôi. Hai người các ngươi bất kể là tiệc đón khách cũng tốt, tiệc tiễn biệt cũng được, tùy tiện toàn bộ cái gì tên tuổi, có đúng hay không nên mời chúng ta tất cả mọi người nhi ăn trực một bữa a? Chúng ta sáng sớm liền chạy đến, trong gió rét đông lạnh này sao lâu, đã sớm đói đến trước ngực dán đến sau lưng a. Đáng tiếc bọn họ phần này chờ đợi chú định rơi vào khoảng không. Lý Lăng Tiêu giống như là không có nghe được ý ở ngoài lời đồng dạng, mà không đổi sắc hướng Dương Sán chắp tay một cái, quay người bước nhanh mà rời đi. Dương Sán đưa mắt nhìn hắn ra cửa, lúc này mới chuyển hướng trong đường một đám còn không có nhớ kỹ mặt phó của nhóm, Tiếu Dung Hòa Ái. Dương Mỗ tuyển tại đại niên mùng 6 đi nhậm chức, nguyên là nghĩ đến trước thời hạn đến nhận chức làm chút an trí, miễn cho mùng 10 in ấn lúc, để lỡ chính sự. Bây giờ nghỉ ngơi kỳ hạn chưa qua, Dương Mỗ cũng không tốt nhiều chỉ hoãn chư vị, huống hồ ta vừa mới đến, trong phủ mọi việc cũng cần xử lý, thức ăn. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua mọi người khuôn mặt, cho nên, chư quân trước tạm trở về. Nên thăm bạn, nên thăm người thân, chúng ta mùng 10 lớn bài nha đến lúc đó lại bàn kia việc chung. Lời này chính hợp đám người chi ý, ngươi đều mặc kệ cơm, vậy liền đi chứ sao. Trong lúc nhất thời đám người không mình hành lễ cáo lui, bất quá nửa chén trà thời gian, nguyên bản huyên náo chính đường liền rông xuống tới. Dương Sáng ngồi ở vắng vẻ trên đại sảnh, cất hai tay, cái này trong đại đường bên cạnh không có châm lửa buồn, lạnh là thật lạnh. Suy nghĩ một lát, Dương Sán hướng đứng hầu tại dưới hiên vượng tài vẫy vẫy tay. Vượng tài bước nhanh về phía trước, không người lại mệnh. Ta đi trước làm quen một chút thành chủ này phụ cách cùng. Dương Sán đứng dậy sửa sang bảo phục, phân phó nói, nếu là có người đến thăm hỏi, ngươi liền đem khách nhân dẫn tới nhị đường dâng trà, lại phái người đi tìm ta, nhớ lấy không thể chậm trễ khách nhân. Vượng tài vội vàng đáp ứng một tiếng, liền đi tiền đường canh chừng. Thành này doanh trại quân đội là điển hình trước nhà sau trạch cách cùng. Dương Sán muốn đi sau trạch, được lúc trước nha xuyên qua chính đường, nhị đường, tam đường hết thảy ba tiến sân nhỏ, mới tính chân chính tiến vào sau trạch địa giới. Trong tháng riêng đình viện còn giữ năm mùi vị, dưới hiên treo đèn lồng đỏ bị gió thổi được nhẹ nhàng lay động. Sau trong nhà lúc này cũng không như tiền đường bình thường quặn cuẽ trang nghiêm, thanh mai đã bận đến bay lên rồi. Dọn nhà người ra ra vào vào, dương hòm đồ dùng trong nhà đều chồng chất tại dưới hiên. Tiểu thanh mai hất lên một cái thêu lên mai vàng dày áo choàng, đứng tại trên bậc thang chỉ huy điều hành, thái dương đều thấm ra mồ hôi dị. Nhân viên an trí, gia tài chỉnh lý, có cọc kiện kiện đều phải nàng tới bắt chú ý. Tiểu thanh mai thật cũng không hoảng, nàng trước tăng cường chuyện gấp gáp nhất an bài rồi. Nàng đem Dương Sán nữ nhi bảo bối cùng La Mi Nhi, Triệu Sở Sinh hai vị quý khách đi đầu làm ăn trí, phân phó người ngựa thượng sinh lửa sấy khô ấm nhà ở, Son Phấn cùng Chu Sa thì đi chiếu cố hải tử. Cái này ba cái khẩn yếu nhân vật an trí thỏa đáng, nàng mới bắt đầu đối cái khác người tiến hành ăn bài. Dương Sán dạo bước đi đến sau trạch lúc, thấy chính là như vậy loạn rừng rực một cảnh tượng, có chuyển cái dương vũ giả, có ôm đệm chăn gạ sai vặt, còn có người vừa mới lấy than trở về, lại tìm không ra nguyên bản muốn đi gian phòng, rất giống là một đám con rồi mất đầu. Dương Sán cũng không giận, một mực trầm ung dung đi lấy. Bực này hỗn loạn sức lực, dù sao cũng phải cần 2-3 ngày công phu chờ sau đó đám người thăm dò trong phủ cách cục, quyết định bản thân việc cần làm phạm vi, tài năng chân chính an ổn xuống. Dương Sán dạo chơi nhàn nhã giống như đi dạo, một bên nhận lấy trong phủ đường dẫn, một bên ở trong lòng đánh lấy bản tính. Hắn đang ngợi, chờ lấy nhìn có người nào đến bãi bến tàu. Lý Lăng Tiêu ở nơi này thượng khê thành ngồi 23 năm thổ hoàng đế, dưới tay ha có thể không có một bang tâm phúc. Có thể có câu nói rất hay, cây lớn chiếc cảnh, thế lực bàn được lâu, tất nhiên đỉnh núi san sát, đã có tính toán hết. Đây chính là hắn Dương Sán cơ hội. Hắn ngược lại muốn xem, cái này thượng khê thành bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu người chịu buông xuống chủ cũ tình cảm, đến trèo hắn cái này nên mới. Trần Dận Kiệt cùng bị trưởng quỹ sớm đem một đạp tử hồ sơ đen nhét vào trong tay hắn, ai làm chỉ toàn ai bận thỉu, trong lòng của hắn rõ rõ ràng ràng. Thứ thời, chủ động tới quý hàng, những cái kia không ảnh hưởng toàn cục bí bóc, hắn cũng không phải không thể giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng nếu là không thứ thời, càng muốn ôm Lý Lăng Tiêu bắp đuổi không thả, lại vừa lúc có tài liệu đen rơi vào trong tay hắn. Không có ý tứ, chưa ra tháng riêng liền trả là năm. Cái loại người này, cũng sẽ không cần ra tháng riêng rồi. Chương 161, thuần phục ngựa, 1, chương 161, thuần phục ngựa, 1, vào ban ngày ánh nắng lặng lẽ để giành được một điểm hơi ấm còn sót lại, vừa đến trong đêm liền bị lũng thượng gió cạo sạch sẽ. Gió giống tôi băng đao, cuốn đến người mặt thượng sinh đau. Dưới hiên đèn lồng bị thổi làm lung la lung lay, đen đuốc tại lồng bàn bên trong nhấp nhô, đem tuần đêm người cái bóng kéo đến lúc dài lúc ngắn. Những này tuần đêm người cũng không phải tùy tiện ăn trí, báo tử đầu trình đại quan biết mình chẳng mấy chốc sẽ trở thành bộ khúc đốc, sau này thay Dương gia chấp trưởng thượng khê thành phòng, bởi vậy đối quẻ chân lão tân không chút nào tàng tư. Hắn đem mình đảm nhiệm Vượng Hoàng Sơn trang chi trưởng thị vệ thống lĩnh hơn 20 năm kinh nghiệm, đối quẻ chân lão tân là dốc túi tương thụ. Lão tân vốn là Bắc Mục Quốc một tên chính sát, tinh thông lẻ bảo, điều tra, cùng báo tử đầu trình đại quan am hiểu phòng ngự, chấn giữ vừa vặn tương phản. Bây giờ hắn đem trình đại quan kinh nghiệm cùng bản thân sở trưởng kết hợp, công cùng phòng hỗ trợ lẫn nhau. Từ bố phòng thay quân trình tự quy tắc, đến trời mưa tuyết khí cùng ban đêm phòng thủ phá lệ chú ý hạng mục, lại đến trạm gác công khai trạm gác ngầm cộng tác bố trí, đều muốn được kín kẽ. Đợi một thời gian, thành chủ này phủ vẫn thật là có thể bị hắn chế tạo thành một nơi tường đồng vách sắt giống như tồn tại. Dương Sán đợi một cái buổi chiều, cũng không còn chờ đến thượng khê thành thuộc quan nửa cái bóng người, cái này khiến hắn không khỏi có chút thất vọng. Hắn muốn mượn ngàn vàng mua xương ngựa biện pháp mời chào lòng người, đáng tiếc cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý người người đều hiểu, dám thật mạo hiểm như vậy cuối cùng quá ít. Không cẩn thận nghĩ cũng là hợp lý, có thể ở thượng khê thành lưu được một quan nửa trước, cho dù không tính phong quang, vậy trung quy là an ổn sống qua ngày. Tất nhiên không tới ép lên lương sơn biệt cảnh, ai lại chịu tùy tiện thay đổi địa vị, bãi cái tiền đồ chưa biết mới chủ từ đâu. Bất quá, Dương Sán cũng không hoảng, hắn tin tưởng, chắc chắn sẽ có người đến. Lý Lăng Tiêu ở nơi này bên trên khuê bên trong kinh doanh lại lâu, căn cơ sâu hơn, một chén nước bưng được lại bình, cũng khó lấp tất cả mọi người khe suối dục vọng. Sạp hàng trải được càng rộng, lòng người lại càng dễ dàng ly tán. Những cái kia tự giác tại Lý Lăng Tiêu thủ hạ bị ủy khuất, có tại nhưng không gặp thời, sớm muộn sẽ đem ánh mắt ném hướng mình cái này tân chủ. Chỉ là hắn vừa mới đến, gót chân còn không có đứng vững, những người kia cho dù động tâm tư, cũng khó tránh khỏi muốn quan sát mấy phần. Dù sao, đầu nhập một cái còn chưa đứng vững tân chủ, đánh cược là thân gia tiền đồ, không ai nguyện ý làm viên thứ nhất dò đường cục đá. Dương Sán cũng nội, hắn liền chờ kia cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người, chỉ cần có một cái bắt đầu, phía sau người tự nhiên sẽ theo nhau mà tới. Bây giờ bất thành, hắn còn có Trần Dận Kiệt cái này kẻ lừa gạt. Chỉ là con cờ này hắn tùy tiện không muốn động, bởi vì Trần Dận Kiệt dù sao cũng là tác nhị gia người, tầng này thân phận đã là trợ lực của hắn, cũng là hắn cả tay. Bữa tối thời điểm, Dương Sán phảng phất hoàn toàn không có tâm sự, cùng Triệu Sở Sinh, La Mi Nhi hai vị khách nhân chuyện trò vui vẻ, giữa lông mày không gặp nửa phần cháy bỏng. La Mi Nhi đầu ngón tay cầm nắm thìa bạc, chỉ là đem kiêm màu ngà sữa nước canh nổi xanh biết hành thái canh thịt dê hướng trong chén nhiều múc một muôi, Dương Sán liền đã phân phó xuống dưới. Cái này đạo trẻ Dương canh tư vị vừa vặn, lại lên chút đến, cho La cô nương thêm một chung. La Mi Nhi cầm cái môi tay dừng một chút, cực nhanh dương mắt liếc nhìn Dương Sán một lần. Ánh đến chiếu vào hắn anh tuấn bên mặt hình dáng bên trên, tựa hồ đây chỉ là hắn tùy ý một cái phân phó, có thể La Mi Nhi tâm lại là nhẹ nhàng một ngày. Hẳn là hắn chính lặng lẽ chú ý nhất cử nhất động của ta. Một tia bí ẩn vui vẻ, tựa như dây leo bình thường lặng lẽ leo lên nàng tâm nhọn. Nàng là La đại tướng quân trên lòng bàn tay Minh Châu, từ nhỏ đến lớn, đối nàng hỏi han ân cần, đủ tiểu lấy lòng người có thể từ phụ tướng quân xếp tới Ngô Châu thành công. Những cái kia cô y ân cần đã sớm nhường nàng nhảm chán vô cùng, có thể Dương Sán không giống a, ngay tại trước đây không lâu, hắn lòng tràn đầy đầy mắt còn chỉ có cái kia nữ lừa đảo. Hắn thậm chí đem ta La Mi Nhi xem như cái kia nữ lừa đảo thế thân. Bốn cô nàng có thể giết, không thể đụng. Đối tâm cao khí ngạo La Mi Nhi tới nói, kia là lớn lao vũ đủ. Nhưng hôm nay, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào nàng La Mi Nhi bản thân trên người. Cái này khiến Mi Nhi trong lòng dâng lên một vệt nho nhỏ đắc ý, cái này cùng những cái kia giang nam liếm chó cũng không đồng dạng. La Mi Nhi bây giờ có một loại ngay tại thuần phục một con lũng thượng sói cô độc cảm giác thỏa mãn. Chu bếp trưởng cái môi nhẹ nhàng lên xuống ở giữa, liền ưu nhã điển đầy ba cái chén canh. Tiểu nha hoàn bưng lên mâm thức ăn, liền nhẹ nhàng rời đi. Chu Vĩ Bằng buông xuống cái môi, xoa xoa tay, ánh mắt quét qua bếp lò bên cạnh mấy cái chính bùi đầu thu thập tấm thất tiểu đồ đệ, cuối cùng rơi vào mặt mày biểu lộ ra khá là cơ trí một thiếu niên trên thân. Chu bếp trưởng giơ lên cái cằm, "Cậu tử, người qua đây." Bị gọi là cậu tử tiểu đồ đệ sức sở, trong tay rẻ lau đều đã quên buông xuống, đội vàng bước nhanh chạy đến sư phụ trước mặt, câu nệ cúi đầu xuống, "Sư phụ, ngươi kêu ta." "Đến, ta dạy dỗ ngươi, cái này đạo trẻ Dương canh muốn thế nào làm mới đủ tươi ngon." Chu Vĩ Bằng nói, xúc lên trên lò ấm đun nước, một cỗ nồng nặc mùi thịt nháy mắt bừng lên. Bên nhà bếp cái khác mấy cái đồ đệ nghe thấy lời này, trong ánh mắt tràn đầy không giấu được cực kỳ hâm mộ. Làm sư phụ cũng sẽ không tùy tiện đem tuyệt chiêu nhi chuyển cho đồ đệ, cậu tử mới tới non nửa năm, sao liền như thế có phúc khí. Cậu tử càng là thụ sủng nhược kinh, mặt đều đỏ lên, liên tục gật đầu, "Cảm ơn sư phụ." "Tạ ơn sư phụ." Vận khí tốt nện đến hắn trong mặt, sư phụ cái này liền đem bản lĩnh thật sự chuyển cho ta rồi. Dựa theo suy đoán của hắn, đầy đủ chịu khó, đầy đủ hiếu thuận lời nói, nấu bên trên 3 năm, sư phụ chịu chỉ điểm một điểm, kia cũng là may mắn. A Chu bếp trưởng nói, "À, ngươi nhớ được, chúng ta làm canh thịt dê thời điểm." Tuy nói cái khác mấy cái tiểu đồ đệ một bên vội vàng trong tay sự tình, một bên đem lô thai dựng thẳng được nhỏ nhọn, có thể thanh âm của sư phụ ép tới quá thấp, chỗ mấu chốt vẫn là nghe không đạo. Chu bếp trưởng vốn cũng không nghĩ như thế nhanh liền dạy đồ đệ, thế nhưng là không dạy không xong rồi nha. Xuống núi trước đó, Dương Sán liền triệu kiến hắn, đối với hắn tinh tế dặn dò một phen. Dương Sán phát hiện cái này đại đầu bếp, sưu tập tình báo, tìm hiểu tin tức, trưởng lý phương diện này công việc, thật đúng là rất có thiên phú. Cho nên, hắn nói cho Chu Vĩ Bằng, sau này được từ nơi này bếp lò bên trên rút ra thân, nhiều thay hắn quản lý gián điệp tình báo sự vụ. Rất nhanh, hắn liền không thể thường xuyên canh giữ ở hòa phòng. Bản thân nấu ăn thật ngon, cùng hắn nát trong tay, không bằng chuyển cho một chút cơ linh linh hoạt đồ đệ, cũng coi là cho cái này kinh doanh nửa đời người phòng bếp lưu một cái tưởng niệm. Dù sao, hắn về sau thời gian, rồi cùng nồi chén muôi chậu không quan hệ nhiều lắm rồi. Dương Sáng cơm nước no nê về sau, mới đi tắm rửa một phen, rửa đi một thân phong trần. Hắn khoác lên kiện màu xanh nhạt vải sa canh áo ngủ, đẩy ra phòng bên cạnh cùng phòng ấm tương liên môn, liền thấy Tiểu Thanh Mai chính lệnh qua bên giường, chê bữa lấy trong tã lót nữ nhi. Thanh Mai sớm hắn một bước rửa mặt xong rồi, lòng màu lục tơ lụa áo ngủ nổi bật lên nàng da rẻ trắng muốt như sứ. Tóc dài không làm chú trọng, chỉ đơn giản kéo cái đuôi ngựa rũ xuống cái cổ sau, mấy sợi tóc rối rắn tại gò má một bên, ngược lại thêm mấy phần lưỡi biếng mềm mại đáng yêu. Trong tay nàng nắm bắt một dạng đồ vật, thỉnh thoảng lộng lộng chuyển hai lần, dẫn tới trong tã lót tiểu gia hỏa trợn tròn đen lúng liếng con mắt, phấn điêu ngọc chắc bộ dáng khờ được lòng người bên trong như nở ra. Trong phòng ấm lửa than chính vượng, trong không khí tung bay một trận nhàn nhạt lan chỉ hương, nhẹ nhàng thoải mái, câu được Dương Sán chót mũi ngứa. Hắn một cái nam nhân nhà, mặc kệ tắm rửa vẫn là rửa mặt, đều chỉ dùng một khối xà phòng, chỗ nào hiểu những này nữ nhi ra son phấn phấn nước, chỉ cảm thấy mùi thơm này phối thêm thanh mai, phá lệ dễ ngửi. Hắn rón rén đi qua, trước không lưng tiến đến tã lót một bên, dùng mu ngón tay cọ sát nữ nhi mềm hồ hồ gương mặt, mới đưa tay đi chọn thanh mai cái cổ sau đuôi ngựa. Đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua nàng cái cổ sau thịt mềm, nơi đó da rẻ tinh tế, bị hắn đụng một cái, thanh mai liền như bị nạo ngứa đồng dạng, nhẹ nhàng co rúm lại một lần. Thế nào liền kéo cái đơn đuôi ngựa. Dương Sáng ngồi dậy, cười ra mấy phần danh mánh, ta coi lấy vẫn là song đuôi ngựa sáng láng hơn chút. Thanh Mai quay đầu lườm hắn một cái, phủi bụng miệng, đáy mắt cũng lộ ra ý cười. Hô, ai không biết ai nha, cái này đồ hư hỏng. Thanh Mai nói, đuổi một ngày đường, lại là giao tiếp ấn tín lại là an trí nhân thủ, ngươi không mệt nha. Còn có nhàn tâm suy nghĩ cái này. Nàng lúc nói chuyện, trong tay đồ chơi lại lộng lộng mà vang lên hai tiếng. Nữ nhi lập tức lại bị hấp dẫn lực chú ý Dương Sán lúc này mới nhìn chăm chú đến xem, nguyên lai trong tay nàng nắm bắt chính là một chuôi ô mục chẳng hạn. Kia chẳng hạn khỏa khỏa đều bị vê mài đến mượt mà tỏa sáng, lại cố ý bóp ra lộc lộc tiếng vang, cũng không liền hấp dẫn hải tử chú ý sao. Dương Sán ngạc nhiên nói, cái này đồ vật ở đâu ra? Thế nào lấy ra đùa hải tử? Độc Cô Tịnh Giao lúc trước giả ra người nhà lúc dùng đồ chơi chứ sao? Thanh Mai nói, tiện tay đem chẳng hạn hướng tiểu gia hỏa trong tay bị lại, lập tức bị tay nhỏ bắt được. Thanh Mai nói, lúc này mới vừa dọn nhà, khắp nơi rối bời. Đứng đắn đồ chơi nhất thời còn không có tìm được, lật ra cái này trước hết lấy ra góp đủ số, không nghĩ tới tiểu nha đầu này còn rất thích. Dương Sán ổ một tiếng, tại bên giường tòa hạ. Thanh Mai bỗng nhiên xích lại gần chút, đáy mắt lóe rảo hỏa quang, chờ hai ngày này dàn xếp thỏa, ta liền đối ngoại nói đang có mang. Đến lúc đó đứa nhỏ này chính là chúng ta danh chính ngôn thuận bảo bối quê nữa rồi. Dương Sán gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem nữ nhi tá lót ôm vào trong ngực, chóp mũi cọ sát nàng mang theo mùi sữa thơm gương mặt. Hắn lập tức gọi bú em tử, tinh tế phân phó một phen trong đêm đừng đóng quá dậy đói bụng liền cho bú tỉnh táo lấy chút, đừng ngủ quá chết một loại lời nói, liền nhìn xem người ôm hải tử rón rén lui xuống. Dương Sán lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thanh Mai, nói, Thanh à, ngươi trước diễn luyện lấy cũng tốt, như vậy chờ ngươi thật mang thai lúc, cũng tiết kiệm luôn cuống tay chân. Thanh Mai bị hắn lời này cho giận mà cười, gắt giọng, lao ra nhà ta không đi chính đạo nhi, nhân ra đi đâu tu thành chính quả đi nha. Nàng tức giận đứng lên nói, tạm chờ lấy đi, dù sao ta hôm nay là thật mệt mỏi, mới không bồi ngươi hồ nháo, ta đi bên cạnh trong phòng nghỉ ngơi. Tiểu Thanh Mai khoản bày vòng eo, liền muốn rời đi. Yêu tinh chạy đâu? Dương Sán cười nhẹ một tiếng, cánh tay dài duỗi ra, một thanh nắm lấy cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay. Tay kia liền tại nàng bệnh cao trên mông vỗ một trường. Ngọc bình thường cảm nhận, có ánh sáng long lanh, nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền nhún nhảy lên. Chương 161, thuần phục ngựa, 2, chương 161, thuần phục ngựa, 2, Độc Cô Tịnh giao trước mặt sứ trắng trong âm, nằm lấy một phương da đông lạnh, giống khối ngưng quang dương trì bạch ngọc. Màu hổ phách đông lạnh trong cơ thể khảm mấy hạt đỏ thắm cầu kỳ, có ánh sáng long lanh được có thể nhìn thấy bàn ngọn nguồn thanh hoa đường vân. Nàng run đũa nhẹ nhàng một kẹp, kia da đông lạnh liền run rẩy lay một cái, mềm đến giống như là muốn hòa tan trong không khí. Độc Cô Tịnh giao chấp nhất đũa chúc, cẩn thận từng ly từng tí đi kẹp. Đệ nhất đũa vừa chạm đến đông lạnh mặt liền chợt mở, thứ hai đũa chọn hơi nặng, da đông lạnh bà gãy thành hai nửa. Thứ ba đũa cuối cùng kẹp lại một góc, còn không có đưa đến bên miệng, lại thuận đầu đũa lui về trong mâm. Nàng ảo nao xách một tiếng, đem đũa vừa để xuống, dứt khoát cơ lấy cái môi, đào một khối đưa vào trong miệng. Răng nhọn vừa đụng phải da đông lạnh, liền cảm thấy kia chất keo mang theo điểm dẻo dai nhi, cũng không chi phí khí lực ai. Đầu lưỡi bĩu một cái liền chậm rãi tan ra, giữa răng môi giữ lại nhàn nhạt dính ý, lại nửa điểm vậy không ngán người. Độc Cô Tịnh giao nhãn tình sáng lên, thỏa mãn cong lên khóe miệng, lúc thượng xuân quả nhiên không hổ là thượng khê thành bên trong tốt nhất khách sạn, làm đồ vật chân tài thực học, không lừa người. Hỏa kế cho nàng để cử cái này đạo da đông lạnh, đúng là nhất đẳng tốt mùi vị. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một luồng hơi lạnh nào tới. Độc Cô Tịnh giao dương mắt nhìn lên, liền gặp Tam Ca Độc Cô Thanh Yến bọc lấy một cái màu đen áo lông trồn, đầu vai rơi mỏng tuyết, sắc mặt quắng đến hơi có chút trắng bệnh. Độc Cô Thanh Yến đem cửa phòng vừa đóng, xoa xoa tay đi tới. Gặp qua ngươi ở đây bên trên khuê kết bạn bằng hữu. Độc Cô Tịnh giao múc môi ra đông lạnh đưa tới bên miệng, hàng hồ hỏi, hắn khả năng giúp đỡ chúng ta nghe ngóng mi nhi tin tức sao? Độc Cô Thanh Yến run lên đầu vai tuyết, đi tới tại bàn đối diện ngồi xuống. Hắn lấy trước lên trong chậu nước cấm lấy hoàng hữu, rót cho mình một ly uống một hơi cạn sạch, mới thở dài một hơi, ngồi ở trên ghế sợ run. Ai? Thế nào à nha? Độc Cô Tịnh giao thấy thế, cầm muỗng nhỏ nhi tại trước mắt hắn lung lay, ra việc gì rồi? Độc Cô Thanh Yến hít một hơi thật sâu, nói, Tịnh giao nha, ta đi tìm rồi vị bằng hữu kia, hắn đáp ứng, nói là giúp đỡ chúng ta nghe ngóng Lam Mi Nhi hạ lạc. Kia không thật tốt sao? Ngươi bộ dáng này làm cái gì? Chủ yếu là, hai ta nói chuyện phiếm lúc, ta ngược lại thật ra từ hắn chỗ ấy, nghe tới một cái khác tin tức.
Cái gì tin tức?
Cùng chúng ta có quan hệ sao? Độc Cô Tịnh giao tò mò hỏi. Độc Cô Thanh Yến nhìn về phía muội muội, ngữ khí cổ quái nói, chính ngươi nhận cái kia tiện nghi anh rể đi, hắn thăng. Hiện tại hắn là thượng khê thành chủ, liền hôm nay vừa thượng nhiệm. Sáng sớm, Dương Sán liền mô phỏng được rồi một thứ hai phần hợp tác hiệp nghị, lưu lại một phần chuẩn bị tồn, cầm một phần khác tiến về nhà khách, đi tìm Lam Mi Nhi rồi. "Là cô nương, đây là ta đơn giản phát thảo một phần hợp tác chương trình, cô nương mời xem trước. Nếu có chỗ không ổn, chúng ta lại làm thương lượng." Vừa dùng qua đồ ăn sáng, Lam Mi Nhi chính bưng lấy một chén trà nóng ấm tay, Dương Sán vừa đến, nàng liền buông xuống trà nóng đứng lên. Lam Mi Nhi từ Dương Sán trong tay tiếp nhận tờ giấy kia, tiên nhiên nói, "Thành chủ đại nhân lại xin ngồi, ta cái này liền nhìn một cái." Dương Sán tại đối diện trên ghế vào chỗ, ánh mắt không tự chủ đi theo thân ảnh của nàng. Lam Mi Nhi lui về phía trước cửa sổ trên ghế dựa mềm, nắng sớm xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, ở trên người nàng ném xuống một vòng nhỏ vụn kim văn. Nàng hôm nay xuyên qua một cái thạch thanh ngọn nguồn theo vân vân đông áo, cổ áo ống tay áo lăn lộn một vòng xóa tung áo lông trồn. Tuyết trắng lông tơ nổi bật lên nàng tấm kia vốn là ánh nhuận gương mặt, giống như là ngâm ở mật bên trong dương chi ngọc. Đừng nhìn nàng tuổi mới 17, bên hông tổng đeo lấy một thanh đoản kiếm, cả ngày múa thương như vậy. Xem như Ngô quận La gia trưởng nữ, gia kế sản nghiệp như thế nào quản lý? Đây chính là nàng từ nhỏ bắt buộc khóa. Đại hộ nhân gia nữ nhi tương lai cũng là muốn trưởng nhất gia chủ mẫu quyền hành, những này môn đạo nửa điểm mập mờ không được, nếu không sớm muộn sẽ bị người không tưởng. Vì đó Lam Mi Nhi đầu ngón tay xẹt qua trang giấy lúc, ánh mắt đống nhiên ngưng thực. Những cái kia nhìn như thật thà điều khoản, nàng chỉ quét mắt một vòng liền bắt được chỗ yếu, ngay cả chữ trong khe cất giấu suy tính đều có thể mò được rõ rõ ràng ràng. Nàng đang nhìn điều khoản, Dương Sán lại tại nhìn nàng. Nàng cái này y phục là trước mấy ngày thực tế tức không nhịn nổi, cố ý để Phượng Hoàng Sơn trang châm nương vương cho nàng đặt làm, kiểu dáng phong cách tự nhiên đều là của nàng yêu cầu. Thật đúng là đừng nói, như thế bộ trang phục rất có đại gia khuê tú cảm giác. Bất quá, Dương Sán vẫn cảm thấy, ngẫu nhiên nhường nàng ăn mặc trắng trẻo mũm mĩm, tựa như xuyên qua một bộ trang phục lõa ly, cái kia cũng rất vui. Lam Mi Nhi túi đầu nhìn xem hợp tác điều khoản, khóe mắt liếc qua tự nhiên chú ý tới hắn càng ngày càng cản rỡ ánh mắt. Lam Y Nhi mặt không khỏi dần dần phát nhiệt, một trận tâm phủ khí táo. Nàng cương tự tập trung ý chí, đầu ngón tay trên giấy một bữa, mày ngài khẽ nhếch, nói: "Ích lợi chia thành, đầu 3 năm ngươi muốn chiếm 5 thành." "Đúng vậy." Dương Sán buông xuống chén trà, kiên nhẫn giải thích nói: "La cô nương hẳn phải biết, ta cái này chế đường công nghệ, roi mắt thiên hạ, cũng là chưa từng có ai phần thứ nhất. Lại đầu 3 năm công xưởng mới thành lập, công nghệ muốn đánh mài, thị trường muốn khai thác, thu nhập tất nhiên không kịp sau đó. Ta chiếm 5 thành, cũng là vì bảo hộ ta kỹ nghệ đầu nhập có thể có giá trị." Dương Sán ngừng lại một chút, lại bổ sung: "Năm thứ 4 ta xuống làm 4 thành, năm thứ 5 3 thành." Từ đó về sau ta liền cố định vị ba thành. Tiếp sau ích lợi sẽ chỉ càng ngày càng cao, đối với các ngươi La gia mà nói, càng đi sau cũng là cầm càng nhiều, vô luận như thế nào đều không lỗ. Lam Y Nhi một chút suy nghĩ, liền gật đầu, Dương Sán lời này thực tế, không có ỷ vào độc nhất vô nhị kỹ nghệ giao giá trên trời. Người này không phải loại kia bản thân ăn thịt người bên ngoài ăn canh cay nghiệt tính tình. Lam Y Nhi tiếp tục xem xuống dưới, khi nàng nhìn thấy công xưởng, tài chính cùng tiêu thụ Dương Sán tổng thể không phụ trách, chỉ lấy kỹ thuật nhập cổ phần, lại toàn quyền trưởng quản chế đường công xưởng nhân viên, công nghệ cùng chế tác đầu này lúc lại không nhịn được nâng lên mặt mày. Nói như vậy, tòa này công xưởng, trên thực tế toàn do Dương Thành chủ ngươi tới làm chủ, nó có thể hay không mở xuống dưới, vậy tất cả đều là Dương Thành chủ ngươi một người nói tính đi. Dương Sán sờ sờ chóp mũi, cười đến rất xấu hổ, không nên có tâm hại người, tâm phòng bị người không thể không nha. Ta đối La cô nương ngươi, kia là 1.000 1.000 yên tâm. Nhưng lợi lớn phía dưới, khó tránh khỏi sẽ có người động tâm a, nếu có người đến tìm hiểu phương pháp luyện chế, lại hoặc là thu mua chúng ta chế đường sư phụ đâu. Cho nên ta định đem luyện đường trình tự làm việc phá giải mở, mỗi cái sư phụ chỉ phụ trách trong đó một hoàn. Cứ như vậy, không ai có thể nắm giữ hoàn chỉnh kỹ thuật, như vậy liền không có sơ hở nào rồi. Lam Y Nhi phốc phốc một tiếng nở nụ cười, Dương Sán lời này nghe chỉ là tại phòng Giang Nam cái khác sĩ tộc, có thể La gia chưa hẳn không ở hắn để phòng liệt kê đâu. Nhưng là không biết làm tại sao, nàng lại có phần tự tin này, Dương Sán phòng chính là La gia gia tộc, mà không phải nàng Lam Y Nhi bản thân. Như vậy những nhân viên khác an bài đâu? Đầu này khoản đã nói, sở hữu học đồ, tập dịch, đều tùy ngươi trên lũng chiêu mộ, còn muốn dùng quan hệ thầy trò khóa lại. Ta từ lũng thượng chiêu người, tài năng hiểu rõ nha. Dương Sán giải thích nói, bọn hắn rời xa quê quán đi Giang Nam, cũng càng dễ dàng đồng tâm, trung tâm. Lam Y Nhi nháy mắt liền đã hiểu. Nguyên liệu, tài chính, tiêu thụ toàn do người bên ngoài phụ trách, Dương Sán muốn vững vàng bắt được chí ít 3 thành lợi nhuận, nhất định phải đem công nghệ nắm chết, vì đó dù chỉ là một tên tạm dịch căn bài, hắn đều không chịu mập mờ. Còn như Hạch Tâm sư phụ, nàng đoán Dương Sán vậy sớm có đáng tin nhân tuyển. Dương Sán xác thực sớm đã coi nhân tuyển, những này chế đường sư phụ, hắn dự định từ tần địa mặc giả chúng tuyển phái. Chờ cự tử ca đem người gọi đến, hắn liền từ giữa chọn lựa như vậy 2-3 cái, phái đi Giang Nam phụ trách chế đường công xưởng. Mặc gia đệ tử đều là một đám tâm tình khát vọng người chủ nghĩa lý tưởng, mà lại môn quy nghiêm ngặt, phi thường đáng tin. Đồng thời, mặc môn dù đã 3 phần, nhưng tập luyện võ công lại là 3 phái mặc giả đều phải tu tập cơ sở bài tập. Bởi vậy, những này mặc gia đại tượng từng cái đều có một thân võ công giỏi, bọn hắn có năng lực tự vệ, thì càng là người lựa chọn tốt nhất. Lam Y Nhi gật gật đầu, đem trang giấy lật đến cuối cùng nhất, thấy đã thông quyển xem hết, liền nhắm mắt suy tư. Dương Sán lúc này cũng không cần làm tiếp che giấu, liền bưng lấy chén trà, thoải mái nhìn nàng. Đẹp mắt, thật sự là đẹp mắt. Như vậy tú sắc khả san tiểu nữ tử để ở trong mắt, liền ngay cả phẩm một miệng trà đều cảm thấy càng có tư vị. Thẳng đến Lam Y Nhi đột nhiên mở mắt, hắn mới cuốn quýt túi đầu uống trà, lại cố ý để Lam Y Nhi chú ý tới hắn vội vàng ở giữa quần bách. Lam Y Nhi mang theo ý giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt, lúc này mới mấp máy môi, hỏi: "Ngươi dự thiết cái này nhà thứ 3 hợp tác người là ai đâu? Hắn cùng chúng ta La gia lại nên như thế nào chia sổ sách?" Dương Sán tại hiệp ước bên trong dự lưu lại một cái phe thứ 3 hợp tác người, cái này hiệp thứ 3 nhóm người đem cùng La gia cộng đồng chia sẻ hắn bên ngoài cổ phần. Cho dù là có rồi chia tách trình tự làm việc, sư đồ khóa lại các loại thủ đoạn, hắn vẫn cảm giác được không đủ ổn thỏa. Khế ước bản thân cố nhiên chính là một phần bảo hộ, nhất là đối chú trọng thanh danh sĩ tộc nhân gia tới nói. Nhưng tiền tài động nhân tâm bên trong, vừa rồi những thủ đoạn kia, chủ yếu là phòng cái khác Giang Nam sĩ tộc thẩm đấu, thu mua, đánh cắp kỹ thuật. Thế nhưng là nếu như La gia liều một cái, đem hắn công tượng đều chụp xuống, lại ép hỏi kỹ thuật đâu? Cho nên hắn được thêm đại La nhà phản bội chi phí, như vậy hắn liền phải tìm đủ phân lượng phe thứ ba gia nhập, hình thành tam phương ngăn được. Với việc chủ đầu tiên liền bị hắn loại bỏ. Hắn là với Van gia thần, kỹ thuật này nếu là bị với Việt chủ biết rồi, đó chính là với nhà, còn có hắn việc gì đây? Với nhà nhị phòng ngược lại là một cái lựa chọn tốt, nhưng hắn sau đó phải đối phó chính là nhị phòng, tự nhiên cũng không thể suy tính. Càng nghĩ, hắn bây giờ có thể liên hệ được trong thế lực, chỉ có tác gia thích hợp nhất. Tác gia mặc dù cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, nhưng ít ra tác triển chi là đứng ở hắn bên này. Là trọng yếu hơn là, tác gia có thể ngăn được La gia cũng có thể phản chế tác gia, như thế mới có thể đạt thành ba phương bình hành. Chỉ là việc này hắn còn không có cùng tác gia tiến hành tiếp xúc, thương nghị, cho nên cái này phe thứ ba danh tự liền tạm thời rông xuống tới. Dương Sán nói, một phương này nhân tuyển, ta còn tại tìm kiếm. Còn như bọn hắn cùng các ngươi La gia thế nào phân, ta mặc kệ. Ngừng lại một chút, Dương Sán lại thâm tình nhìn qua nàng, ôn nhu nói, bất quá ta hy vọng, các ngươi La gia tỷ lệ chiếm có thể nhiều một chút. Như thế, trần trụi sao? Lam Y Nhi mặt non nớt đỏ lên, khẽ rũ mắt xuống tiệp, mang theo vài phần thận trọng nói, sơ bộ nhìn xem đến, ta không có lớn ý kiến, chi tiết cụ thể lại cân nhắc cân nhắc. Tốt, La cô nương ngươi cứ việc suy nghĩ, có thể đem ý kiến của ngươi đều viết lên, đến lúc đó chúng ta lại cân nhắc. dù là ngươi không đồng ý, đó cũng là mua bán không thành. Lúc này ngoài cửa đông nhiên truyền đến Vượng Tài mang theo hỉ khí thanh âm, lao ra, điện kế Vương Hy Kiệt cầu kiến. Vượng Tài đã thấy rõ, nhà mình lao ra vừa thượng nhiệm, hắn nói mùng 10 ấn, ngươi liền thật đợi đến mùng 10 lại đến bái kiến thượng quan. Lúc này, chịu trước thời hạn đến thăm hỏi, mới là coi trọng nhất nhà mình lao ra. Người tới càng nhiều, đối nhà mình lao ra lại càng có lợi. Hôm nay cuối cùng có người đến rồi, nhà mình lao ra cuối cùng khai trường, Vượng Tài đương nhiên lớn vui. Chương 162, đỡ trái hở phải, 1, chương 162, đỡ trái hở phải, 1, điện kế chính là môn phiệt tư thự chuyên thiết thuế vụ chức vị quan trọng, thuộc tư gia thế lực hạch tâm độ chi quan danh sách. Nếu nói triều đình hộ bộ là thiên hạ thần tài, kia Thượng Khê điện kế chính là tòa thành trì này thực sự túi tiền trưởng quỹ. Vương Hy Kiệt danh hào này, tại Thượng Khê thành không người không hiểu. 40 cho phép tuổi tác, khuôn mặt không tính là như thế nào đoan chính, ngày thường xương gò má cao đột, trong trắng mắt sơ lực nhiều, trời sinh một bộ hơi có vẻ khắc nghiệt tướng mạo. Chỉ là giờ phút này, vị này trưởng tiền hạng người lại nửa điểm khí diễm hoàn toàn không có, một gương mặt nhăn giống lật đi lật lại sổ sách, tràn đầy tan không ra sầu khổ. Dương Sán vừa bước vào cửa thư phòng bậc thềm, đứng run ở nơi đó không chịu ngồi xuống, Vương Hy Kiệt liền xông về phía trước hai bước, cúi đầu liền bái. Thượng Khê điện kế Vương Hy Kiệt, khấu kiến thành chủ đại nhân. Vương Hy Kiệt được rồi đại lễ, ngay cả gõ ba lần, sàn nhà đều chấn động đến khó chịu. Nha, ta nói Vương điện kế a. Dương Sán nhíu mày nở nụ cười, bước nhanh về phía trước nâng cánh tay của hắn, đem hắn kéo lên. Ngươi thế nhưng là chúng ta Thượng Khê thành thần tài. Cái này đầu năm qua, ta không có đuổi kịp nên tài thần, hôm nay mùng 7, thần tài thế nào cũng cho ta bái lên, mau mau xin đứng lên. Vương Hy Kiệt bị nâng đỡ, không lưng liên miên chắp tay, trên mặt chất đống lấy lòng cười, thành chủ nói đùa. Vương Mô cái nào xứng đáng cái gì tài thần? Cái này Thượng Khê tiền bạc qua tay, toàn bằng thành chủ đại nhân một câu điều hành. Thuộc hạ bất quá là bảo vệ điện trang, nhìn chằm chằm để cửa hàng, đem nên thu thuế ngân một văn không ít gộp lại trở về thôi. Nói trắng ra là, thuộc hạ chính là thành chủ đại nhân túi tiền quản gia. Thay thành chủ đại nhân đem vốn liếng coi chừng, đem tiền thu tính toán rõ ràng, cũng không dám tham cái này tài thần danh phận. Túi tiền quản gia. Nói hay lắm. Dương Sáng cao giọng cười to, hướng chủ vị một tòa. Ánh mắt quét qua Vương Hy Kiệt bên cạnh kia ngọn không hề động một chút nào tràn ngội, ngựa khí càng thêm thân hòa. Có ngươi cái này đáng tin cậy nhân viên thu chi, phụ khố tràn đầy, ta điều binh chuẩn bị lương, tu thành trải đường mới có lực lượng a ngồi, uống một ngụm trà từ từ nói. Vương Hy Kiệt vừa dính lấy cái ghế một bên, nghe xong lời này phủi đất một lần lại đứng lên, vung phóng hai tay, sợ hãi mà nói, thành chủ đại nhân minh dám. Thuộc hạ vốn nghĩ thành chủ đại nhân hôm qua mới đến, phải nên dàn xếp nghỉ ngơi một phen, vốn không nên như vậy không thức thời tới quấy rầy. Nhưng có thể ta Thượng Khê phủ khố bây giờ là thật sự rỗng, thật sự là đã không có tiền cũng không lương, thuộc hạ thất trách, tội đáng chết vạn lần. Lời còn chưa dứt, hắn lại là phù phù một quỳ, lần này ngay cả giải thích khí lực đều yếu đi ba phần. Dương Sán nụ cười trên mặt nháy mắt thu lại, màu mắt trầm xuống. Trước khi hắn tới thế nhưng là để Trần Dận Kiệt cùng bị trưởng quỹ giúp hắn sờ qua ngọn nguồn, Thượng Khê dù không tính giàu đến chảy mỡ, nhưng cũng tuyệt không nên như vậy quân bách. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái thứ nhất đến bãi bến tàu là tới biểu trung tâm đội chỗ dựa, không có nghĩ rằng đúng là đến đưa cục diện rồi dám. Đây là muốn cho hắn vị này tân nhiệm thành chủ một hạ mã huy nha. Dương Sán không có lại nổi lên thân âng, chỉ là bưng lên bản thân kia ngọn trà nóng, hớp một ngụm, cười như không cười nói, phủ khố bên trong đã không có tiền cũng không lương. Thần tài, vậy ngươi có thể được nói cho ta nghe một chút đi tinh tưởng. Hai năm này đã chưa bị đại thai, lại không có thảm họa chiến tranh, Thượng Khê tiền bạc lương thảo, cũng không thể mọc cánh bay à. Vương Hy Kiệt nghe xong, liền vẻ mặt cầu xin, đối Dương Sán giải thích một lần. Phủ khố bên trong còn lại, tất cả phá năm ngày đó nên tài thần ngày tốt lành, bị tiền nhiệm thành chủ Lý Lăng Tiêu xem như ngày tết thưởng, một mạch phát ra xuống dưới. Từ Liêu thuộc còn lại, cho tới thủ thành quân tốt, người người có phần, một văn không có thừa. Dương Sán bỗng nhiên siết chặt chén trà, lòng bàn tay bị bỏng đến run lên vậy không hề hay biết. Hắn chợt nhớ tới mùng 6 vào thành lúc cảnh tượng. Khó trách kia đầu tường thành người người như rồng, quân tốt từng cái tinh thần phân chấn, giữa lông mày tất cả đều là vui mừng. Đây con mẹ nó đều là bởi vì vừa lĩnh một số lớn tiền thưởng á phủ khố bên trong tiền lương toàn phát sáng rồi. Kia cũng là tiền của ta nha. Kia là chống đỡ Thượng Khê vận chuyển căn cơ a. Lý Lăng Tiêu bị phiệt chủ bãi miễn, không có cam lòng tình có thể hiểu. Có thể kia lão đổ vật đều 65, cho dù binh lui, lúc thượng tám phiệt người đối diện thần binh dưỡng đãi ngộ xưa nay hậu đãi, hắn làm sao khổ tới đây sau một tay tuyệt. Dương Sán càng nghĩ tâm càng trầm, toàn thành quan lại sĩ tốt đều lĩnh hưởng. Hắn như thu hồi, chính là cùng Thượng Khê sở hữu thế lực là địch, thành chủ này chi vị ngay lập tức sẽ ngồi không vững. Nhưng hắn nếu là không thu hồi, một tòa chống không phủ khố như thế nào chi ứng thành phòng, cấp cho bổng lộc. Lý Lăng Tiêu đây là công khai cho hắn đào cái chết hố. Hắn xanh mặt trầm mặc nửa ngày, mới nhìn hướng phục trên đất run lẩy bẩy Vương Hy Kiệt, Vương điện kế, ta Thượng Khê thành trung hạ một bút thu thuế, khi nào có thể vào kho? Cái này, Vương Hy Kiệt thanh âm càng thêm đau khổ, về thành chủ đại nhân, năm nay, a, đã là năm ngoái rồi. Năm ngoái thuế phú, còn kém 4 thành tịch tu đi lên, năm nay càng là ngay cả cái bóng đều không thấy được. Năm ngoái vì sao kéo tới hiện tại còn chưa thu đủ, là duyên cớ nào? Dương Sán một trái tim đã chìm đến đáy cốc. Vương Hy Kiệt vẻ mặt cầu xin đối Dương Sán giải thích một phen, cuối cùng nói rõ ngọn nguồn. Từ lúc năm ngoái 3 tháng lên, tác gia thế lực đột nhập với nhà địa bàn, trong thành trắng trợn trải rộng ra thương nghiệp. Tác gia vốn cũng không tất hướng với nhà giao nộp thương thuế, những cái kia khôn khéo thương nhân thấy thế, hoặc đỡ đầu tác phủ, hoặc nhờ bao che môn hạ, tất cả đều phủ lên tác nhị gia cờ hiệu tranh thuế. Bọn hắn đánh lấy tác nhị gia cờ hiệu, tự nhiên không cần giao thuế rồi. Tác gia ngay cả với phiệt chủ đều không muốn đắc tội, hắn một cái nho nhỏ điện kế, cho dù có thiên đại bản sự, lại như thế nào có thể từ tác gia trong tay thu cái trước tiền đồng. Nói đến chỗ đau, Vương Hy Kiệt cơ hồ khóc không thành tiếng. Bởi vì hảo chết không chết, lũ thượng các van bên dưới những cái kia điện kế quan, cũng đều là thi hành báo thuế. Chế độ thầu thuế loại này chế độ, rất nhiều người nghe nói nó là bởi vì triều nguyên. Nguyên triều chế độ thầu thuế, cơ hồ là bao thiên bên dưới thuế xung đố, cầu đối, thuế muối, rượu thuế chờ không chỗ nào mà không bao lấy. Triều đình cho ngươi quy định một cái thu thuế hạn mức, thu không đủ bản thân bổ, thu được nhiều về chính mình. Triều đình như vậy làm bung tay đại trưởng quỹ. Chế độ thầu thuế mặc dù là tại triều nguyên thời kỳ hắn phạm vi cùng quy mô mới đạt tới đỉnh phong, lại không phải nguyên triều độc nhất vô nhị phát minh. Nó vẫn luôn là phong kiến thời đại các triều các đời thu thuế chế độ bên trong một loại. Cho dù là kinh tế thị trường phát đạt nhất Tống triều, cũng có một bộ phận thuế là khai thác chế độ thầu thuế, đương thời xưng là nhào mua hoặc mua nhào. Bất quá, Tống triều thi hành chế độ thầu thuế đều là thu thuế hạn mức nhỏ lại bù vặt, vì thế hao phí triều đình đại lượng nhân lực vật lực không đáng, lúc này mới diễn hai nơi ra ngoài. Mà bây giờ lũ thượng, ngay cả cái triều đình cũng không có, hoàn toàn là gia tộc thức quản lý phương thức 10 phần thô phóng, chỗ này thực hành chế độ thầu thuế sẽ thấy bình thường cực kỳ. Vương Hy Kiệt cái này phải đi, trước kia là người người đỏ mắt công việc nhỏ bở, có thể tác ra vừa đến, liền thành củ khoai nóng bỏng tay. Vương Hy Kiệt tại sao cái thứ nhất chạy tới bãi sơn đầu? Hắn là tới cầu sống sót. Hắn mới không quan tâm phủ khố không công uổng, tuy nói là hắn trông coi phủ khố, có thể chi dụng lại là thành chủ quyền lực. Phủ khố rỗng, ngươi tìm tiền nhiệm thành chủ a, liên quan gì đến ta? Hắn sở dĩ chịu chạy tới hướng Dương Sán yếu thế, cũng bởi vì hắn là báo thuế. Thật muốn thu thập không đủ cái này mức thuế, hắn liền phải đập nồi bán sắt bản thân bù đắp rồi. Dương Sán nghe được trong lòng phát chìm, nhất thời cũng là trong lòng đại loạn. Hôm qua giao tiếp, tuy nói có một chút ngầm giao phòng, nhưng nói tóm lại coi như ôn hòa. Nhân ra Lý Lăng Tiêu trong đầu không cao hứng nha, lão gia tử dùng nhỏ tính tình, hắn cũng liền thông cảm rồi. Nhưng ai biết, Lý Lăng Tiêu hắn làm như thế độc ác. Dương Sán hàm răng thật chặt cắn, bất quá, hắn không thể tại Vương Hy Kiệt trước mặt lộ ra nửa phần bối rối. Lý Lăng Tiêu đảo cái hố to, đều muốn đem hắn chôn sống tại trong hố, hắn cho dù vô năng cùng nộ lại có thể thế nào. Hắn cần chính là nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết, nhưng biện pháp này, hiển nhiên là trong thời gian ngắn không nghĩ ra được. Dương Sán hít vào một hơi thật dài, cố gắng nhường cho mình tỉnh táo lại, ra vẻ bình tĩnh nói, thì ra là thế, ngươi khó xử ta hiểu rồi. Ngươi trước trở về chờ lấy, liên quan với phủ khố trong rỗng, cùng thương thu thuế không được vấn đề, ta tự có so đo. Yên tâm, trời, sập không xuống. Vương Hy Kiệt đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra còn đến, giống như là người chết chìm bắt được gỗ nổi, dập đầu lại ba cái liên tiếp, cái chán đều đỏ. Thuộc hạ nguyện thề chết cũng đi theo thành chủ. Lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt không hai lời. Nhìn ngươi nói. Dương Sán khoát tay áo, giọng nói nhẹ nhàng chút, thật muốn lên núi đao, vậy ngươi không thành võ tài thần rồi. An tâm trở về, ta sẽ không để cho ngươi làm khó. Vâng vâng vâng. Vương Hy Kiệt liên miên lưỡi mới, trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. May mắn ta quyết định thật nhanh cái thứ nhất tìm tới thành, việc này cờ hiểm xem như đi đúng rồi. Nếu không, mặc kệ Dương thành chủ có thể hay không ổn định cục diện, ta là nhất định phải chết tại đầu hắn bên trong. Lúc này ngoài cửa truyền đến vượng tài thanh âm, lao ra, có hai vị khách nhân cầu kiến. Vương Hy Kiệt nghe xong càng thêm may mắn, cái này liền lại có người đến rồi. May mắn may mắn. Ta đã vượt lên trước một bước, tại thành chủ trong lòng phân lượng, tự nhiên liền có khác biệt. Dương Sán tâm loạn như ma, muốn thanh tĩnh trải bước đối sách, giờ phút này bây giờ không có nửa phần gặp khách hào hứng. Nhưng là nhân gia tất nhiên đến rồi, hắn lại không thể không gặp. Dương Tiên liền cố gắng trấn tĩnh, phất phất tay nói, được rồi, ngươi lại trở về, chờ bổn thành chủ tin tức. Là. Vương Hy Kiệt lại đập một cái đầu, lúc này mới đứng lên không người lui ra. Dưới hiên tự có gã sai vặt dẫn hắn ra ngoài, Dương Sán lập tức gọi vượng tài tiến đến, xoa mi tâm hỏi, là cái gì người đến? Vượng tài nói, về lao ra, là Tĩnh Giao tiểu sư thái cùng một vị tuân tiếu công tử. Vượng tài một mặt hưng phấn mới lạ mà nói, Tĩnh Giao sư thái nàng. Hoàn tục nữa nha. Chương 162, đỡ trái hở phải, 2, chương 162, đỡ trái hở phải, 2, Dương Sán đông nhiên khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, Độc Cô Thanh Yến cùng Độc Cô Tĩnh Giao. Nguyên lai là huynh muội bọn họ a. Hấp. Nguyên lai là huynh muội bọn họ a. Dương Sán trong lòng phanh một nhảy, đông nhiên đứng người lên, gấp giọng hỏi, bọn hắn bây giờ ở đâu đây? Bọn hắn lúc đến, thần sắc như thế nào? Cái kia tuấn tiếu công tử, hắn mang bao nhiêu binh mã? Vừa nghe nói Độc Cô huynh muội đến rồi, Dương Sán coi là thật giật nảy mình. Cái này vào đông ngày rét, đôi huynh muội kia đạp tuyết mà tới, tuyệt không phải là bởi vì cái gì nhàn hạ thoải mái. Dương Sán trong lòng nháy mắt xoay chuyển trên dưới 100 cái suy nghĩ, chẳng lẽ ta lúc trước nói dối, nói Thanh Mai cùng Độc Cô Tịnh Giao kết nghĩa Kim Lan chuyện kia, vị huynh muội bọn họ một đôi chứng nhận, lộ trận tướng. Đây là tới cửa hương sư vấn tội đến rồi. Độc Cô Tịnh Giao lời nói, cũng không đến nỗi hùng hổ dọa người. Có thể cái kia Độc Cô Thanh Yến. Dương Sán nghĩ tới hắn lúc trước gọn gàng đâm chết tiền đại trưởng quỹ bộ dáng, sau cái cổ ngạnh tử liền bốc lên khí lạnh. Dương Sán cảm giác vị tiểu thiếu gia này có chút giãn đờ giờ tâm lý, người ha có thể dùng một người bình thường hành vi logic đến phỏng đoán. Lao ra. Vượng tài gặp hắn sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được bồi thêm một câu, bọn hắn không mang bao nhiêu người à, liền 6 cái thị vệ đi theo. Hô. Dương Sán ám lòng nửa ngục khí, thân thể lại vẫn kéo căng lấy, vậy bọn hắn trong ngôn ngữ nhưng có bất tiện. Thật hòa khí nha. Vượng tài chớp tròn con mắt, càng buồn bực hơn rồi. Dương Sán nói, bọn hắn bây giờ ở đâu? Tiểu nhân đem hai vị khách nhân trước an trí bên ngoài sảnh, dâng trà thủy, điểm tâm. Đại hộ nhân gia đại khách, khách nhân đến nhà viếng thăm cũng không thể chờ ở cửa chính. Khách nhân tới, sẽ trước hết mời đến lâm thời đãi khách chỗ, bình thường khách nhân ngay tại người gác cổng, quý khách thì mời đến bên ngoài sảnh. Dương Sán nhẹ gật đầu, một chút suy nghĩ, nói, Thành, ngươi đi, liền nói ta ngay tại tiếp khách, một khắc chung sau này, ngươi lại đem bọn hắn lĩnh được cái này không lĩnh được chính sảnh đi. Ai, tiểu nhân đi luôn. Vừa tai ứng tiếng lui ra. Dương Sán vội vàng đi đến dưới hiên, đem một tên gã sai vặt gọi đến phụ cận, nhanh, đem lão tân cùng báo tử đầu gọi tới. Thời gian qua một lát, quẹ chân lão tân cùng báo tử đầu Trình Đại Khoan vội vã chạy đến. Lão gia có gì phân phó? Báo tử đầu ôm quyền hỏi đạo, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng, có thể để cho thành chủ như vậy gấp triệu, nhất định là ra chuyện khẩn yếu. Các ngươi chọn 20 tên hảo thủ, mai phục tại trong chính sảnh bên ngoài. Dương Sán thanh âm ép tới cực thấp, một hồi ta tại chính sảnh gặp khách, nếu có biến cố, ta quẳng chén làm hiệu, các ngươi lập tức dễ ra. Lão tân cùng Trình Đại Khoan liếc nhau một cái, đều nhìn tấu lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Bọn hắn không biết Dương Sán gặp được cái gì phiền phức, thế nhưng là loại này bình phong sau mai phục đao binh trò xiếc đều làm ra đến rồi, sợ rằng sự tình cũng nhỏ. Hai người không dám hỏi nhiều, cùng kêu lên đường tiếng, thành chủ yên tâm, chúng ta cái này liền an bài. Nhìn xem hai người vội vàng bóng lưng rời đi, Dương Sán lại híp mắt suy nghĩ một lát, đột nhiên vỗ trán một cái, quay người liền hướng sau chạy đuổi. Thư phòng này địa phương chật chội, dùng để đãi khách hoàn thành, nếu như còn muốn khác mai phục binh, có thể liền bài bố không mở, cho nên cần phải đổi được chính sảnh mới thuận tiện. Có thể chỉ có phục binh còn chưa đủ, có thể không động thủ đương nhiên tốt nhất, cho nên hắn được lại đi tìm cái hộ thân phụ tới. Sau trạch nữ nhi trong phòng ngủ, Nũ Mẫu vừa đem ngủ say Hải Nhi bỏ vào cái nôi, liền gặp Dương Sán hùng hùng hổ hổ xông vào. Chàng hạt đâu? Thanh phu nhân lúc trước dỗ Hải Tử chơi này chuỗi chàng hạt đâu? Nũ Mẫu ngẩn người, vội vàng nói, lão gia nói là này chuỗi hạt gỗ tròn à, ta sợ không ai nhìn thấy thời điểm, tiểu nương tử nắm lấy gặm, liền thu tại bên giường trong ngăn kéo nhỏ rồi. Nũ Mẫu vội vàng kéo ra giường tủ ngăn kéo, đem này chuỗi chàng hạt lấy ra ngoài. Đúng đúng đúng, chính là nó. Dương Sán xem xét này chuỗi sáng loáng gỗ tử đàn hạt châu, lập tức tiếp trong tay, vuốt ve một lần ôn nhuận chẳng hạn, không chút do dự đem nó đeo ở bản thân trên cổ tay. Độc Cô Thanh Yến cùng Độc Cô Tịnh Giao bên ngoài sảnh ngồi một trận nhi, vừa tài liền đuổi đến, nói là Dương Sán ngay tại tiếp đại khách nhân. Dương Sán vừa mới nhậm chức, công việc phức tạp là lẽ thường, nghĩ đến cũng là nên bận điệu, Độc Cô huynh muội cũng không thèm để ý bọn hắn lại ngồi một trận nhi, vừa tài chống cự lấy thời gian nhanh đến một khắc chung, liền lại tiến đến tương thỉnh. Hai vị quý khách, chủ nhân nhà ta mời hai vị đến chính sảnh gặp một lần. Độc Cô huynh muội liền đứng dậy, đi theo vượng tài đi chính sảnh. Bọn hắn tại chính sảnh vừa tọa hạ không uống hai ngụm trà, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân rồn rập. Độc Cô Tịnh Giao buông xuống chén trà, vừa mới dương mắt, liền gặp Dương Sán bước nhanh mà vào, trên mặt chất đống vừa đúng thân thiện tiểu dung. Độc Cô Tịnh Giao bên môi câu lên một vệt như cười như không thần sắc, liền muốn đứng dậy nói chuyện. Đã thấy Dương Sán không ngừng bước, hai tay đã nhú lên, ai nha nha, Hàn Tuyết nên quý khách, phúc vận đặt cửa. Độc Cô công tử cùng Độc Cô nữ lang đạp tuyết mà tới, thật sự là cho ta cái này thượng khê thành thêm mấy phần thủy khí nha. Nữ lang hai chữ là cực trịnh trọng xưng hô, cũng chính là nữ lang quân tiểu thư chi ý. Dương Sán biết rõ Độc Cô Thanh Yến là một sủng muội của ma, tại xưng hô trên nửa điểm không dám qua loa. Độc Cô Thanh Yến liền vội vàng đứng lên đáp lễ, hắn này đến muốn là vì tìm người, nghe Dương Sán thành rồi thượng khê thành chủ, lúc này mới cố ý đến nhà muốn nhờ. Giờ phút này nghe tràn đầy hỉ khí lời khách sáo, hắn vậy chắp tay cười nói, Dương thành chủ khách khí, đông an trôi chảy, mọi việc hưng hưng. Chúng ta huynh muội tới đường đột, ngược lại là quấy rầy thành chủ thanh tịnh. Chỗ nào lời nói, Dương Mô vừa mới nhậm chức, bực mình sự tình nhiều lắm đấy, nào có cái gì thanh tịnh có thể nói. Dương Sán nói, chấp lên Độc Cô Thanh Yến tay, đầy nhiệt tình lắc lắc, Độc Cô huynh, từ biệt mấy tháng, ngươi thế nhưng là phong thái vẫn như cũ à. Ê! Độc Cô Thanh Yến tuy nói này tới là xin nhờ hắn giúp một tay, thế nhưng không có cảm thấy hắn liền có tư cách cùng bản thân xương huynh gọi đệ. Bị hắn nắm lấy tay như thế tựa như quen nói chuyện, Độc Cô Thanh Yến còn rất không được tự nhiên. Bất quá, đưa tay không đánh mặt cười đến, cũng là không tốt quá làm mất mặt hắn. Độc Cô Thanh Yến ra sức rút về tay đến, cười khan hai tiếng nói, còn tốt, còn tốt. Uy, Dương chấp sự, chúc mừng ngươi là trang chủ biến thành chủ. Độc Cô Tịnh Giao bọc lấy tuyết trắng áo lông trồn, cười như không cười mở miệng, nguyên bản còn muốn lại theo một câu, ngươi còn không giải thích được biến thành bản cô nương anh rể đâu. Dương Sán cũng đã vượt lên trước chuyển hướng nàng, đầy mặt mừng rỡ chắp tay, thu bên trên vội vàng từ biệt, hôm nay gặp lại, Độc Cô nữ lang phong thái lại so với kia lúc càng hơn ba phần, thật sự là chi lang ngọc tụ, thanh nhã động lòng người a. Độc Cô Thanh Yến nghe xong, liền cười như hoa cúc lên. Hắn là phong thái vẫn như cũ, tiểu muội chính là càng hơn trước kia, như thế so sánh lời nói, làm một cái sủng muội của ma, hắn cảm thấy rất hợp tâm ý của hắn. Độc Cô Tịnh Giao cũng không dính chiêu này, liền nàng kia thần tiên khí chất, từ nhỏ đến lớn, không biết bị bao nhiêu người đập qua định bợ, Độc Cô nương nhịn đập lực hiện tại cực kỳ cường đại, đã sớm miễn dịch. Nàng cười tủm tỉm đang muốn trêu chọc Dương Sán, ánh mắt vừa rơi xuống, lại chính trông thấy Dương Sán trên cổ tay chẳng hạn. Cái này nàng tại Dương phủ giả bộ nhỏ nhị cô thời điểm, sâu này chẳng hạn là mỗi ngày cầm ở trên tay, làm sao không nhận ra. Lúc trước muốn đi trước Bình Lương quận, không dùng lại giả làm gia nhân, sâu này chẳng hạn liền bị nàng tiện tay để tại phòng khách trên bàn. Ai ngờ, hôm nay cạnh thấy nó đeo vào Dương Sán trên cổ tay. Nàng chợt nhớ tới mình lúc trước rời đi lúc, Dương Sán mặc dù đối với nàng đi xa an bài được 10 phần thỏa đáng, đối nàng rời đi lại tựa hồ như không có chút nào không bỏ chi ý, không phải là hắn đã sớm biết thân phận của ta, mới tận lực đè xuống tâm tư. Vô cùng có khả năng à, hắn lúc trước cho là ta là một nữ nô lúc, đây chính là rất bá đạo, dù là hắn cho là ta là một người xuất gia, cũng dám lớn mật thổ lộ. Có thể sau đó, Độc Cô Tịnh Giao đột nhiên cảm giác được bản thân phát hiện Dương Sán ẩn tàng sâu vô cùng, không chịu cáo người bí mật. Nàng tự ta công lược, càng nghĩ càng thấy được chính là chỗ này sao một chuyện. Loại kia muốn xem Dương Sán khó chịu danh mãnh tâm tư, vậy mà lặng lẽ phai nhạt hơn phân nửa. Nàng mấp máy môi, liền nghĩ, thôi, nhìn hắn như thế có ánh mắt, liền tạm thời chừa cho hắn chút mặt mũi được rồi. Còn nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội tiêu khiển hắn, không cần thiết tại tam ca của ta trước mặt để hắn xuống đài không được. Dương Thành Chủ ngược lại là càng phát ra biết nói chuyện rồi. Nghĩ như vậy, Độc Cô Tịnh Giao ngữ khí liền mềm nhũn mấy phần, đưa tay bó lấy bên tóc mai tóc rối. Dương Thành Chủ thật là lợi hại, bất quá một năm quan cảnh, liền từ trang chủ thăng thành chủ đâu. Dương Sáng âm thầm thở dài một hơi, Độc Cô Tịnh Giao không có vạch trần hắn, Độc Cô Thanh Yến cũng không phải đến hương sư vấn tội, cửa này liền xem như lừa gạt qua. Dương Sáng bận bịu mời hai người ngồi xuống lần nữa, tự tay cho bọn hắn nối liền trà nóng. Cô nương quá khen, Dương Mộ bất quá là bảo vệ một phương thủy thổ, tận một chút bản phận thôi. Ngược lại là hai vị, đỉnh lấy như thế lớn tuyết đường xa mà tới, không biết có chuyện gì quan trọng. Nếu có cần dùng đến Dương Mộ địa phương, hai vị cứ mở miệng. Độc Cô Thanh Yến nghe xong, liền buông xuống chén trà, thần sắc trịnh trọng lên, nói: "Thứ không dám giấu giếm, lần này đến đây, thật có một chuyện muốn mời Dương Thành Chủ hỗ trợ." Dương Sán bộ nói, Độc Cô Minh thỉnh giảng. Độc Cô Thanh Yến có chút khó chịu, thực tế không muốn cùng hắn Dương Minh gọi đệ, bất quá đang có cầu với người. "Thôi, dù sao việc này một, ta liền đi, lười nhắc cùng hắn so đo." Độc Cô Thanh Yến liền nói, "Mô là phụ mệnh gia phụ, đến Thiên Thủy một giải tìm người." "Ồ, không biết chỗ tìm người nào?" Giang Nam Nô quận La Gia có cái nữ nhi, tên gọi La Mi Nhi. Nghe nói nàng bây giờ liền tại Lũng Thượng, hẳn là đến rồi Thiên Thủy một giải, chúng ta huynh muội chính là nhận ủy thác tới tìm nàng hạ lạc. Ta vốn đã lấy bằng hữu, có thể nghe ngươi là Thượng Khê thành chủ, nơi này lại không có so ngươi thích hợp hơn nhân tuyển rồi. Nô quận La Gia nữ nhi. Dương Sán thầm kinh hãi, thực không nghĩ tới bọn hắn càng là vì La Mi Nhi mà tới. Dương Sán cấp tốc thu lại đáy mắt ánh sao, nhìn như tùy ý hỏi nói, Độc Cô gia cùng Nô quận La Gia cách xa ngàn dặm xa, nghĩ không ra lại có thâm hậu như thế giao tình. Cũng là chưa nói tới. Độc Cô Thanh Yến khoát khoát tay, hai nhà một đông một tây, trên phương diện làm ăn lẫn nhau có chút chiếu cố liền là thôi. Bây giờ cũng là khốn vì La gia nữa ra cửa bên ngoài, La phụ dưới tình thế cấp bách, đành phải lân cận nhờ giúp đỡ. Gia phụ nhớ tới tình cũ, không tiện chối từ thôi. Tam ca nói cái gì nói? Độc Cô Tịnh Giao không hài lòng, phản bác, bọn hắn cha đồng lứa chỉ là trên phương diện làm ăn giao tình, ta và Mi Nhi thế nhưng là thực sự hảo tỷ muội đâu. Độc Cô Tịnh Giao trong mắt nổi lên hoài niệm chi sắc, nói, đương thời ta đi Giang Nam du ngoạn, nàng còn bồi ta thái hồ hái sen đâu. Tính toán thời gian, cũng có 5 năm không gặp, bây giờ nàng cũng nên trổ mã thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Độc Cô Thanh Yến tức giận nhìn nàng một cái, đúng, các ngươi là hảo tỷ muội. Cũng không phải hảo tỷ muội sao, ngay cả tính tình đều giống nhau như lúc, một dạng yêu rời nhà trốn đi, không có gọi người bất lo. Độc Cô Tịnh Giao hướng hắn cau mũi một cái, không có phản bác nữa. Dương Sán đem huynh muội này hai người đối thoại nghe vào trong tai, trong lòng bản tính đã đánh ra đốm lửa đến rồi. Nguyên lai huynh muội bọn họ là nhận ủy thác đến tìm La Mi Nhi, không phải tới tìm ta suối quẩy là tốt rồi. Hấp, không đúng, nghe Độc Cô Thanh Yến vừa rồi lời nói này, ta tựa hồ có thể thật tốt lợi dụng một chút ta.